Chương 29. Chiến Vương Vũ Cửu Điệp Lãng. Vương Vũ ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, lập tức trong miệng phát ra cười lạnh một tiếng. Cửu Điệp Lãng loại này chí nhu trưởng pháp quả thực khắc chế Hám Sơn quyền bực này cương mãnh bá đạo quyền pháp bất quá, đó là tại thực lực không kém nhiều dưới tình huống. Phá cho ta. Sắc mặt hắn đột nhiên lạnh lẽo, đồng thời bàn chân trên mặt đất trọng trọng giẫm một cái, một cổ càng cường đại hơn lực lượng theo trên nắm tay bộc phát ra cũng như mũi nhọn vậy sinh sinh xé rách sóng chiều chói buộc trực kích Tần Lạc mặt. Tần Lạc ánh mắt vi ngưng, sắc mặt nghiêm túc nhưng cũng không lộ vẻ hoảng loạn, hắn hai chân cũng như cọc gỗ vững vàng định trên mặt đất, cơ thể cũng không lui lại nửa phần, thủ trưởng giống như linh như rắn linh hoạt, hai tay biến ảo lân giáp đang lóe lên tầng tầng huyết sắc khí lãng mãnh liệt ra như sóng gợn ba văn, vừa tựa như sóng dữ cuồng triều đem Cựu Điệp Lãng cương nhu chi lực vận dụng phải mượt mà tự nhiên thật nhanh hóa giải Vương Vũ hung hãn quyền lực. Khí lãng nổ tung quyền phong trước mặt đánh tới Tần Lạc, cơ thể đột nhiên một cái ngửa ra sau, phía sau lưng cơ hồ cùng mặt đất bình hành hiểm mà lại hiểm né qua hóa giải hơn phân nửa lực lượng một quyền. Hắn ánh mắt lóe lên một chút lánh mang, hắn một chân mà đuổi phải che lấp từng mảnh một hơi lộ ra hư huyễn mơ hồ lân giáp mang theo lấy sắc bén kình phong đá về phía Vương Vũ lồng ngực. Vương Vũ sắc mặt hơi đổi một chút, hừ lạnh một tiếng, hai tay khoanh tại trước ngực như hắc vụ vậy, linh lực bao phủ lên hiển nhiên là chuẩn bị đón lấy Tần Lạc một cước này. Tần Lạc một dạng sớm có dự liệu, một cổ linh lực theo song trưởng ở giữa tóe lên ra kích trên mặt đất, tiếp được cái này lực phản chấn cơ thể lượn vòng chân trái cũng thuận thế đá ra hai chân phản phất hóa thành núi khoan hung hăng đánh về phía Vương Vũ đón đỡ trước ngực hai tay. Thế công thay đổi chỉ ở một cái chớp mắt, với lại khoảng cách không tới nửa thước, Vương Vũ căn bản không kịp làm ra ứng đối, chỉ có thể cắn răng hướng hai tay chỗ quản chú linh lực. Ầm. Một tiếng vang trầm trầm, một cổ vô hình khí lãng lấy ba chạm điểm làm trung tâm hướng tứ phương quét ngang ra xuống, hòn đá xanh bản chuyển ra răng rắc giòn vang, từng vết nứt răng đầy lên. Ngắn ngủi rằng co, Vương Vũ kêu lên một tiếng đau đớn, cơ thể ngược lui ra ngoài cước bộ hơi lộ ra rối loạn, trên mặt một trận tái mét, luân chuyển khí sắc trong nháy mắt âm trầm xuống. Hắn ngược lại không bị thương tích gì, chỉ là ngực khí huyết nhẹ quần của tôi. Dù sao một cảnh giới lớn trên lệnh bày ở nơi đó, coi như Tần Lạc chiến hồn chỗ tu luyện công pháp vượt xa quá hắn, tại trước mặt cảnh giới này cũng hiển lộ không ra chỗ cường đại đến, tối đa cũng chính là tốc độ tu luyện gia trì. Để cho Vương Vũ khó có thể tiếp thu là giữa hai người thực lực sai biệt bày ở nơi đó, ngay trước nhiều người như vậy mà hắn chẳng những bị Tần Lạc bắt được phản chế cơ hội còn bị đánh lui, điều này làm cho trên mặt hắn không nhịn được trong lòng không gì sánh được tức giận. Bên kia Tần Lạc lấy hai chân chi lực đẩy lui Vương Vũ, sau tiếp được cổ lực lượng kia trên không trung ngã nhào một cái, cuốn hai chân sau khi hạ xuống cũng không nhịn được về phía sau lùi lại mấy bước, chân nhỏ đều đang nhẹ nhàng run lên. Trong lòng hắn không tiếng động than nhẹ, cảm giác có chút tiếc nuối, giữa hai người tu vi chênh lệch vẫn còn quá lớn, mặc dù đem Vương Vũ đẩy lui nhưng mình cũng nhận được phản chấn mất đi tiến thêm một bước phản kích cơ hội. Chỉ kém một chiêu cuối cùng, Tần Lạc ca ca nỗ lực lên. Bên cạnh Vân Vũ Vũ cơ quả đấm nhỏ giòn giả kêu lên là Tần Lạc khuyến khích. Vương Vũ khỏe mắt giật giật rất muốn nói hắn chỉ điểm một chiêu, nhưng Vân Vũ Vũ nói tới cũng quả thực không sai, hắn chỉ nói ba chiêu có thể hiểu thành hắn ra ba chiêu cũng có thể hiểu thành hai người giao thủ ba chiêu. Xuất thủ trước hắn cảm thấy không có gì khác biệt, dù sao thực lực sai biệt đặt ở vậy, hắn không cho là Tần Lạc có phản kích cơ hội, ngược lại thì hắn hoàn toàn có thể một chiêu tiếp một chiêu xuất thủ từng bước ép sát cho đến phế Tần Lạc. Đáng tiếc Tần Lạc ứng đối quá nhanh, biến chiêu ở giữa nước chảy mây trôi không có chút nào trễ sát. Vân Vũ như vậy lý giải thả hiện tại bốn phía tụ lại không ít người, trước mắt bao người hắn cũng không tiện nữa mở miệng phản bác không có mặt kia à. Một chiêu liền một chiêu. Vương Vũ thật dài hít một hơi, thiên địa linh khí thụ đến dẫn dắt hóa thành một cái bạch tức trào vào bên trong cơ thể hắn, bẻ vặn cổ hai tay dùng sức vây vây trên thân đen kịt, tâm tà linh tức phiên trào không ngớt, sau đầu địa ngục quyển gầm thét, thiên địa như muốn theo trong hư vô tránh ra, nhẹ nhẹ hung lệ tàn bạo khí tức lan tràn ra. Hắn đang chuẩn bị lấy Tần Lạc cũng không có bởi vì chỉ còn một chiêu cuối cùng mà thả lòng, trong lòng ngược lại càng cảnh giác, giữa hai người chênh lệch dù chỉ là một chiêu dưới sự khinh thường bị trọng thương thậm chí kích sát cũng không phải là không thể phát sinh. Ra tay đi. Hắn chậm rãi mở miệng, thần sắc không gì sánh được nghiêm trọng. Thỏa mãn ngươi. Vương Vũ nhếch miệng lộ ra hai hàm răng trắng, trên mặt lộ ra lạnh lạnh nụ cười tàn nhẫn, địa ngục quyển gầm thét một tiếng, chân hắn trên mặt đất đạp một cái, thân ảnh hóa thành nhất đạo hư ảnh mơ hồ trong giây lát thoát ra, trong chớp mắt liền đã vọt tới Tần Lạc trước người. Sau đầu địa ngục quyển hư ảnh một dạng cùng thân thể hắn dung hợp, cả người tràn đầy một cổ cường bạo mạnh mẽ khí tức, chỉ tản mát ra khí lãng liền để cho người sau lưng không tự kìm hãm được ngược lui ra ngoài. Hắn mang trên mặt nụ cười dữ tợn, nắm đấm giơ cao bảng bạc, lực lượng ngưng tụ thành cương huy vũ ở giữa phát ra xé rách không khí tiếng the thé, hướng Tần Lạc mặt đập tới. Liệt không Tần Lạc luôn luôn tập trung vào Vương Vũ, khi hắn thân ảnh cái nhúc nhích còn chưa thoát ra lúc liền đã phát giác luân hồi thiên kinh điên cuồng vận chuyển, từng cổ một long hình linh khí tại dẻo dai to lớn bên trong kinh mạch mãnh liệt đi xuyên, long ngâm vang vọng. Sau đầu một cái giữ tợn uy nghiêm to lớn đại long đầu lóe một cái rồi biến mất, linh khí lấy tốc độ kinh người nước vọt khắp toàn thân, hóa thành một tầng kỳ dị bì mô bao trùm toàn thân, văn lộ nhúc nhích biến ảo mơ hồ hiện ra long lân hình dáng đỏ thâm huyết sắc trong dấu giếm thần thánh kim quang, đúng là thân hồn sơ bộ dung hợp ngưng tụ ra huyết long bì. Huyết long tức bao trùm toàn thân, khí thế của hắn trong nháy mắt tăng vọt, cả người lực lượng lên một lượt thăng một tầng thứ, hắn hít sâu một hơi quát to một tiếng, tay phải đột nhiên bộc phát ra nồng nặc huyết kim hào quang, bị mô ở trên văn lộ lấy tốc độ kinh người ngưng thật là lớp biểu bì sau cùng triệt để hóa thành rõ ràng lân giáp. Ngang. Long ngâm vang vọng một cái cực đại giữ tận long đầu bao phủ Tần Lạc thủ trưởng đều cánh tay cũng theo đó bành trướng một vòng long lân nhẹ nhàng núp nhích cánh tay một dạng hóa thành chân thật huyết long, một cổ mãng hoang cổ xưa khí tức lan tràn ra một dạng tuyệt thế đại hung đang ngủ say ẩn nút trong thức tỉnh để cho người chung quanh ảo ảo biến sắc. Long ảnh thí. Bên trong long hình linh khí giống giận gào thét tràn ngập ngưng tụ vào hai tay, ánh trăng chiếu chiếu xuống lớp vảy màu đỏ ngầm phản xạ yêu dị hồng mang, nhìn trong nháy mắt xuất hiện ở trước mắt Vương Vũ, Tần Lạc trong lòng gầm nhẹ một tiếng, quyền như nộ long xuất hải đột nhiên đánh ra. ầm ầm vang vọng dựng lên long ngâm một dạng kinh lôi nổ vang làm cho Vương Vũ vận chuyển linh khí trở nên bị kiềm hãm, mặc dù chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt một cái hô hấp cũng chưa tới, nhưng lực lượng lại tán không ít, liền khe hở này ở giữa hai cái quả đấm ở đó hơn 12 mắt quang nhìn chăm chú hung hãn đụng vào nhau. Ầm. Va chạm trong nháy mắt thời gian phảng phất đỉnh trệ, trong nháy mắt sau một khắc một tiếng ầm ầm nổ vang truyền vang ra nhấc lên quang hoa sáng chói, từng vòng huyết sắc cùng hắc sắc đan chéo khí lãng như nội triều một dạng hướng bốn phía quét tán ra, quét ngang tàn sát bừa bãi, một cổ không gì sánh được lực lượng cuồng bạo ba động bộc phát ra. Chương 30. Địa ngục chi hỏa quang hoa sáng chói bao phủ dưới cây liễu phương viên 10 thước, huyết sắc cùng hắc sắc hai loại sức mạnh đan chéo va chạm, trận trận lực lượng cuồng bạo ba động liên tục từ trong quét ngang ra ẩn chứa lực lượng, để cho bốn phía không ít người sắc mặt ngưng trọng, hai chân một dạng không nghe sai khiến lui về phía sau. Ánh sáng bao phủ Tần Lạc cùng Vương Vũ hai người chỉ có thể nhìn được thân ảnh mơ hồ Vân Vũ cùng Mạc Linh Thường đứng ở nơi xa, nhìn thân ảnh mơ hồ hai nữ đều không tự chủ được nắm chặt tú quyền, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ lo âu. Tần Lạc cùng Vương Vũ ở giữa thực lực dù sao ước chừng chênh lệch một cảnh giới lớn, với lại dường như Tần Lạc từ đầu đến cuối cũng không có phóng thích chiến hồn này, cho các nàng làm sao không lo nghĩ. Giữa sân Tần Lạc cùng Vương Vũ nắm đấm đối cứng cùng một chỗ, lực lượng không ngừng hướng trên nắm tay chú ý lấy, có khả năng áp chế đối phương huyết sắc cùng hắc sắc vầng sáng không ngừng lưu chuyển đan chéo đụng vào nhau, bạo phát ra trận trận cuồng bạo khí lãng, kình phong quét ngang thổi đến mức hai người tay áo bay phất phới, buộc lên sợi tóc đều xoa xuống. Vương Vũ nhìn chằm chằm Tần Lạc lạnh lùng ngưng trọng khuôn mặt, ánh mắt giữ tợn băng lãnh, trong mắt khó nén nồng đậm chấn động cùng khó có thể tin nhìn giá thế kia như muốn đem Tần Lạc nuốt sống. Tần Lạc sắc mặt nghiêm túc đến cực điểm, trên trán hiện ra mồ hôi lấm tấm, trên tay long lân hiện lên yêu dị hồng mang điên cuồng ngoạ ngậy ở trên văn lộ tùy theo biến ảo một dạng huyền hóa ra từng cái nho nhỏ vòng xoáy thôn vệ hóa giải đánh thẳng tới lực lượng. Bên trong tiếng long ngâm vang vọng không dứt luân hồi thiên kinh vượt phụ tải vận chuyển huyết sắc trong dấu giếm thần thánh kim quang long hình linh khí mãnh liệt gầm thét điên cuồng dâng tới hai tay tổn hại tan vỡ trọng tố mà biến phải so với trước kia to lớn dẻo dai kinh mạch chuyển đến trận trận như bị xé nứt đau đớn. Ta cũng không tin ta hồn hải viên mãn thực lực còn không đụng nổi ngươi, chính là giác tỉnh cảnh viên mãn. Vương Vũ khí sắc dữ tợn như cắn người khác nộ sư sau đầu địa ngục quyển hư ảnh ngửa mặt lên trời gầm thét miệng rộng mở ra một dạng hóa thành vô tận vực sâu trong thiên địa linh khí tức khắc điên cuồng tới làm cho hắn hư huyễn thân hình cũng hơi ngưng thật một ít. Mà Vương Vũ hơi hơi ngã xuống khí thế ầm ầm tăng vọt tán phát khí tức so với trước kia mạnh hơn một chút, trên thân nồng nặc hắc khí như muốn hóa thành thực chất như địa ngục chi hỏa lượn quanh tung bay, một cổ vô cùng âm lãnh khí tức lan tràn ra. Chiến hồn diệu dụng vào thời khắc này hiện lộ không bỏ sót. Tần Lạc kêu lên một tiếng đau đớn cảm thụ được áp lực thật lớn, từng tia từng sợi hắc sắc kinh lực xé rách bao quanh nắm đấm linh khí tầng cùng lân giáp rót vào hắn kinh mạch ở giữa điên cuồng tàn phá. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài tóc tung bay tiếng huýt gió như rồng gầm xa xa truyền đi thiên địa linh khí bạo động bị hắn hút vào trong miệng. Vương Vũ sắc mặt khó coi, tuy là hắn tự tin có thể dây dưa đến chết Tần Lạc nhưng hắn lấy vượt qua một cảnh giới lớn chênh lệch còn muốn cùng đối phương so đấu tiêu hao coi như thắng trên mặt cũng không vẻ vang. Và lại lấy chiến hồn trắng trợn thôn nạp thiên địa linh khí với hắn mà nói không chỉ có là hải lượng, với lại không qua luyện hóa linh khí cuồng bạo đến cực điểm, thân thể hắn căn bản thừa nhận không được bao lâu, chỉ là gần 10 cái hô hấp thời gian kinh mạch liền truyền đến trận trận xương cảm giác dường như muốn bị xanh liệt, mà cái này đại giới vẹn vẹn chỉ là hơi hơi áp chế đối phương còn có cũng bị phản lại dáng điệu tính không ra. Không thể rằng có tiếp nữa, hắn ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, chiến hồn cắn nuốt thiên địa linh khí điên cuồng tại trên nắm tay quán chú không ngừng áp xúc hắc khí lượn quanh tung bay dần dần, một cổ âm hàn ba động tản ra dưới chân địa bản lặng yên nổi lên một tầng hắc sắc băng xương. Xuy xuy xuy, hắc khí áp xúc một đám u hắc thâm thúy hỏa diễm bỗng nhiên theo trên nắm tay nhảy đất bước lên đến, tuy là hỏa diễm hình thái nhưng không có mảy may nóng bỏng nhiệt độ ngược lại phát ra khí âm hàn cho không khí ngưng kết thành xương, hỏa diễm xuất hiện trong nháy mắt hóa thành một cái u hắc hỏa xà nhanh chóng hướng Tần Lạc quấn quanh ra. Mắt Trần có thể thấy Tần Lạc trên nắm tay nổi lên một tầng xương lạnh, linh khí đều có bị đóng kết, chiều hướng càng là có từng kia từng sợi khí âm hàn tập kích nhập thể như muốn đem hắn kinh mạch cũng đông lại vỡ nát. Ha ha, Tần Lạc thật tốt hưởng thụ ta địa ngục hỏa tư bị đi, tuy chỉ là một đám nhưng coi như ôn dưỡng cảnh võ giả thiệt thòi cũng sẽ không tốt hơn, càng không nói đến ngươi còn con này giác tỉnh cảnh viên mãn đây, ngươi coi như không chết kinh mạch cũng biết từ nay về sau hoại tử không tiếp tục khả năng. Vương Vũ giữ tợn điên cùng tiếng cười to truyền tới làm cho Vân Vũ Vũ cùng Mạc Linh Thường hai nữ sắc mặt đại biến, hoa dung thất sắc, nhưng hai người bọn họ một cái không thể tu luyện, một cái cũng chỉ là giáp tình cảnh căn bản không có thể chen tay vào trước mặt chiến đấu, vì thế chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn. Tần Thiên mặt hiện lên ra một tia cười lạnh, nói chuyện cũng tốt bằng không rõ ràng nhật tộc so, thật đúng là có chút phiền phức, trong lòng hắn âm thầm may mắn, tuy là hắn ẩn giấu rất sâu nhưng thấy đến Tần Lạc dĩ nhiên có thể cùng Vương Vũ liều mạng đến nước này cũng hoàn toàn ra khỏi hắn dự liệu, nếu hắn vẫn như cũ ôm lòng khinh thường tộc bị chắc chắn gặp nhiều thua thiệt. Ai đáng tiếc. Vậy xem trong đám người có người khẽ than nhẹ lắc đầu, không thôi, này Tần gia thiếu chủ thật đúng là mệnh đồ khác nhau, thật vất vả lần nữa trở lại con đường tu luyện có thể không bao lâu lại lần nữa bị phế, nghe Vương Vũ ý tứ sau đó sợ là chân chính phế không tiếp tục phục hồi như cũ khả năng. Vương Vũ thoải mái cười ầm ầm mang trên mặt tàn nhẫn chi sắc, một dạng có lẽ đã nhìn thấy Tần Lạc bị địa ngục hỏa tập kích nhập thể một thân kinh mạch hủy hết bộ dáng thế thảm. Nhưng vào lúc này nhất đạo mờ nhạt thanh âm chậm rãi từ đối diện chuyển tới để cho hắn nụ cười trên mặt cứng đờ. Thật sao? Vậy hãy để cho ta phá ngươi địa ngục hỏa, nhìn ngươi có hay không còn có thể cười đến vui vẻ như vậy. Chỉ bằng ngươi? Nụ cười thu lại, Vương Vũ trên mặt lộ ra vẻ khinh thường, Tần Lạc không nói gì thêm chỉ là dương mắt nhàn nhạt liếc hắn một cái, chốc lát trên tay có nồng nặc đến cực điểm huyết kim hào quang lưu chuyển, nắm đấm có từng luồng hắc khí bay lên, hắc khí kia đương nhiên đó là xâm nhập Tần Lạc bên trong địa ngục hỏa, huyết kim hào quang lưu chuyển ở giữa liền đem mà sát. Không có khả năng. Vương Vũ quát to một tiếng, con mắt trợn thật lớn mang trên mặt nồng đậm khó có thể tin cùng không thể tưởng tượng nổi, coi như là trước Tần Lạc lấy giác tỉnh cảnh viên mãn thực lực vượt cấp cùng hắn ngạnh hám cũng không thấy hắn bộ dáng này. Không có gì không có khả năng. Tần Lạc ánh mắt băng lãnh đến cực điểm, trong lòng thực ra đã lâu thở phào một hơi, nếu không phải là ban nãy bên trong phát sinh một ít liền hắn đều chưa từng ngờ tới biến cố, có lẽ thật đúng là như Vương Vũ nguyện, toàn bộ phải kết thúc. Hắn gầm nhẹ một tiếng, bành trướng một vòng trên cánh tay lân giáp lúc nhích dường như sống lại một dạng, năm đấm biến thành long đầu truyền ra một tiếng trầm thấp long ngâm, một cổ bảng bạc lực lượng như nộ long xuất hải tức khắc mãnh liệt ra. A! Vương Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, lực lượng cuồng bạo bạo phát, năm đấm lưu truyền hắc quang từng tia từng sợi địa ngục hỏa lượn quanh trên, tản mát ra không gì sánh được khí tức âm hàn ba động cho không khí đều ngưng kết thành xương, trên mặt đất băng xương cũng khuyết tán ra một cổ đáng sợ quyền tình anh ra ngoài. Nhất thanh nhâm hưởng lực lượng cuồng bạo bạo phát ra khí lãng quét ngang chói mắt nở rộ, Tần Lạc cùng Vương Vũ cơ thể gần như cùng lúc đó bắn ngược ra. Chương 31. Lưỡng bại câu thương tình thịch. Hai bóng người bắn ngược ra, một người lùi lại vài chục bước sau thất tha thất thểu miễn cưỡng ổn định thân hình, tên còn lại lại là phía sau lưng đập ở phía sau một gốc cây cứng cắp trên cây liễu, đâm đến cây liễu lay động không ngừng, ngưng kết băng tuyết ảo ảo rớt xuống. Xôn xao toàn trường bầu không khí ngắn ngủi ngưng trệ, sau đó tất cả xôn xao tiếng truyền ra tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, nhìn đỡ cây liễu hệ dễ lung la lung lay đứng dậy thiếu niên nhìn lại bên kia đồng dạng vô cùng chật vật miệng phun tiên huyết Vương Vũ, vô ý thức nuốt nước miếng hít một hơi lanh khí. Tần Lạc, ngươi không sao chứ? Mạc Linh Thường chạy đến dưới cây liễu nâng dậy Tần Lạc, sáng ngời trong đôi mắt to ngập nước có trong suốt đang lóe lên vẻ đau lòng lộ ra. Đang muốn bước ra cước bộ Vân Vũ thân thể cứng đờ, trong mắt lộ ra một chút ảm đạm đè xuống, trong lòng đau khổ cũng tới đến Tần Lạc bên cạnh. Tần Lạc nhẹ nhàng xua tay gắng gượng đang muốn nói không có việc gì, kết quả vừa lên tiếng cổ họng ngọt ngọt một ngụm máu tươi chính là không nhịn được phun ra ngoài, lấm tấm rơi xuống đất diện tích tuyết trên, đỏ đến yêu diễm. Mạc Linh Thường hoa dung thất sắc nối liền lấy khăn tay ra mềm nhẹ vì hắn lau đi khóe miệng vết máu, trên mặt đẹp tràn đầy đau lòng cùng vẻ bối rối. Gặp thiếu nữ như vậy, Tần Lạc cười khổ một tiếng, chiến hồn mang theo võ học tuy là vô cùng cường đại nhưng hắn chỉ là vừa tìm thấy đường thả, lấy hắn hôm nay thực lực khó có thể phát huy ra lực lượng cường đại có thể cùng cao hắn một cảnh giới lớn, Vương Vũ liều đến lưỡng bại câu thương đã là không sai kết quả. Thực lực hay là quá yếu a? Tần Lạc trong lòng thầm than. Đang suy nghĩ đột nhiên nhất đạo tràn ngập cuồng bạo khí âm hàn khí lãng cuốn tới, lập tức Vân Vũ lộ ra một bước ngăn ở thân hắn ảnh, thanh loan dương cánh xoay quanh nồng nặc thanh quang thành niên hà, tản mát ra một cổ kỳ dị uy áp, nàng nghiêm mặt vẻ giận dữ, trong mắt tràn ngập băng hàn ý, khẽ quát nói, Vương Vũ ngươi còn biết xấu hổ hay không? Đối diện Vương Vũ bao phủ ở trong hắc khí, khí tức lên xuống bất định, nghe được Vân Vũ quát mặt bên trên lập tức hiện lên một trận tái mét chi sắc, nắm đấm thả lỏng lại chặt chẽ lại thả lỏng, trong lòng do dự bất định nhưng nghe đến bốn phía truyền đến hư thanh cùng cảm thụ được từng đạo ánh mắt kinh bị sau, hắn hừ lạnh một tiếng, xanh mặt phất tay áo rời đi. Mặt mũi này là nem lớn, nhưng nếu là không quan tâm bản thân nói lên ba chiêu ước hẹn tiếp tục xuất thủ, mặt chỉ biết mất hết nữa không mặt mũi gặp người, với lại thương thế hắn không nhẹ, coi như cưỡng ép xuất thủ khả năng cũng khó mà thế, nhưng Tần Lạc Vương Vũ đi ra không xa, thân thể lảo đảo một cái, một tiếng lại phun ra một ngụm máu tươi, chỉ thấy hắn bước nhanh rất nhanh biến mất ở trong đám người. Tần Thiên nhìn chật vật rời đi Vương Vũ bóng lưng, trong lòng một trận khinh thường, trước thổi đến mức ba hoa trích trẻ, kết quả lại bị người càng cấp liều đến cái lưỡng bại câu thương, bất quá nhớ tới Tần Lạc triển lộ ra thực lực trong lòng hắn cũng hơi rụt rè. U ám dưới cây lớn sắc mặt hắn một trận biến ảo, rất nhanh trên mặt nặn ra một khó coi nụ cười, hướng Tần Lạc đi tới mở miệng nói, không nghĩ tới đường đệ hôm nay phong thái càng sâu, trước kia thực sự là thật đáng mừng a. Ngươi muốn làm cái gì? Hừ, nhìn ngươi này hèn hạ dạng chuẩn không yên lòng. Vân U ngăn ở Tần Lạc trước người mặt lộ không tốt nhìn hắn, mang trên mặt một tia cười lạnh một dạng chợt nói, ta nghĩ ra rồi, ngày mai chính là ngươi Tần gia tộc bị, nghe nói lần này tộc bị sẽ quyết ra ngươi chủ nhà họ Tần người thừa kế, làm sao ngươi là muốn thừa dịp Tần Lạc ca ca thụ thương nhân cơ hội lén ra tay sao? Lời này vừa nói ra, những thứ kia nhìn xong náo nhiệt đang chuẩn bị tán đi đám người lại dừng bước, ánh mắt nhìn về phía giữa sân. Tần Thiên nụ cười trên mặt cứng đờ, như Vân Vũ Vũ Trô nói, hắn thật có ý tưởng kia, không nghĩ tới lại bị nha đầu kia cho đoán, có nhiều người như vậy tại sợ là không có cơ hội hành động, thực sự là đáng tiếc. Bất quá Tần Lạc thương thế không nhẹ, cho dù dùng một ít chữa thương bí dược trong thời gian ngắn cũng khó khôi phục, ngày mai nhất chiến hẳn là khó cản hắn cước bộ, mà đợi ngày sau hắn khôi phục toàn bộ sớm đã thành định cục. Tần Thiên tâm tư chuyển động trên mặt khôi phục rất nhanh bình thường, yếu ớt, ngươi đây chính là xem nhẹ ta Tần Thiên lòng dạ kia, gia chủ người thừa kế chi vị chẳng những muốn có năng lực còn muốn có đức, ta sao lại đi cái loại này hành vi tiểu nhân. Qua đến bất quá là muốn nhìn một chút đường đệ thương thế thôi, mặc dù lý niệm không cùng mâu thuẫn nhưng cuối cùng là người một nhà. Mấy câu nói tới đường đường chính chính ngược lại dẫn tới từng đạo âm thanh ủng hộ có cùng hắn giao hảo, giả thuyết lòng dạ hắn thực sự là rộng lớn, chúng ta khó đạt đến làm người nên như Tần Thiên như vậy, đường đường chính chính lập tức còn nói, Vân Vũ đừng lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử cùng nói. Vân Vũ giận quá nhìn Tần Thiên trên mặt giả nhân giả nghĩa, mặt mày tươi tắn càng xem càng chán ghét, hận không thể một bà xé rách nàng, châm chọc nói, Tần Thiên ngươi thực sự là gia tộc tình nghĩa cảm động lòng người, chỉ là chẳng biết lúc trước ai như cậu đồng dạng tại Vương Vũ phía trước đều to hồn nhiên, không có đem Tần Lạc ca ca làm thành một nhà người, ta xuất thủ hỗ trợ ngươi lại xuất thủ ngăn trở. Tần Thiên ngươi còn muốn mặt sao? Bộ tiểu thư nhìn ngươi là bên cạnh mặt xé xuống tới áp vào bên kia bên cạnh không biết xấu hổ bên cạnh ra mặt dày. Hiện trường một mảnh hư thanh truyền ra, Tần Tiên khí sắc hiện lên một trận tái mét, u ám phải phản phất có thể chen ra nước, hắn những bằng hữu kia cũng không có sẽ giúp tôn mở miệng, lúc trước sự tình mọi người đều biết vô lực bác bỏ. Tiêu Liên đứng ở Tần Tiên bên cạnh, Vân Như Yên trên mặt cũng không nhịn được hận hận chừng một cái, Vân Vũ dắt Tần Tiên bước nhanh rời đi. Đùa giỡn tận người tán rất nhanh. Khu vực này chỉ còn giữ lại Tần Lạc, Mạc Linh Thường cùng với Vân Vũ ba người, Tần Lạc nữa bất chấp dáng vẻ đặt mông ngồi liệt dưới đất, từng ngụm thở hổn hển trên mặt hoàn toàn trắng bệch chi sắc. Ước chừng mấy phút nữa Tần Lạc mới hoán quá khí lai, Mạc Linh Thường cùng Vân Vũ luôn luôn an tĩnh đứng ở bên cạnh, một người đứng ở hắn một bên, hai người liếc nhau lại đồng thời rời đi, ánh mắt giữa sân tràn ngập một loại quái dị không khí lung túng. Tần Lạc nhìn cái nhìn này lại nhìn cái nhìn kia, trong lòng thầm than ho nhẹ một tiếng, đem hai người lực chú ý hấp dẫn qua đến mở miệng giới thiệu nói, linh thường vị này chính là Vân Vũ Vân gia nhị tiểu thư ân ta khi còn bé bạn chơi. Yếu ớt vị này chính là Mạc Linh Thường phụ Vân Thành Mạc gia đại tiểu thư Mạc gia thương hội, ngươi biết chưa, chính là nhà nàng nàng Tần Lạc. Thanh âm hơi dừng lại một chút, Mạc Linh Thường khẽ mím môi môi, một lòng đột nhiên có chút lo lắng không yên, cũng may Tần Lạc chỉ là dừng một cái đứng dậy dắt lấy tay nàng, vừa cười vừa nói là ta vị hôn thê tộc bị sau chúng ta liền sẽ thành hôn. Mạc Linh Thường mặt bên trên lập tức toát ra một miệng cười, Tần Lạc ngay trước Vân Vũ mặt như này giới thiệu đủ để chứng nhận tâm hắn trước trong lòng về điểm kia ăn dấm tức khắc tán đi, còn Vân Vũ nàng tuy là cảm quan không sai, nhưng cũng chỉ có thể nói tiếng thật xin lỗi, nữ nhân đối với cảm tình một chuyện vẫn là rất ích kỷ. Vân U hơi hơi mím môi, mắt chỗ sâu lướt qua vẻ ảm đạm trong lòng tơ chờ mong bị đánh nát kéo xuống đau khổ không người biết, nhưng vẫn miễn cưỡng cười nói, gặp qua Mạc tỷ tỷ yếu ớt khả năng không cách nào chứng kiến các ngươi hôn lễ, chỉ có thể ở đây sớm chúc mừng các ngươi. Chương 32. Nửa tích hồn hải đưa Vân U quay về lưu lại Tần Lạc cùng Mạc Linh Thường trở lại Tần gia lúc đêm đã khuya, lúc so với bên ngoài náo nhiệt Tần gia khổng lồ phủ đệ lộ ra đặc biệt yên lặng, chỉ có bông tuyết bay gió lạnh khiếu trong sân nhỏ, Tần Liệt cùng Mạc Tu Trúc đều đã đi vào giấc ngủ. Không còn sớm đi ngủ đi mộng đẹp. Tại đại khách trong sương phòng nhỏ ngồi chốc lát, Tần Lạc đứng dậy ôn nhu mà miệng. Mạc Linh Thường đem hắn đưa ra khỏi phòng nhanh như tia chớp tại hắn trên trán nhẹ nhàng hôn một cái, mặt cười bá điệu bước lên hai kéo xuống mê người dạng mây đỏ đội vàng xoay người đi vào cửa phòng đóng cửa lại dựa lưng vào trên lưng, chỉ cảm thấy tâm như tiểu lộc loạn chàng trắng nõn nhẹ tay chạm nhẹ tìm tòi nóng bỏng gương mặt. Thật là mắc cỡ a. Liên nàng không nghĩ tới bản thân sẽ làm ra dưới cái nhìn của nàng rất là cử động lớn mật, đã nhiều ngày triền miên để cho hai người cảm tình nhanh chóng sâu nhiệt độ, nhưng là chỉ hạn chế tại dắt dắt tay nhỏ bé không có tiến hơn một bước cử động một cái, không muốn lộ ra lỗ mãng tùy tiện, mà tên còn lại thì không muốn cho đối phương một loại háo sắc ấn tượng xấu. Trước cửa Tần Lạc sửng sốt chốc lát hơi có chút kinh ngạc, vô ý thức đưa tay sờ sờ cái trán cho ấy một dạng còn có chút ấm áp lưu lại thiếu nữ khí tức. Cười cười hắn xoay người rời đi, hai người gian phòng cách nhau cũng không xa bất quá hơn 10 thước mà thôi, không được một lát nữa Tần Lạc liền trở lại gian phòng của mình trong. Xoay người đóng cửa lúc Tần Lạc thấy căn phòng đối diện mở ra một cái khe hở, hình như có một đôi mắt đẹp theo khe hở kia trong nhìn sang hắn, cười cười ánh mắt lóe lên một chút ôn nhu nhẹ nhàng đóng cửa cửa phòng. Đi tới bên cửa sổ cởi xuống áo khoác ngồi xếp bằng ở trên giường hẹp lại bắt đầu tu luyện, cùng cao hắn một cảnh giới Vương Vũ liều cái lưỡng bại câu thương, nhưng hắn vẫn không có chút nào hưng phấn vui sướng, càng không có nửa điểm kiêu ngạo, có chỉ là gấp gáp. Vương Vũ bất quá Lâm Dương Thanh tay kế tiếp người hầu, bất luận là thiên phú hay là thực lực tu vi Lâm Dương Thanh đều so Vương Vũ vượt qua quá nhiều, cho hắn xích long chiến hồn sau hôm nay chỉ sợ cũng bước vào ngưng ý cảnh, cái kia cấp bậc võ giả dù chỉ là tán phát khí thế cũng không được hắn có thể thừa nhận được. Không cần nghĩ cũng biết Vương Vũ hồi thánh viện sau ắt sẽ đem hắn tin tức nói cho Lâm Dương Thanh, hắn rõ ràng cái kia nhân tính cách sở dĩ trong lòng tràn ngập gấp gáp cao. Bất quá, trước mặt khẩn yếu nhất vẫn là ngày mai tộc bị Tần Tiên lòng dạ thâm trầm hiểu phải ẩn giấu răng nanh cũng không phải dễ dàng đối phó như thế. Ngày mai nhất chiến tuyệt sẽ không so tối nay cùng Vương Vũ nhất chiến đung dung, bởi vì này nhất chiến bất luận là đối với hắn vẫn là đối với Tần Tiên đều vô cùng trọng yếu, hai người cũng sẽ đem hết toàn lực. Hô, cái bạch khí chậm rãi phun ra tại đây lạnh lẽo thời kỳ ngưng tụ không tan một dạng linh xà đang lượn lờ tung bay, Tần Lạc phiên trào lên xuống tâm dần dần bình tĩnh trở lại, sắc mặt không hề bận tâm. Túi đầu nhìn một chút tay phải trên tay da rẻ sưng lên máu ứ động cùng huyết hồng răng đầy, cho dù đến lúc này đều cánh tay vẫn như cũ còn truyền đến từng trận đau nhức bên trong kinh mạch giống như là muốn bị xé nứt một dạng, linh khí vận chuyển không khoái thụ đến nghiêm trọng tắc. Hắn đột nhiên hồi tưởng lại Vương Vũ ngưng luyện ra địa ngục hỏa tập kích nhập thể một màn kia, đôi mắt không khỏi khẽ híp một cái trầm ngâm chốc lát, hắn lắc đầu, lúc này không phải dò xét thời cơ, hôm nay tối trọng yếu là khôi phục thương thế cũng đem đột phá tu vi tới hồn hải chi cảnh. Vừa nghĩ đến đây hắn ánh mắt nóng rực lên, tối nay nhất chiến mặc dù lưu lại không nhẹ thương thế nhưng hỏa phúc tương y ở đó bước mặt nguy hiểm trọng áp dưới, để cho hắn cảm thụ được đột phá cơ hội đem nguyên bản hắn dự tính thời gian sớm không ít. Bất quá đây là chuyện tốt. Chỉ là trong lòng hắn có chút lo lắng, dù sao hắn là từng có mở ra hồn hải trải qua lúc trước tuy là bị Lâm Dương Thanh nổ đến vỡ vụn nhưng ấn ký kia vẫn tồn tại, lúc đầu hắn đến chiến hồn nhất bản sau là có thể trực tiếp khôi phục lại hồn hải cảnh. Thế nhưng lại xuất hiện không kịp chuẩn bị biến cố tu phục hồn hải lần nữa vỡ vụn nổ tung trực tiếp tiên diệt thành phấn vụn không dấu vết. Hắn không biết, hắn là hay không có thể lần nữa mở ra hồn hải. Trong lòng hắn mơ hồ có một suy đoán hắn hồn hải quả thực nổ tung nhưng là lấy một loại khác đặc biệt phương thức tồn tại, giống như lúc đó nó ý niệm đi theo hôi sắc cổ xưa luân bàn đi vào thần bí không gian. Con mắt chậm rãi nhắm lại tâm cảnh nếu không nổi sóng cổ hải ý niệm trong đầu trôi chạy linh đài thanh minh cả người trong nháy mắt đi vào một loại cấp độ sâu trạng thái tu luyện. Vào giờ khắc này luân hồi thiên kinh tự chủ vận chuyển lấy bên trong lực lượng một dạng từng cái huyết kim thánh long tại to lớn dẻo dai trong kinh mạch gào thét lao nhanh mãnh liệt từng hồi rồng gầm. Linh khí tốc độ vận chuyển cực nhanh nhưng lại không lộ vẻ hung mãnh cuồng bạo, bởi vậy cũng không có đối thủ cánh tay bên trong kinh mạch tạo thành tiến thêm một bước thương tích, ngược lại ôn hòa dung nhập bị tổn thương trong kinh mạch làm cho bị xé nứt ngưng kết phải hơi hơi cứng đờ kinh mạch lấy chậm chậm tốc độ tu phục. Thời gian lặng yên trôi qua như giữa ngón tay cắt chậm rãi chạy xuôi, trong nháy nửa canh giờ đã là qua đi, Tần Lạc cánh tay bên trong kinh mạch đã khôi phục bình thường, hắn đặt ngang ở trên đầu gối hai tay thủ ấn đột nhiên một trận biến ảo nhanh đến mức mang xuất đạo đạo tàn ảnh, một trận huyền diệu khí tức ba động lặng yên lan tràn ra. Ngang long ngâm vang vọng theo Tần Lạc ngồi xếp bằng bên trong đống nhiên chuyển ra trầm thấp mà uy nghiêm, từng đạo huyết kim hào quang nhập vào cơ thể ra tại quanh thân lưu chuyển như nước vậy sóng gợn nhộn nhạo chạy xuôi ra rẻ trên long lân ngưng tụ văn lộ hiện lên. Một cái to lớn đại uy nghiêm long đầu di chuyển hiện tại đỉnh đầu hắn mở ra miệng khổng lồ miệng một dạng hóa thành một cái vòng xoáy đối với luân hồi thiên kinh dẫn dắt mà tới thiên địa linh khí một trận nuốt chửng. Gian phòng khoảng không một cái vòng xoáy linh khí lặng yên thành hình bắt phương thiên địa linh khí chen chúc tới tụ vào vòng xoáy bị long đầu thôn vệ sơ bộ luyện hóa sau Tần Lạc bên trong tại luân hồi thiên kinh vận chuyển luyện hóa dưới lấy tốc độ kinh người hóa thành từng luồng long hình linh khí. Trong phòng Tân Lạc ngồi xếp bằng trên giường hẹp, thiên địa linh khí hội tụ trào tới, mặc dù lớn nhiều trực tiếp bị chiến hồn hiện hóa long đầu thôn vệ quán trú vào trong cơ thể hắn, nhưng là có bộ phận tán vào giữa phòng trong, làm cho này không phải đại không ở giữa linh khí rồi rào nồng nặc đến mức tận cùng, có thể thấy tại hắn quanh người có từng đoàn nhũ bạch sắc khối không khí như sương khói. Dần dần, Tân Lạc bên trong kinh mạch bị linh khí tràn ngập, bên ngoài còn có linh khí bị long đầu quán trú tới, để cho hắn có một loại muốn bị bạo nổ cảm giác, hắn sắc mặt khẽ biến thành vi ngưng nặng nhưng cũng không có hoảng loạn. Từng có kinh nghiệm hắn biết đây rất tình huống bình thường, chỉ có đem bên trong kinh mạch rót đầy linh khí mới có thể chống đỡ lên được mở ra hồn hải thật lớn tiêu hao, chỉ là đem cầm hảo một cái độ liền không có việc gì. Hai tay thần tốc ngưng ấn bên trong bàng bạc linh khí hướng nơi bụng bọt tới, theo linh khí quán chú một cái suối nhỏ cơn xoáy lặng yên thành hình liên tục xoay tròn ở giữa, lấy tốc độ kinh người đem bọt tới linh khí thôn vệ. Thành. Tân Lạc trong lòng vô cùng kinh ngạc, có loại cảm giác không chân thật thấy, nhưng nhiều hơn là mừng rỡ luôn luôn dẫn theo tâm rốt cục để xuống thật dài thở phào thả lỏng, hướng tới hắn lại cảm giác sự tình sẽ không giống hắn muốn đơn giản như vậy. Chương 33. Vô tận hồn hải u ám trong phòng linh khí mù mịt thành xương, từng cái nhũ bạch sắc linh khí đoàn xoay quanh tại Tần Lạc quanh thân, theo hắn hô hấp vọt tới bên trong tản vào toàn thân ở giữa. Gian phòng hư không một cái thật lớn vòng xoáy linh khí thần tốc xoay tròn thôn nạp bát phương thiên địa linh khí, ai đến cũng không cự tuyệt, trong ẩn chứa linh khí đã là một cái hải lượng. Tần Lạc hai tay nặn ra thần bí huyền diệu thủ ấn, một cái vòng sáng xoay quanh hắn linh khí một dạng nước gợn sóng chảy xuôi, công pháp vận chuyển dẫn đạo bên trong rồi rào bàng bạc linh khí theo luân hồi thiên kinh kinh mạch vận chuyển lộ tuyến một vòng tuần hoàn, sau cùng hội tụ ở nơi bụng từ từ thành hình trong luồng khí xoáy. Linh khí rót vào làm cho khí toàn dần dần trở nên lớn, sau cùng hóa thành quả đấm lớn nhỏ, lấy tốc độ kinh người xoay tròn ở đó trong luồng khí xoáy, tâm phảng phất tiếp nối một cái huyền diệu không gian đang chậm rãi mà mở ra, từng luồng kỳ dị khí tức từ trong lượn quanh bay lên chói mắt lưu chuyển. Này đang bị mở ra huyền diệu không gian đúng là thần bí kia vô tận hồn hải, là chiến hồn sống nhờ chỗ, là võ giả một thân lực lượng quán trú chứa đựng chỗ lực lượng chi nguyên tuyển. Theo hồn hải từ từ mở ra, trong có một cổ kinh người thôn vệ lực lượng đột nhiên bạo phát, vòng xoáy lực thôn vệ nhanh chóng tăng lớn bên trong kinh mạch, rồi rào bàng bạc linh khí thụ đến lực thôn vệ dẫn dắt, lấy tốc độ kinh người dũng mãnh vào trong luồng khí xoáy. Một thân linh khí liên tục không ngừng dũng mãnh vào khí toàn, tốc độ xoay tròn chậm rãi biến phải ôn hòa lên, từng luồng hiện ra huyết kim sắc long tức tại trong luồng khí xoáy lượn lờ tung bay từng hồi rồng đậm. Tân Lạc trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, hồn hải cuối cùng thành công mở ra, cũng không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Nhưng mà liền hắn ý niệm này lúc rơi xuống tâm thần hắn chợt khẽ động, hắn cảm giác được hắn các vị trí cơ thể tại bụng dưới hồn hải thành hình, một chớp mắt kia xuất hiện vô số nhỏ vòng xoáy nhỏ cùng trước mở ra nơi bụng hồn hải lúc giống nhau như lúc. Tân Lạc một trận kinh ngạc, đây là chuyện gì xảy ra? Không chờ hắn suy nghĩ nhiều, cả người vào giờ khắc này một dạng hóa thành một cái kinh khủng vô biên thôn vệ vòng xoáy long đầu thôn vệ quán trú vào đây, mới vận chuyển một vòng sơ bộ luyện hóa thành long hình linh khí liền biến mất không còn tăm hơi, tâm thần hắn có thể cảm nhận đến long hình linh khí là bị các vị trí cơ thể khí toàn phân chia hóa thành cực kỳ nhỏ gần như không thể gặp từng luồng tán vào bên trong cơ thể khắp nơi. Ầm. Thân thể hắn đột nhiên rung một cái, hắn ý thức như là bị chấn rời thể xác, cơ thể mất đi sự khống chế, luân hồi thiên kinh hình như có ý thức tự chủ cũng như thoát cương ngựa hoang tự chủ điên cuồng vận chuyển dẫn dắt, bên ngoài trong vòng ngàn dặm thiên địa linh khí, cả bầu trời trên yên lặng, vầng trăng tinh thần chi lực trên mặt đất, thảo một tinh hoa đều bị sinh sinh dẫn dắt tới, liên tục không ngừng dũng mãnh vào Tần Lạc một dạng hóa thành không có động cơ thể. Tần Lạc mất đi cơ thể khống chế nhưng vẫn là có thể cảm nhận được cơ thể phát sinh biến hóa kinh người, toàn thân mỗi một tế bào phảng phất đều hóa thành một cái khí toàn, mà một cái khí toàn đều đối ứng một cái hồn hải. Có thể nói cả người hắn chính là một cái thật lớn hồn hải trong bao quát vô số muôn vạn tiểu khí hải. Khó trách. Tần Lạc rốt cục xác định mình ban đầu suy đoán là chính xác, ban đầu hồn hải mảnh vụn dung nhập thân hình, cho dù hồn hải không có, bên trong linh khí y nguyên không tiêu tan, ngược lại cảm giác toàn thân đều tràn đầy cảm giác mạnh mẽ. Nơi bụng khí hải có một cổ nguyên thủy hỗn độn khí tức so với hắn khí hải lớn hơn, nhưng Tần Lạc lại có một loại cảm giác đây chỉ là một gạt người ngụy trang cố ý lấy ra làm bài biện, hắn chẳng qua là khi đó khí hải ấn ký hiện hóa coi như không có, hắn đối với hắn cũng không có ảnh hưởng gì. Tần Lạc toàn thân tỏa sáng linh khí như sóng nước tại bên ngoài thân lưu chuyển, bên ngoài cơ thể một dạng có một vòng sáng xoay quanh hắn, trên da bao trùm long lân đang điên cuồng ngoạ ngoại ở trên thần bí văn lộ biến ảo, một dạng có một cái thôn vệ vòng xoáy thành hình thôn nạp thiên địa linh khí tinh hoa nhật nguyệt tinh thần chi lực. Thời gian không nhanh không chậm trôi qua, Tần Lạc gây nên tiếng động tuy là lan đến trong vòng ngàn dặm, cả trên trời sao trăng trên mặt đất thảo mục đều chịu ảnh hưởng, vùng đất này thiên địa linh khí tổng thể mà nói ít không sai biệt lắm nửa thành. Tuy nói chỉ là nửa thành, nhìn qua là một cái không toàn cục chữ tỷ lệ, nhưng nếu muốn đây chính là trong vòng ngàn dặm thiên địa linh khí còn có tinh thần chi lực thảo một tinh hoa, coi như toàn bộ vương triều pháp tướng cảnh cường giả bông ra đi thu nhận cũng muốn một đoạn không được trong thời gian ngắn mới có thể hấp thu xong. Có cường giả trong tu luyện phát hiện dị thường nhưng đại càn vương triều vẫn là có yếu, cũng không có cái loại này nhất niệm thiên địa động nhân vật khủng bố, sở dĩ mặc dù nhận ra được thiên địa linh khí biến hóa nhưng không cách nào phát giác biến mất thiên địa linh khí bị dẫn dắt đến nơi nào. Với lại bọn họ cho là có bên ngoài siêu cấp cường giả đi tới đại càn lúc tu luyện thu nạp ở giữa tạo thành cảnh tượng như vậy, trong lòng hoảng sợ kia còn có gan theo manh mối đi dò xét. Bọn họ đều nhanh muốn khóc, chỉ có thể ở trong lòng âm thầm cầu khẩn này không phải biết từ đâu tới đại thần vẫn là mau nhanh rời đi thôi, nếu là ở nơi đây tu luyện cái 1-2 tháng đêm sẽ phá hư mảnh thiên địa này cân bằng, làm cho ở đây từ từ hoang vu mất đi linh khí biến thành mạt pháp chi địa. Mãi đến nhiều năm sau mới có chỗ cải thiện, nhưng muốn khôi phục lại đã từng trạng thái có lẽ cần một đoạn không ngắn tuế nguyệt. Tốt ở tại bọn hắn lo lắng nhất tình hình cũng không có phát sinh, đó cũng không phải bọn họ cầu khẩn có tác dụng mà là Tần Lạc đã kết thúc tu luyện bên trong mở ra vô số hồn hải. Chỉ thấy trong cơ thể hắn từng cái khí toàn quay tròn xoay tròn nuốt thở ra sương mù, mà cái vòng xoáy này trong dĩ nhiên là từng cái hồn hải bên trong, đều xung doanh một cổ bàng bạc lực lượng. Cái loại này đối với cơ thể trưởng không cảm giác rốt cục trở lại, Tần Lạc thật dài thở phào chậm rãi mở hai mắt ra, lóe mắt tinh quang một dạng tiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm rách đen kịt bóng đêm, một cổ kinh người khí tức như có như không tản mắt ra. Hơi hơi nhắm mắt cảm thụ một chút bên trong trạng thái, nhất là kia từng cái hồn hải dò xét qua sau, Tần Lạc mặt lộ kinh sắc, hít một hơi linh khí không biết nên như thế nào miêu tả trong lòng chấn động. Cái kia muôn vàn hồn hải chẳng những số lượng nhiều, hồn hải rộng chịu so với lúc trước hồn hải viên mãn cảnh lúc gấp 10 lần, có thừa bên trong long hình linh khí giống như từng cái hồ nhỏ. Hồn hải cơ cũng không phải cố định bẩm sinh, do thiên tư chiến hồn quyết định, thiên tư hơn người chiến hồn cường đại cao cấp mở đi ra hồn hải dĩ nhiên là muốn lớn hơn. Đơn giản đánh cách khác, một cái võ giả thiên tư hơi kém chiến hồn cũng chỉ là người thường cấp hạ phẩm mở ra hồn hải khả năng liền một cái đầm nước cỡ, mà ngày đó tư hơn người chiến hồn đạt đến ngày đó cấp thượng phẩm mở hồn hải ít nhất cũng là trước người gấp 10 lần mấy chục lần. Tuy là hồn hải lớn đột phá cần linh khí tích lũy cũng biết nhiều hơn, nhưng mà bọn họ thiên tư chiến hồn cũng biết làm bọn hắn thôn nạp thiên địa linh khí tốc độ vượt xa những người bình thường kia, sở dĩ bọn họ tu vi đề thăng cũng sẽ không chịu bởi vì hồn hải lại có chỗ mệt mỏi. Bẩm sinh như vậy nhưng cũng không phải là hậu thiên không được có thể thay đổi như công pháp cơ duyên, nhưng mà trừ phi nhận được công pháp nghịch thiên cơ duyên bằng không đối với hồn hải biến hóa cũng sẽ không quá lớn, dù sao chịu bẩm sinh ảnh hưởng quá lớn. Tần Lạc thiên tư không cần nhiều lời, lúc trước chiến hồn một dạng cực kỳ cao đẳng đạt đến tiên cấp trung phẩm hồn hải so với kia nhân cấp hạ phẩm lớn hơn không sai biệt lắm gấp 20, đây là chịu công pháp có hạn, nếu hắn lúc trước có một phần tiên cấp công pháp hồn hải có thể nữa mở rộng không ít. Mà hôm nay này huyết kim thánh long chiến hồn mặc dù chẳng biết phẩm cấp, nhưng ở hắn suy đoán trong chỉ sợ là truyền thuyết kia trong thần cấp, còn luân hồi thiên kinh cũng cực kỳ khủng bố, tiên thiên hậu thiên giới hồn hải tự nhiên vượt xa người thường. Tần Lạc tuy là sớm cảm giác mình hồn hải nhất định sẽ so với trước kia mới vừa mở ra hồn hải lúc lớn hơn, nhưng lại bạn không nghĩ tới chỉ là trong một cái hồn hải liền là ban đầu hồn hải cảnh viên mãn lúc gấp 10 lần có thừa, so với lúc trước mới vừa mở ra hồn hải gấp 100 lần có thừa. Coi như là ngưng ý cảnh cường giả hồn hải chỉ sợ cũng chỉ có ta lớn như vậy đi, không được hẳn là còn không bằng ôn dưỡng cảnh, là củng cố đánh cơ sở để thăng là chiến hồn đối với hồn hải biến hóa không lớn, nếu là tất cả hồn hải cộng lại pháp tướng cảnh cũng còn lâu mới có thể so a. Tần Lạc mở mắt ra trong mắt vẻ chấn động thật lâu không tiêu tan, khẽ lẩm bẩm nói: đương nhiên cái này cũng không đại diện hắn đã qua có khả năng chống lại pháp tướng cảnh cường giả kia, loại tồn tại tương tự có khả năng một ngón tay liền có thể đem hắn nghiền nát. Bởi vì số lượng không giống nhau, tại chất lượng hắn hồn hải bên trong chứa được lực lượng mặc dù còn muốn siêu việt pháp tướng cảnh cường giả nhưng mà chất lượng kém xa. Nếu như đem linh khí ngưng luyện áp xúc thành từng luồng chỉ sợ hắn một vạn sợi cũng đỡ không nổi pháp tướng cảnh cường giả một luồng. Bất quá, hồn hải lớn cũng cho hắn rất nhiều chỗ tốt, nếu để cho hắn và Vương Vũ tái chiến tiếp đối phương với hắn so tiêu hao tuyệt đối sẽ làm cho đối phương hoài nghi nhân sinh, đây chỉ là trực tiếp nhất chỗ tốt. Mà cấp độ sâu chính là đối chiến lực đề thăng cùng cảnh giới cao hơn hắn võ giả so sánh, có lẽ một luồng so hắn không bằng đối phương nhưng ở chất lượng đẳng cấp trên lệch không được là rất lớn, dưới tình huống một luồng không được ta 10 sợi 100 sợi bàng bạc vô tận lực lượng đồng thời đè xuống mặc ngươi cường thịnh trở lại cũng phải bị chấn áp. Về phần khác hôm nay có thể cùng cái nào cấp độ võ giả so sánh hắn cũng không phải rất rõ, chỉ có chờ chiến đấu qua mới biết. Tần Lạc ánh mắt lóe lên một chút tinh mang tràn ngập ý chí chiến đấu cùng không sợ. Tiếp xuống liền nên xử lý hắn sự tình. Hắn ánh mắt hơi hơi lóe lên nhẹ giọng mở miệng, ngươi đến là nhân vật gì? Hắn nhẹ giọng thăm dò, nhưng trong phòng cũng không có người khác, một dạng đang lẩm bẩm lầu bầu bằng thêm một phần quỷ dị. Trầm mặc yên lặng chỉ có ngoài cửa sổ gió lạnh phất động hoa có cảnh cây là tả tiếng truyền đến, không có người nói chuyện. Tần Lạc không có tiếp tục mở miệng, trong mắt tinh mang lóe lên nhìn đủ ám gian phòng yên lặng chờ đợi. Ai, rất lâu một tiếng yếu ớt than nhẹ vang lên để cho người tê cả da đầu, là thanh âm kia đúng là theo Tần Lạc bên trong truyền ra, mà nhìn Tần Lạc thần sắc đúng là không có chút nào ngoài ý muốn, dường như sớm có dự liệu. Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền mở ra hồn hải, ta cho rằng phải đợi rất lâu mới có thể gặp lại đây. Trước thanh âm lần nữa truyền ra theo sau long ngâm vang vọng, huyết kim hào quang tại Tần Lạc trên thân tỏa ra ngưng tụ. Sau cùng có ánh sáng ly thể ra tại Tần Lạc trước người, cách đó không xa hóa thành nhất đạo mơ hồ lờ mờ hư ảnh lờ mờ thu lại, nhưng vẫn còn có chút mơ hồ. Tần Lạc nhìn lại không có có ngoài ý muốn, nhưng tuy có dự liệu vẫn là hít một hơi lanh khí, trong lòng dâng lên nhẹ nhẹ hoảng sợ. Hư ảnh mơ hồ là một cái thu nhỏ lại vô số lần thần long chiếm giữ trên không trung, lân giáp hiện ra đỏ thâm huyết sắc thần thánh kim quang, theo huyết sắc trong lộ ra con ngươi như máu ngục uy nghiêm mà quỷ dị. Chương 34. Thái cổ thánh long không biết bí ẩn đột nhiên xuất hiện ở trong phòng long ảnh, nhìn quen thuộc bộ dáng đương nhiên đó là Tần Lạc chiến hồn bị hắn xưng là huyết kim thánh long chiến hồn. Tần Lạc thật không ngờ hắn thần bí này chiến hồn thậm chí có bản thân ý thức, điều này làm cho tâm hắn tràn ngập hoảng sợ cùng khó có thể tin, chiến hồn lai lịch không người biết. Nhưng trải qua rất nhiều các bậc tiền bối truy tìm cùng thăm dò, chiến hồn là do thiên địa quy tắc biến thành, là thiên địa ý chí sở ban tặng, là nhân loại tu luyện trở nên mạnh mẽ căn bản dựa vào. Mà chiến hồn thì không có bản thân ý thức, cho dù tu luyện tới sau cùng cùng thân mình hòa hợp hoặc tách rời ra cũng bất quá là tương tự phân thân tồn tại chịu võ giả khống chế. Cũng may để cho Tần Lạc thở phào một cái là tự bước vào giác tình cảnh, cho tới bây giờ hắn đối với chiến hồn vẫn như cũ có trưởng công lực. Huyết kim thánh long chiếm giữ tại Tần Lạc trước giường hư không cách đất hai thước, trên người nó lượn quanh huyết kim hào quang một dạng yên hạ như áng mây, làm cho thân hình nhìn qua lờ mờ mà mơ hồ. Hắn con người huyết hồng một mảnh như nội tàng tu la huyết ngục tràn đầy bao la ngưng luyện là thật chất sát ý, mắt nhìn đi một dạng có thể theo trong xem đến núi thây biển máu kinh người cảnh tượng. Nhưng nó nhìn Tần Lạc thâm thúy ánh mắt cũng là đặc biệt ôn hòa, một dạng mang theo nhẹ nhẹ hòa niệm. Tần Lạc khẽ nhíu mày nhìn thần bí này quỷ dị huyết kim thánh long, trong lòng cái loại này xa lạ cảm giác quen thuộc lại lần nữa phát lên. Một người một rồng ở giữa dường như không chỉ là ký chủ cùng chiến hồn ở giữa dây dưa, trong còn có càng được sâu hơn chi nguyên, nhưng hắn nghĩ không ra cái loại này cảm giác quen thuộc một dạng thật sâu lạc ấn ở trên linh hồn. trong óc truyền đến trận trận đâm đau, hắn khẽ nhíu mày xoa xoa mi tâm nhìn huyết kim thánh long, ánh mắt càng hồ nghi liên quan tới hắn ký ức tựa hồ bị phong ấn thiết trí cấm chế chỉ có thể cảm thấy quen thuộc. Ngươi là ai? Tần Lạc nhíu mày chất vấn. Ta là ai? Huyết kim thánh long miệng nói tiếng người nghe thế vấn đề hắn con ngươi đặc biệt thâm thúy như tinh không mênh mông, hắn lẩm bẩm chú trọng phục một câu trong mắt lộ ra hồi ức sắc thái, một lúc sau mới hồi nói, ta là thái cổ thánh long. Thái cổ thánh long? Xa lạ xưng hô Tần Lạc trong lòng lại không hiểu dung một cái, dường như này xưng hô có kỳ dị lực trấn nhiếp. Chiến hồn không phải là không có ý thức sao? Chốc lát trầm mặc, Tần Lạc hỏi ra trong lòng không hiểu nghi hoặc. Ngươi hy vọng ta không có có ý thức? Thái cổ thánh long cười hỏi thâm thúy, ánh mắt lại lộ ra một cổ nhàn nhạt bi thương. Tần Lạc khẽ gật đầu một cái, cũng không biết sao gặp lại được này thái cổ thánh long hiện hóa ở trước mắt, sau hắn đột nhiên sẽ không có cái loại này cảnh giác cảm giác bài xích đối phương cho hắn cảm giác xa lạ, mà quen thuộc có một loại cảm giác thân thiết tín nhiệm cảm giác. Ta chỉ là muốn biết chiến hồn giới vô số năm qua tự hồ chỉ có ngươi có ý thức. Trong mắt thái cổ thánh long trong mắt một dạng hiện lên lệ quang rơi vào lâu đời trong ký ức rất lâu, hắn thật sâu nhìn Tần Lạc một cái, thanh âm trầm thấp trong bị thương cảm giác. Bởi vì bọn chúng đẳng cấp quá thấp hoặc giả thương thế nặng bản nguyên phân tán, chúng nó đều đã không hoàn chỉnh a một thân phân hóa muôn bản. Tần Lạc trong lòng hung hăng rung một cái, đẳng cấp thấp, thương thế nặng bản nguyên phân tán, không hoàn chỉnh phân hóa muôn bản. Hắn ý là gì, chẳng lẽ rất lúc đầu chiến hồn đều là có độc lập ý thức sao? Với lại chúng nó đều là duy nhất. Hắn dường như biết được một ít không được bí ẩn này liên quan chiến hồn nguồn gốc, dường như cũng không phải thiên địa quy tắc biến thành đơn giản như vậy. Tần Lạc muốn nữa hỏi kỹ thái cổ thánh long một cái, liền biết trong lòng hắn suy nghĩ, khẽ gật đầu một cái, trong mắt còn lưu lại hóa không ra thương cảm cùng với vô tận sát ý, liên quan tới ngươi muốn hỏi một chút để ngươi sau này sẽ biết. Thật ra ta ngược lại thật ra hy vọng ngươi vĩnh viễn không cần có biết chân tướng, một ngày cái kia bao phục quá nặng nề. Ta mặc dù có ý thức nhưng vô số năm qua bản nguyên đã tiêu tán rất nhiều, lúc trước ngươi chịu tải không được ta lực lượng lại đem phần lớn lực lượng phong ấn hoặc dung nhập bên trong cơ thể ngươi, ta quay về tu dưỡng. Nỗ lực tu luyện mau chóng tăng thực lực lên đi, lưu cho ngươi thời gian không nhiều lắm. Yếu ớt một lời, thái cổ thánh long như hiện hóa lúc một dạng, lại lần nữa hóa thành huyết kim hào quang dung nhập Tần Lạc bên trong. Chờ một chút, ta còn có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Đột nhiên nghĩ tới cái gì, Tần Lạc đội bằng nói. Hỏi đi. Thái cổ thánh long thanh âm lộ ra suy yếu. Ngươi dường như biết chiến hồn lai lịch, vậy ta hỏi ngươi không có chiến hồn thật không cách nào tu luyện sao? Tần Lạc thanh âm hiếm thấy có chút khẩn trương. Đã từng là có thể. Thái cổ thánh long buồn bã nói, mang theo hoài niệm nhưng không có nói tỉ mỉ, trực tiếp một chút thấu Tần Lạc tâm lý ý nghĩ, thanh âm mang theo nhẹ nhẹ quái dị nói. Là bởi vì tiểu nữ hoa kia đi. Nàng rất đặc thù, thời cơ chín muồi lúc nàng tự có thể tu luyện, ngươi không cần lo lắng, ngươi chỉ cần thần tốc tăng thực lực lên, đừng có sau này bị nàng vượt qua. Nói xong hắn rơi vào chìm nặng dễ nhận thấy ngủ say tu dưỡng đi. Tần Lạc thật lâu không nói, một đêm không ngủ nhưng hắn cũng không có một chút buồn ngủ, đứng dậy đẩy cửa sổ ra, nhẹ nhẹ cảm giác mát nhào tới, tuyết ngừng nhưng lưu lại tuyết động ngưng kết phản xạ ánh trăng, gió chưa tán ý nguyên nhẹ nhàng phất động lấy. Đứng ở trước cửa sổ nhìn lên trên trời trăng sáng, Tần Lạc rơi vào trầm tư, thân hắn một dạng đột nhiên run run xuống, hình như có một cổ bàng bạc áp lực rơi xuống đè ở trong lòng ép tới hắn không thở nổi. Rất xa chân trời đã xuyên suốt ra nhàn nhạt sáng rực, trục xuất lấy hắc ám đầy trời ngôi sao từ từ thu ánh sáng lại, mãi đến nhìn không thấy ánh trăng rực rỡ biến phải ảm đạm. Hừng đông, dạng mây đỏ tự chân trời mọc lên rơi vàng nóng rực rỡ, lâu ngày không gặp hỏa hồng thái dương mọc lên hào quang theo đại thiên bỏ đi, trong ngày mùa đông trắng loá áo khoác cho này băng lãnh đại địa mang đến ấm áp. Ngưng kết tuyết động ánh sáng phản xạ như thủy tinh có bọt nước từ từ ngưng tụ ra, tức khắc khiến người ta cảm thấy lạnh hơn. Trước tờ mở sáng hắc ám tuyết hóa lúc băng lãnh, một cổ nồng đậm tê bớt hàn ý nhào tới, Tần Lạc thu hồi ánh mắt, cái bạch khí chậm rãi phun ra ngưng tụ thành khói lượn lờ tan đi. Chiến hồn nguồn gốc không biết bí ẩn. Hắn nhẹ giọng mở miệng, ánh mắt đột nhiên biến phải sáng ngời toát ra hào quang óng ánh, lâu ngày không gặp nhiệt huyết cũng từ từ dâng trào, gió lạnh vũ động tóc dài lộn xộn bay lượn cho người ta một loại hăm hở cảm giác, mà ở trên người hắn một dạng lại lần nữa tỏa ra sự sống, tìm được phân đấu mục tiêu. Đối ta báo thù thuộc về đợi ngươi giác tỉnh chúng ta cùng đi tìm kiếm. Căn phòng đối diện cửa sổ cũng được đẩy ra, thiếu nữ bọc thật dày thảm trải nền, một dạng tóc đen tóc dài xóa đón gió lạnh miễn cưỡng duỗi cái eo, và nóng ánh mặt trời chiếu tại trên mặt nàng, khuôn mặt một dạng mỹ ngọc trắng non da thịt hiện lên ánh sáng óng ánh, giữa hai lông mày lộ ra một nhàn nhạt lửa biếng. Tần Lạc trên mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt nhìn đi qua thiếu nữ một dạng có cảm giác, đôi mắt đẹp nhìn sang nhợt nhạt cười một tiếng, nhưng trong nháy mắt muốn từ bản thân bộ dáng như vậy khuôn mặt đỏ lên, lẽ lưỡi đầu lùi về đóng lại cửa sổ. Tần Lạc một trận yên lặng, trong lòng lại có nhàn nhạt tấm áp. Hôm nay năm đầu ngày đầu tiên cũng là Tần gia tộc bị. Chương 35. Tông tộc Bàng Chi năm mới ngày đầu tiên, khi mặt trời kim hoàng sắc hy quang chiếu phá bóng tối chiếu xạ đến này cả vùng đất lúc, Tần gia trong cũng là rất nhanh huyên náo lên, náo nhiệt bầu không khí đem to như vậy phủ đệ ba phủ. Sáng sớm Tần gia con em dòng thứ top 5 top 3 tụ chung một chỗ thảo luận hôm nay tức sắp đến tộc bị, khi nói tới Tần Lạc lúc, không ít người ôm lấy tiếc hận thần sắc. Đêm qua nước trong bờ hồ phát sinh sự tình đã truyền khắp trong tộc, lấy hắn bày ra có khả năng đối kháng Vương Vũ thực lực hoàn toàn có thể so với hồn hải cảnh viên mãn, với lại không phải bình thường hồn hải cảnh. Tối trọng yếu là Tần Lạc hôm nay chỉ là giác tỉnh cảnh viên mãn tu vi, đây mới là để cho người ta rất trở nên động dung. Nhưng mà đêm qua nhất chiến Tần Lạc chịu không nhẹ thương thế, coi như dùng tốt nhất chữa thương bí dược một đêm trong khoảng thời gian ở giữa cũng rất khó khôi phục lại trạng thái tuột cùng, sợ là không có hy vọng bảo trụ gia chủ người thừa kế vị trí. Đại trưởng lão nhất mạch người tại may mắn bọn họ sớm liền đã liên hợp rất nhiều bảng chi đối kháng chủ mạch, gần một năm đối kháng đã đem những thứ kêu bảng chi người kéo đến trên một cái thuyền, những người đó hiện nay khó có thể theo tranh đoạt gia tộc quyền hành trong vòng xoáy giật ra. Nếu không có sớm cùng những thứ này bảng chi liên hợp giữa lẫn nhau, không có bởi vì đối kháng chủ mạch mà liên lạc chặt chẽ, khi biết Tần Lạc so sánh với lúc trước kinh khủng hơn thiên phú sau, những thứ kia bảng chi vô cùng có khả năng buông tha bọn họ, ngược lại ủng hộ chủ mạch giống như lúc trước đối với chủ mạch một dạng, hung hăng cho bọn hắn một kích. Đáng tiếc a, chỉ cần chờ Tần Thiên chiến thắng Tần Lạc đoạt được gia chủ thân phận người thừa kế, Tần Lạc coi như thiên phú lại hiện lộ, nếu như không có gia tộc tài nguyên chống đỡ chắc hẳn cũng đi một chút xa, đợi đến Tần Liệt nhìn lại Tần Thiên kế thừa vị trí gia chủ lúc, chính là hắn ngày tận thế thậm chí còn dùng chẳng phải lâu. Mà Tần Thiên hôm nay dắt lên Vương Vũ cái tuyến kia sau này còn khả năng mượn chèn ép Tần Lạc công leo lên Lâm Dương Thanh vị kia chân chính tiên chi tiêu tử, sau này tiền đồ bất khả hạn lượng. Tần gia cũng sẽ ở tại bọn hắn mạch này trong tay lớn mạnh thế lực, đem không giới hạn nữa tại Thanh Thủy thành lực ảnh hưởng, không giới hạn nữa tại Thiên Phong quận thanh danh sẽ vang vọng nhạ đại vương triều. Nghĩ tới những thứ này, bọn họ tâm tức khắc nóng rực, huyết mạch cũng theo đó sôi trào. Tần gia tộc bị tại Thanh Thủy thành trong gọi là nhất kiện sự kiện trọng đại, đã từng như vậy hiện tại cũng là như vậy, cho dù hôm nay Tần gia chịu đủ phủ thành chủ liên hợp bên trong thành một đám thế lực chèn ép thế lực không bằng trước đây, nhưng nhiều năm duy trì lực ảnh hưởng vẫn còn ở đó. Vì vậy mỗi lần Tần gia tộc bị đều có bên trong thành rất nhiều gia tộc bang phái trước người tới xem lễ này, trong có thân thiện người cũng có kẻ đối địch, cho dù mục đích không được tinh khiết, Tần gia cũng ai đến cũng không cự tuyệt, bởi vì có thực lực sở dĩ không sợ. Nếu như những người đó dám nháo sự Tần gia thì sẽ để cho bọn họ biết này, ngày xưa Thanh Thủy thành bá chủ y nguyên không dễ chọc, hiểu cái gì gọi là lạc đà gầy còn hơn ngựa lớn. Tần gia tộc bị chi địa liền tại trong phủ đệ diễn võ trường, lấy ở đây mênh mông dung nạp mấy ngàn người đều không có vấn đề chút nào. Trung ương diễn võ trường là một cái thật lớn bình thai trên mặt đất tảng đá hoàn toàn do màu xám xanh xanh cương nham lắt thành mà thành, chừng 3 tấc, sau lấy độ cứng có thể chống đỡ ôn dưỡng cảnh trở xuống võ giả chiến đấu kịch liệt mà không bị hoại. Diễn võ trường tây nam bắc ba phương hướng dần dần thi công, có khán đài tây, trên khán đài ngồi xuống người phần nhiều là Tần gia bộ tộc người, ở đó phía trước nhất trừ chủ nhà họ Tần trưởng lão một các vị cấp cao gia còn sẽ an bài một ít quý khách nhập tọa. Mà nam bắc hai cái phương hướng lại là toàn do ngoại lai xem lễ người nhập tọa. Nước trong Tần gia cũng có thể trở thành Tần thị tông tộc, là một cái rất gia tộc khổng lồ, trừ chủ mạch một cái gia còn có thập tam chi nhánh. Trừ ngoài ra còn có một chút bảng chi cũng không tính tách ra hoặc phân tán vương triều khắp nơi, hoặc dựa vào chủ mạch bảng chi toàn bộ lên có 4.000-5.000 tộc nhân. Đương nhiên không có khả năng toàn bộ đều tới tham gia tộc bị, đều là phái chút đều chi các gia nhân vật trọng yếu tới trước xem lễ, cơ hồ đều sẽ mang thế hệ tuổi trẻ xuất sắc trước người tới. Vạn nhất bọn họ tách ra trong người tuổi trẻ tại tộc bị lúc rực rỡ hào quang bị tông tộc bên trong đại nhân vật nhìn chúng, từ đó lưu tại tông tộc bên trong bồi dưỡng, sau này còn có thể mang thoi bọn hắn trở thành khổng lồ tông tộc một cái trọng yếu chi nhánh, gia chủ sẽ đứng hàng trưởng lão viện nắm giữ gia tộc quyền hành. Hiện nay thập tam chi mạch có 6 cái chi mạch chính là do tách ra tấn thăng tới, mà còn lại 8 cái thì là trước kia nhiều đời gia chủ trừ người thừa kế gia dư con cái cùng nguyên là chủ mạch người con đàn cháu đóng được, đến này trong cũng có một chút nguyên chủ mạch người trở thành tách ra thả còn không ít. Chỉ là thời gian lâu dài liên hệ máu mủ cũng liền nhạt, cho dù do chủ mạch chuyển xuống tới bảng chi đối với chủ mạch cũng không bao nhiêu dựa vào cảm giác. Giống bây giờ đại trưởng lão nhất mạch theo liên hệ máu mủ mà nói là rất nhiều bảng chi tách ra trong cùng chủ mạch thân cận nhất Tần Lạc gia gia cùng đại trưởng lão cha là thân huynh đệ, cùng hiện nay thái thượng trưởng lão là đường huynh đệ đời trước càng là thân huynh đệ nhất mạch tương thừa, nhưng hôm nay đại trưởng lão ngược lại cùng chủ mạch có thủy hỏa bất dung chi thế nhất tâm cấp đoạt quyền hành. Có lẽ chính là bởi vì liên hệ máu mủ thân cận hơn phản cổ vũ bọn họ chiếm lấy giá tâm tiền bối vẫn chưa xong sự tình do bọn họ hoàn thành. Cái này ở Tần gia trong lịch sử cũng không phải chưa từng xảy ra, chủ mạch yếu chi mạnh mạnh, chi mạch có dã tâm không cam chịu dưới người tự nhiên muốn chiếm lấy. Bất quá, này cũng chỉ có huyết thống ở trên rất gần mới được đều chi mạch tách ra công nhận, nếu như huyết thống đã rất nhạt trừ phi chủ mạch tiếp liền mấy đời cha truyền con nối huyết mạch cuối cùng đoạn tuyệt bằng không cấp đoạt quyền hành sẽ bị hắn bảng chi tách ra hợp nhau tấn công. Nếu không có những quy tắc này, này to như vậy tông tộc sẽ bởi vì quyền hành mà tranh đấu không ngớt, sau cùng làm cho tông tộc toàn bộ suy sụp, kết quả cuối cùng có thể sẽ đưa tới to như vậy tông tộc sụp đổ sau cùng trở thành dư đại gia tộc phụ thuộc. Thời gian tiệm tới giữa trưa, ánh mặt trời nóng bỏng nhưng trong không khí vẫn như cũ phiêu đãng lanh khí, có địa phương hơi nước sương mù. Trong diễn võ trường Tần gia thập tam bảng chi tộc nhân cơ bản đều đến, dù sao bọn họ tộc nhân coi như ở ngoại vi không có ở tông tộc bên trong phủ đệ cư trú cũng đều tại Thanh Thủy thành trong hoặc xung quanh không xa. Mà phân nhà đại biểu sớm lên đường trừ quá xa, cũng đều đến còn chưa tới tông tộc cũng không đến chờ đợi. Còn như chủ mạch cũng liền Tần Liệt này, tông tộc tộc trưởng cùng Tần Lạc hai người có thể nói nhân khẩu cực kỳ tàn lụi, cũng khó trách những thứ kia bảng chi tại đại trưởng lão nhất mạch rực dây ra đời ra lòng không thần phục. Tần Lạc cùng Mạc Linh thường đi tới diễn võ trường lúc Tần gia trong tộc người cơ bản đều đến đông đủ, dương mắt nhìn lên ít nói cũng muốn 2.000 người, mà xem lễ ngoại nhân hiện tại đến đều là một ít Thanh Thủy thành nhị tam lưu gia tộc thế lực. Một dạng phủ thành chủ Vân gia chi lưu còn chưa tới đến, nhưng cũng sẽ không vắng mặt, cho dù song phương quan hệ nữa khẩn trương cũng biết biểu hiện được rất hữu hảo, nghĩ đến là phải chờ tộc bị nhanh lúc bắt đầu mới chậm rãi vào sân, dùng cái này hấp dẫn toàn trường ánh mắt. Chương 36. Chu Tước viện trưởng Tần Lạc cũng không phải lần đầu tiên tham gia tộc bị, đối với này cảnh tượng hoành tráng cũng không có biểu lộ ra luôn cuống thái độ, nắm Mạc Linh thường tay bình thản ung dung theo diễn võ trường đông môn vào, trải qua nam khán đài trước lối đi nhỏ thẳng đến trong tộc chỗ tây khán đài phía trước chỗ đi. Dọc theo đường đi không thể thiếu bị các loại ánh mắt nhìn kỹ, Mạc Linh thường có chút khẩn trương co quắp lòng bàn tay đều có chút đổ mồ hôi, Tần Lạc nghiêng đầu hướng nàng ôn nhu cười một tiếng, nắm tay nàng hơi hơi dùng sức. Đi tới tây khán đài trước, Tần Lạc ánh mắt quét tới tức khắc thấy từng đạo khuôn mặt quen thuộc, ánh mắt tức khắc lạnh xuống khi thấy hàng trước nhất ở và ở giữa nhất một đạo nhân ảnh lúc, tốc bộ không khỏi hơi dừng lại một chút. Thật đúng là thỉnh tới một cái không được đại nhân vật, ta bất quá chỉ sợ là xem ở u mặt mũi. Tần Lạc ánh mắt băng lãnh phức tạp tại hàng thứ nhất ở giữa nhất nguyên vốn thuộc về chủ nhà họ Tần vị trí một đạo thân ảnh ở trên hơi hơi dừng lại. đó là một cái xinh đẹp diễm lệ nữ tử, niên kỷ cũng không nhỏ, nhưng tuế nguyệt cũng không có ở trên người nàng lưu lại quá nhiều dấu vết da thịt, như thiếu nữ trắng loạn thân người mặc đỏ tươi quần dài, tư thái diễm lệ đầy đủ mực đậm vậy, ô tóc đen dài bàn ở trên đầu. Đen thui sợi tóc ở giữa một cái có như máu đỏ thâm cây châm tỏa ra ánh sáng lung linh, Tần Lạc theo cây châm ở trên có khả năng cảm giác được một cổ nồng đậm khí tức nguy hiểm. Nàng ngồi ở chỗ kia đôi mắt khép hờ không để ý đến bốn phía tiếng huyên náo, ngồi ở nàng bên cạnh thân đại trưởng lão mấy lần muốn mở miệng cùng nàng chào hỏi, nhưng thấy đối phương lãnh đạm không muốn phản ứng, thần sắc chỉ có thể ngượng ngùng cười một tiếng trở về cùng bên kia người khẽ trò cười lấy che giấu xấu hổ. Tại đây thành thủ quyến rũ nữ tử phía sau một hàng vân u u chính hướng hắn vung tay nhỏ bé, một bên Vương Vũ xanh mặt trong mắt tức giận hỏa diễm như muốn hóa thành thực chất phun ra ngoài. Hắn mang trên mặt tái nhợt chi sắc, bên trong khí tức ba động lên xuống bất định, có khả năng nhìn ra suy yếu thái độ dễ nhận thấy hắn bị thương còn chưa hoàn toàn khôi phục. Tần Lạc thu hồi ánh mắt coi nhẹ hắn tức giận, ánh mắt quẹt mắt liếc qua thoáng nhìn Tần Thiên Chính mặt nở nụ cười cùng Vương Vũ thấp giọng kể cái gì, để cho Vương Vũ tái nhợt băng lãnh sắc mặt khẽ biến thành dừng lại cùng, nhưng trong mắt ý nguyên đôi khi hiện lên vẻ âm tàn. Tần Lạc thở nhẹ một hơi, hắn trở về vỗ vỗ Mạc Linh Thường tay lập tức buông nàng ra đi nhanh đi về phía trước. Đi tới diễm lệ nữ tử phía trước còn chưa chờ hắn mở miệng nàng liền đã mở mắt, nàng trong tròng mắt có đỏ thâm hỏa diễm đang tiêu đốt để cho Tần Lạc có loại phòng cảm giác. Chân mày không để lại dấu vết nhăn nhăn tốt ở đối phương, ánh mắt khôi phục rất nhanh thái độ bình thường, ánh mắt bình tĩnh không lay động tại Tần Lạc trên thân nhìn quét một chút, ánh mắt ngưng lại hiện lên vẻ kinh dị. Xin chào Chu Tức viện trưởng, viện trưởng đại nhân, tôn giá quang lâm, thật là khiến Hàn Xá vẻ vang cho kẻ hèn này. Tần Lạc chắp tay một cái, sắc mặt cung kính nhưng giọng điệu lại có vẻ rất tùy ý để cho người ta vừa nhìn liền biết là ở cho qua. Tần gia đại trưởng lão khỏe mắt đánh lập tức một dạng ở bên cạnh vị này xinh đẹp không thể tả bưu vật phía trước tìm được tồn tại cảm giác, quát khẽ nói, Tần Lạc có như ngươi vậy đối với Chu Tức viện trưởng nói sao? Tần Lạc không để ý tới hắn, Chu Tức viện trưởng càng không thể nào để ý tới hắn, đôi mắt đẹp nhàn nhạt quét hắn một cái, hình như có hỏa diễm tại mắt lướt qua, đại trưởng lao trong lòng phát lạnh câm như hến, không còn dám nhiều lời tìm tồn tại cảm giác, kế tiếp Chu Tức viện trưởng nói với Tần Lạc nói càng làm cho hắn biến sắc. Có thể nguyện lại vào thánh viện, lấy ngươi thiên tư lưu lại nơi này, Tần gia đúng là mai một. Chu Tức viện trưởng không có để ý Tần Lạc thái độ nhàn nhạt mở miệng nói. Trong lòng nàng nhẹ nhàng thở dài, là thánh viện có lỗi với hắn, trước trong lòng hắn có đoán khí rất bình thường, Tần Lạc có thể qua tới cùng nàng chào hỏi thả không có trong lời nói có gai cũng đã không sai. Thánh viện như ở trên bầu trời điện ngọc quỳnh lâu, tiểu tử chỉ có thể nhìn lên nào dám khao khát. Tần Lạc tự giễu cười cười, trong mắt hiện lên vẻ băng lãnh. Ngươi có thể nhập ta Chu Tước Thánh viện. Chu Tước viện trưởng trong lòng than nhẹ, tại một đám kinh ngạc trong ánh mắt tiếp tục nói, này trong có lẽ là mất mát, Tần Lạc này căn tu luyện hạt giống tốt có lẽ cũng có thua thiệt ở bên trong. Tần Lạc sắc mặt hơi tỉnh lại, lắc đầu than nhẹ cười cười nói, viện trưởng đại nhân có lòng bất quá Chu Tước Thánh viện không thích hợp ta tiền bối, nếu cảm thấy Thánh viện lúc trước cách làm quá mức vô tình liền đối với nha đầu kia rất nhiều đi. Hắn tự tay chỉ Chu Tước viện trưởng phía sau Vân Du. Nàng là ta quan môn đệ tử. Chu Tước viện trưởng từ trước đến nay lạnh lùng trên khuôn mặt lộ ra một nụ cười, mặc dù chỉ là trong nháy mắt. Tần Lạc gật đầu cười hướng Tần Liệt cùng Mạc Tu Trúc chào hỏi, xoay người mang theo Mạc Linh Thường đi tới hàng thứ nhất danh giới ngồi xuống. Đáng tiếc, Chu Tước viện trưởng nhẹ nhàng thở dài, lập tức thống khổ mà bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Trong lòng nàng tự hỏi, hôm nay thánh viện còn là ban đầu truyền đạo thánh địa sao? Có lẽ từ lâu không phải thế gia đại tộc thế lực rót vào để cho thánh viện đã kinh biến đến mức không còn như trước kia vậy thuần túy, chỉ tiếc nàng chỉ là trong thánh viện một viện chi chủ, vô lực cải biến thánh viện hiện trạng. Phía sau nàng Tần Thiên cùng Vương Vũ khí sắc rất lạnh, trong mắt sát cơ lóe lên, Chu Tức viện trưởng càng là coi trọng Tần Lạc, đối với bọn họ đe dọa liền càng lớn, Tần Lạc tuyệt đối không thể lưu với, lại theo Chu Tức viện trưởng biểu hiện đến xem trước kia thánh viện đối với Tần Lạc giải quyết bên trong dường như cũng nhắc lên một ít mâu thuẫn. Vị kia là Chu Tức thánh viện viện trưởng, thật trẻ tuổi a. Sau khi ngồi xuống, Mạc Linh Thường đôi mắt đẹp đôi khi quét về phía Chu Tức viện trưởng phương hướng, trong mắt lóe ra ánh sáng sáng ngời hiếu kỳ hỏi. Chu Tước Thánh viện viện trưởng ngày xưa danh truyền Vương Triều nhân vật thiên kiêu, nghe nói bước vào pháp tướng cảnh đã có nhiều năm, là đại càn Vương Triều bên trong tên xứng thật nữ giới đệ nhất cường giả, là rất nhiều thiếu nữ trong lòng tôn sùng đối tượng. Tần Lạc nhẹ nhàng gõ đầu, tại Thánh viện một năm hắn mặc dù là Thanh Long Thánh viện trong người, nhưng bốn Thánh viện vốn là một đại tổng thể, như cái kia vậy Thánh tử hậu tuyển cùng Chu Tước viện trưởng cùng cao tầng tự nhiên có tư cách tiếp xúc. Chu Tước viện trưởng đối với người nào đều rất lãnh đạm, cũng không phải nhằm vào ai, tại trong Thánh viện có rất cao uy danh, tại hắn bị đuổi ra Thánh viện trước, đối phương còn vì hắn liệu qua tổn thương bằng không, Tần Lạc có thể hay không sống ra Thánh viện cũng là một cái vấn đề. Tần Lạc đối với tứ tượng thánh viện có đoán có hận, nhưng đối với từ trước đến nay lãnh đạo bày tỏ Chu Tức viện trưởng trong lòng lại đoán không nổi, ngược lại có từng tia cảm kích. Tần Lạc cùng Mạc Linh Thường khẽ trò chuyện với nhau không có để ý bốn phía, ánh mắt đông môn vị trí đột nhiên truyền đến một trận ầm ĩ tiếng huyên náo, từng đạo tiếng hỗn loạn âm truyền lọt vào trong thai, ẩn có phủ thành chủ người đến, Triệu thành chủ dĩ nhiên tự thân đến cùng lời nói. Tần Lạc ngẩng đầu ánh mắt nhìn phía đông môn phương hướng, nơi đó có một đám người chính tràn vào, dẫn đầu là một cái mặt dung bình thường gầy trung niên, lom xuống trong hốc mắt chớp động lạnh lùng hào quang cho người ta một loại âm ngoan cảm giác, hắn chậm rãi đi tới cùng những thứ kia tới trước xem lễ lớn tiểu gia tộc nhân vật trọng yếu trò chuyện với nhau. Đột nhiên phía sau có vân gia tới thanh âm truyền đến, Triệu Lăng khẽ cau mày trong lòng hừ lạnh một tiếng, trên mặt lại chợt ních nụ cười, dừng bước xoay người hướng gọt tới một đám người nhìn lại, đối với dẫn đầu nghe bốn phía chúc mừng tiếng mà mặt mày hớn hở bạch đi trung niên chắp tay nói: Vân gia chủ chúc mừng lệnh ái nhập thánh viện, còn bị Chu Tước viện trưởng thu là quan môn đệ tử, thực sự là thật đáng mừng, sau này Vân gia phát triển cần phải nhớ chúng ta những thứ này cố nhân. Vân gia gia chủ cười ầm ầm ba tiếng bước nhanh về phía trước, hai người khoái trá trò chuyện với nhau, thỉnh thoảng cùng tiến lên chúc mừng người cười lấy chào hỏi. Tần Liệt sắc mặt khẽ biến thành lạnh, nơi này chính là Tần gia, nhưng hắn vẫn là cố nén trong lòng không vui, đối với nhắm mắt dưỡng thần Chu Tước viện trưởng khẽ chào hỏi chính muốn đứng lên nên đón, nhưng có một người nhanh hơn hắn, là Tần gia đại trưởng lão. Chương 37, tộc bị bắt đầu, 1, chương 37, tộc bị bắt đầu. thượng, tại Tần Liệt đang chuẩn bị hướng cười cười nói đi tới đoàn người nên đón lúc, Tần gia đại trưởng lão lại trước hắn một bước đứng dậy cười ha hả nên đón. Mở miệng một tiếng triệu thành chủ Vân gia chủ, gọi đến vô cùng thân thiết như bao năm không thấy lão hưu thấy liền ngoại nhân đều điệt phá kính mắt liền Tần gia kia mơ hồ đã dựa vào hắn bàng chi người đều khẽ nhíu mày khí sắc rất khó nhìn nhưng cũng không có nói thêm cái gì quyền đương hắn chỉ là làm bộ thân thiết nhưng đại trưởng lão lời kế tiếp để cho bọn họ khí sắc đột nhiên biến phải khó coi tái nhợt lên. Triệu thành chủ nghe nói kinh thành Lâm gia đối với ngài càng coi trọng nhìn lại thành chủ đột phá ngưng thần cảnh ở trong tầm tay a. Lệnh ái nhập thánh viện bị Chu Tức đại nhân thu là quan môn đệ tử thực sự là thật đáng mừng. Đại trưởng lão mở miệng cười nụ cười trên mặt giống như nở rộ hoa cúc non cùng nói là chúc mừng càng giống như là ở vớt mông ngựa. Sau một câu bọn họ nhẫn nhưng trước một câu tính là gì sự tình. Tần gia có thể có hôm nay còn chưa phải là bái này Triệu Lăng ban tặng phía sau người sở dĩ càng ngày càng chịu kinh thành Lâm gia coi trọng còn không phải là bởi vì chèn ép hắn Tần gia có công hoàn toàn là đạp hắn Tần gia lập nghiệp. Tần gia không ít tộc nhân bao gồm những trưởng lão kia trong mắt tức giận dũng động lạnh lùng nhìn lấy đại trưởng lão đây là Tần Tiên trở thành gia chủ người thừa kế sau sẽ ra khác bếp lô làm chuẩn bị sao? Dựa vào vớt mông ngựa tìm kiếm đối thủ lưu tình là Tần gia tìm một chút hy vọng sống mà quên mất đã qua một năm thù hận đây chính là hắn cái gọi là gia tộc sẽ ở trong tay hắn lớn mạnh đến một cái trước đó chưa từng có tình trạng mà không phải triệt để trở thành phụ thuộc đem Tần gia dẫn vào không có bực sâu. Rất nhiều trưởng lão cũng không thể tiếp thu như vậy sống tạm lấy sau này như thế nào đối mặt liệt tổ liệt tông. Bọn họ trách tội Tần Lạc nói là cho gia tộc đưa tới đại họa nhưng bọn hắn là thật không rõ ràng lắm trong duyên cơ sao. Đó bất quá là bọn họ muốn mượn này hướng Tần Liệt làm loạn để thăng bảng chi vị trí có lẽ đối với chủ mạch bọn họ thật không bao nhiêu dựa vào cảm giác, nhưng đối với tông tộc vẫn có rất mạnh dựa vào cảm giác, bằng không lúc trước đã sớm thử thoát khỏi tông tộc đưa đại lễ hướng Lâm gia quy hàng lấy cầu sinh tồn mà không phải cùng tông tộc cùng chung hoạn nạn. Nay nhìn định nọ Tần gia đại trưởng lão bọn họ tâm đột nhiên dao động. Tần Lạc hơi khẽ cau mày đại trưởng lão không giống kẻ ngu rốt không có khả năng không biết lần này động tác sẽ khiến thế nào kết quả cùng những thứ kia bảng chi ly tâm không chiếm được ủng hộ coi như Tần Thiên sau cùng thật thắng hắn cũng tuyệt đối được không ra chủ người thừa kế. Đại trưởng lão này cuối cùng ý muốn như thế nào? Tần Lạc trong lòng tràn ngập nghi hoặc ánh mắt liếc nhìn Tần Thiên chẳng lẽ là cảm thấy Tần Thiên có thể nhập thánh viện những thứ kia bảng chi coi như không vừa lòng cũng không đến bức bỏ hắn. Rất không có khả năng nhập thánh viện nhiều người đi nhưng bị coi trọng trọng điểm bồi dưỡng ít lại càng ít Tần Thiên dễ nhận thấy còn không đạt được bị thánh viện trọng điểm bồi dưỡng yêu cầu là chuẩn bị hướng Lâm gia lấy lòng sao? Lấy Tần Thiên thiên tư sau này đạt đến nửa bước ngưng thần cảnh hy vọng không nhỏ nếu Lâm gia cam lòng ở trên người hắn đưa vào tài nguyên ngược lại có thể làm hắn đột phá ngưng thần cảnh. Cái loại này cường giả Lâm gia cũng cực kỳ coi trọng sở dĩ bất kể là bởi vì Tần Thiên tương lai thành tựu vẫn là đã kích hắn Tần Lạc thật có khả năng tiếp thu đại trưởng lão quy hàng. Tần gia đại trưởng lão một dạng có thể cảm nhận được tộc nhân truyền đến ánh mắt trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh. Bu xuân đám khốn khiếp hắn thật là phải chuẩn bị quên mất thù hận xảy ra khác bếp lốt nhưng cũng không muốn để cho Tần gia trở thành phụ thuộc hắn là dã tâm bừng bừng người nếu như trở thành phụ thuộc hắn như thế nào còn có thể tạo thành trong lòng đại nghiệp. Đương nhiên nếu như có thể dựa vào đối tượng rất cường đại nói hắn cũng không phải để ý như thân làm đại càn vương triệu một trong tứ đại gia tộc Lâm gia hắn mặc dù nói phải lớn mạnh Tần gia nhưng thiên tư có hạn kiếp này có khả năng đột phá nửa bước ngưng thần cảnh cũng không tệ nhưng điều này hiển nhiên không đủ. Mà Tần Thiên thiên tư lại có nhìn ngưng thần cảnh thả hy vọng rất lớn, là hắn niềm hy vọng. Ngưng thần cảnh liền có thể để cho Tần nhà thế lực đột phá Thanh Thủy thành tại Thiên Phong quận trong chiếm một chỗ ngồi đặt ở nhà đại vương triều cũng là nhị lưu đại gia tộc cái loại này phong quang là Tần gia hướng tới mấy trăm năm nhưng lại chưa bao giờ đạt thành. Nhưng mà nếu như có thể phụ thuộc vào Lâm gia dưới, vì hắn Tần gia thêm một cái đế đô Lâm gia phụ thuộc gia tộc danh hiệu coi như là những thứ kia nhị lưu cao nhất gia tộc cũng không dám trêu chọc vương triều hắn ba gia tộc lớn cũng biết xem ở Lâm gia mặt mũi không dám ức hiếp quá mức. Nếu quả thật có thể đạt thành hắn chết cũng không hối tiếc còn cái gọi là thù hận tại đủ dưới lợi ích hoàn toàn có thể quên mất đối với hắn mạch này mà nói thù hận cũng không tính quá lớn. Chiến hồn bị phế lại không được là con của hắn. Hắn nhìn Tần Thiên một cái trên mặt lộ ra một thỏa mãn nụ cười các tộc so bắt đầu Tần Thiên không được che giấu nữa những gia hỏa này tự sẽ minh bạch. Tần Liệt chậm rãi đứng dậy khí sắc rất khó nhìn nhưng vẫn là cố nén trong lòng không vui, đi nhanh hướng đi tới đoàn người nên đón lạnh lùng liếc mắt nhìn đại trưởng lão lộ ra ra uy thế để cho phía sau người trong lòng xót xa lại là không dám cùng đối mặt. Triệu Lăng cùng Vân gia gia chủ cười ha hả nhìn một màn trước mắt này, ánh mắt lóe lên vẻ kinh dị phía sau bọn họ một đám cỡ gia chủ nhân vật trọng yếu cũng không có mở miệng mừng rỡ nhìn Tần gia nội bộ nổi lên va chạm. Tần Liệt trong mắt chứa cảnh cáo nhìn đại trưởng lão một cái để cho hắn an phận một chút liền thu hồi ánh mắt thần sắc bình thản hướng Triệu Lăng đám người chắp tay một cái đơn giản hàn huyên vài câu liền phất tay tỏ ý hạ nhân lĩnh Triệu Lăng đám người nhập tọa. Ai thời gian qua đi một năm Vân Mỗ lại ngồi trở lại này hàng thứ nhất chỉ sợ vẫn là nhờ ưu phúc. Nhập tọa sau Vân gia gia chủ nghiêng đầu hướng Triệu Lăng cười cảm khái một câu để cho theo hắn phía trước đi qua Tần Liệt khỏe mắt giật giật một chút Triệu Lăng ngồi tiếu trong lòng thì cười lạnh một tiếng nếu không phải Vân Đu Tần Liệt đưa ngươi sẽ sống tâm đều có. Theo phủ thành chủ cùng Vân gia nhập tọa thật lớn trong diễn võ trường cũng dần dần an tĩnh lại. Từng kia ánh mắt nhìn về phía tây khán đài hàng thứ nhất Chu Tức viện trưởng bên trái Tần Liệt chờ đợi hắn tuyên bố Tần gia tộc bị bắt đầu. Tần gia một đám người tuổi trẻ từng cái xoa tay ánh mắt tha thiết chuẩn bị tại tiếp xuống trong tỷ thí hiện tại năm trẻ. Trong lại lấy những thứ kia theo xa xôi chi địa tới trước tách ra người càng chờ mong tông tộc bị đối với bọn họ mà nói không khác nào là tiếp cải biến vận mệnh cơ hội. Tại tây trên khán đài từng cái chỗ ngồi có thể thấy những thứ kia tách ra đại nhân đối với bọn họ trong nhà thiếu niên căn dặn khuyến khích trong mắt mang theo nồng đậm tha thiết chờ đợi. Trên khán đài trong một cái góc một cái quần áo một mặc vẻ mặt tang thương trung niên nhân cười xoa xoa trước người mang trên mặt kiên nghị sắc thái người mặc vải thô áo tang ngây ngô thiếu niên thanh em dịu dàng nói, Viêm Nhi có thể hay không nhập tông tộc thì nhìn người tận lực là được, chớ cho mình áp lực quá lớn, trên vùng đất này trải rộng cơ duyên chỉ phải cố gắng có thể giống vậy trở thành cường giả. Phụ thân ta nhất định có thể nhập tông tộc, đến lúc đó ta nhất định đưa ngươi cùng nương đều nhận được tông tộc tới. Thiếu niên lộ ra nụ cười rực rỡ tự tin, thần thái phân chấn ánh mắt như trong bầu trời đêm ngôi sao vậy sáng ngời. Được. Trung niên nhân trên mặt lộ ra một nụ cười, trong lòng hơi hơi đau khổ, nhiều năm trước hắn cũng là như thiếu niên này vậy tự tin thế, nhưng thực tế lại hung hăng cho hắn một kích. Cách ra người cùng tông tộc người nổi bật so sánh cũng không phải là nỗ lực là được, muốn đang tu luyện trên đường có thành tựu tài nguyên ác không thể thiếu, mà cách ra lại có thể có bao nhiêu tài nguyên bồi dưỡng hậu sinh. Cũng may hắn mặc dù không được, nhưng hắn hải tử so với hắn xuất sắc rất nhiều lần. Đang trầm thấp tiếng chuông theo tần gia chỗ sâu truyền đến dài dằng dặc, truyền vang vang liên tục 3 tiếng. Tần gia tộc bị chính thức bắt đầu. Chương 38. Tộc bị bắt đầu 2, chương 38, tộc bị bắt đầu hạ, đang đang đang. Trầm thấp tiếng chuông theo tần gia chỗ sâu dài dằng dặc truyền vang ra, sóng âm như nước thủy triều, không khí ẩn hiện sóng gợn nhẹ nhẹ kinh người, uy áp bao phủ tới để cho trong diễn võ trường trừ bên trong cơ thể linh khí đều mơ hồ vận chuyển không khoái. Tần gia trấn linh trung quả nhiên bất phàm. Tây khán đài trước, Triệu Lăng thấp giọng nói nhẹ nhàng liếm liếm đôi môi, ánh mắt lóe lên một chút nồng nhiệt cùng tham lam, nếu hắn có thể đủ giữ có thể nửa bước ngưng thần cảnh tu vi chiến chân chính ngưng thần cảnh cường giả. Thanh Thủy Thành trong duy nhất địa cấp hồn khí mặc dù chỉ là hạ phẩm, ngày xưa tần gia có thể ở Thiên Phong quận uy chấn một thành, hắn không thể bỏ qua công lao. Vân gia gia chủ cười nhạt một cái nói, trước đây hắn cũng đúng chấn linh trung có mang lòng mơ ước, nhưng mà hôm nay hắn Vân gia ra một cái thiên tư không kém lúc trước tần gia Tần Lạc Vân Đu Ú, còn bị tứ tượng trong thánh viện Chu Tức viện trưởng thu là quan môn đệ tử. Sau này người thân phận địa cấp hạ phẩm hồn khí không coi vào đâu, ngày hôm qua liền thuận tay ban thưởng cái cho hắn Vân gia, đương nhiên nếu là có thể lần nữa lấy này tần gia chí bảo hắn cũng không đến ngại nhiều. Chiến hồn đại lục trên, vũ khí cũng có đẳng cấp phân chia cùng chiến hồn một dạng, phân thiên địa nhân thượng trung hạ ba bậc cửu phẩm xưng là hồn khí, dù chỉ là nhân cấp hạ phẩm hồn khí đều chân quý dị thường, cho dù chém sắc như chém bùn phàm khí cũng xa không thể sánh bằng. Võ trên đường trừ bẩm sinh có hạn chiến hồn ra, tối trọng yếu chính là tài nguyên công pháp võ học cùng với hồn khí, nhất kiện cường đại hồn khí có thể cho bản thân chiến lực để thăng một nấc thang. Nghe nói vậy cường đại thiên cấp hồn khí có thể dẫn động thiên địa linh khí, mỗi nhất kích đều mang bảng bạc thiên địa chi lực, một kích có thể phá hủy núi cao, có thể khiến hư không phá toái, khiến cho thiên địa này biến sắc. Bất quá tại đại càn này, nhà đại vương triều cũng tìm không ra nhất kiện thiên cấp cấp độ hồn khí. Nếu như đại càn có thiên cấp hồn khí, không phải hắn nhất thống này hỗn loạn trăm quốc chi địa, chính là bị rất nhiều vương triều cùng công diệt, sẽ không còn có loại thứ ba kết quả, thiên cấp hồn khí đe dọa quá lớn, lớn đến có thể khiến pháp tướng cảnh cường giả biến sắc. Theo chấn linh trung tiếng chuông vang vọng ra ở đó, rất nhiều ánh mắt nhìn chăm chú Tần Liệt cũng là chậm rãi đứng lên, mặt nở nụ cười, về phía tây nam bắc ba khán đài phương hướng chắp tay một cái, cao giọng nói, hôm nay là ta Tần Thị tông tộc mỗi năm một lần tộc bị ngày, đa tạ các vị tới trước cổ động. Ở đây một xem như Tần Thị tông tộc tộc trưởng hoan nên ta Tần Thị đều bảng chi mỗi người chia nhà đến. Nguyện ta Tần Thị trường thịnh công suy. Nguyện ta Tần Thị binh sĩ mỗi người như long. Nguyện ta Tần Thị trường thịnh công suy. Nguyện ta Tần Thị binh sĩ mỗi người như long. Nguyện ta Tần Thị trường thịnh công suy. Nguyện ta Tần Thị binh sĩ mỗi người như long. Tần Liệt tiếng ân tiết cứng rắn đi xuống, phía sau trên khán đài truyền đến trận trận Tần Thị tộc nhân tiếng hò hét, thanh âm hội tụ thành sóng chiều cuồn cuộn không ngớt như sơn băng hải tiếu, đem ở trên bầu trời tầng mây đều phá bỡ. Rất lâu thanh âm mới chậm rãi yếu bất, Tần Liệt tay ở trước ngực hỏng áp thanh âm hoàn toàn chấm dứt, hắn lúc này mới nói, tộc bị quy tắc ta cũng không nhiều giới thiệu, tin tưởng các ngươi trưởng bối cũng sớm cùng các ngươi nói. Bất quá lần này có một chút thay đổi, cách ra người tại tộc bị biểu hiện xuất sắc, người có thể lưu tại tông tộc bồi dưỡng tỉ thí vào trước 10 người, không chứa 3 vị trí đầu có thể để cho vào ta Tần gia mật địa lĩnh hội chấn linh quyết, có thể chọn nhân cấp hạ phẩm hồn khí nhất kiện, nhân cấp trung phẩm công pháp võ học một bộ không được truyền ra ngoài. 3 vị trí đầu người mỗi người khen thưởng nhân cấp trung phẩm hồn khí nhất kiện, nhân cấp thượng phẩm công pháp võ học một bộ, trong đạt được tộc bị tên thứ nhất tộc nhân bất luận xuất thân sẽ trở thành ta Tần Thị tông tộc tộc trưởng người thừa kế. Theo Tần Liệt thanh âm từ từ rơi xuống tam phương trên khán đài, lúc đầu tất cả giật mình theo sau bạo vang lên tiếng sấm nổ vậy, tiếng vỗ tay cùng sơn hô hải khiếu một dạng tiếng hoan hô. Tần gia tộc trên mặt người đều hiện lên ra nồng đậm vẻ kích động, gơ tay tiếng lớn kêu tộc trưởng muôn năm, tộc trưởng anh minh, để cho Tần gia đại trưởng lão mặt trong nháy mắt màu đen. Những phần thưởng này không ít đều là hắn nói lên sau cùng trải qua trưởng lão viện một phen tranh luận sau định ra kết quả, hiện tại toàn tộc người cảm kích nhưng đều là Tần Liệt người tộc trưởng này, để cho trong lòng hắn trận trận phát đổ. Còn như tại sao nói tộc bị đệ nhất nhân vô luận xuất thân đều có thể bị định vì tộc trưởng người thừa kế, hắn tự nhiên không có hảo tâm như vậy, là chính là để cho Tần Thiên thuận lợi trở thành tộc trưởng người thừa kế, là chính là sau Tần Thiên thượng vị không có quá lớn tiếng phản đối. Phản đối? Đây chính là trưởng lão viện thông qua, hơn nữa còn là toàn tộc thế hệ tuổi trẻ đều tham gia tỉ thí, rất công bình công chính đi, người thua trách ai? Còn như Tần Thiên thất bại, hắn không hề nghĩ tới mấy trăm năm qua tách ra người có thể ở tộc bị trong vào trước 10, có thể đếm được trên đầu ngón tay trước 3 chỉ một lần con số 1, còn chưa bao giờ có đây. Với lại tại nói lên đề nghị này trước, hắn đã qua điều tra chủ mạch bảng chi cùng với một ít cũng không tính quá yếu tách ra không có người có thể uy hiếp được Tần Thiên, hắn tự nhận là không sơ hở tí nào, coi như nửa đường giết ra ý đồ đến ra, Tần Lạc đêm qua cùng Vương Vũ nhất chiến bị thương nặng, hôm nay có lẽ liền diễn võ trưởng cũng không dám lên. Sở dĩ theo hắn Tần Thiên trở thành tộc trưởng người thừa kế đó là ván đã đóng thuyền, sự tình Tần gia trong thế hệ trẻ không ai cản nổi đường. Mượn này việc trọng đại ta ở đây tuyên bố một việc. Lưu lại tiếng hoan hô sau đó Tần Liệt ho nhẹ một tiếng hấp dẫn toàn trường ánh mắt, con ta Tần Lạc đã cùng phụ Vân Thành Mạc gia tiểu thư Mạc Linh Thường đính hôn, vào khoảng sau 3 ngày kết thành vợ chồng, nếu chưa phân ra người không đội vàng liền tại tông tộc trong ở thêm mấy ngày, con ta cưới sau rời đi không muộn. Hàng danh giới Tần Lạc hơi hơi há mồm, hơi có chút ngẩn người, ý tứ khóe mắt có quắc. Về phần khác bên cạnh Mạc Linh Thường, gương mặt đã bay vút lên ở trên hai kéo xuống, mê người đỏ bừng như thành thục như quả táo kiểu diễm, ướt át đỏ đến say lòng người. Hai người đều không nghĩ tới tại tộc bị loại này việc trọng đại trên, hơn nữa còn chưa chân chính bắt đầu liền đem hai người hôn sự nói ra đến, đây tuyệt đối là Tần gia mấy trăm giới tộc bị trong duy nhất thêm nhất kiện người mới về mừng. Không chỉ có là hai người, tất cả mọi người tại chỗ đều bị này đột như đến quảng cáo chấn động đến mức ngẩn người, thật là ngoài ý muốn. Bạn phần tiếp theo toàn trường lần thứ hai vang lên như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô. Thấy thế, Tần gia đại trưởng lão lúc đầu chuẩn bị đứng dậy nói Tần Liệt coi nhẹ tộc quy, cái gì lung tung sự tình đều đặt ở tộc bị đã nói buộc lòng phải thu hồi đi, trở về nhìn Tần Thiên cùng Vân Như Yên một cái, tức khắc cũng lên tâm tư. Nói thật trước hắn là phản đối Tần Thiên cùng với Vân Như Yên, dù nói thế nào Vân Như Yên cũng là Tần Lạc trước vị hôn thê, với lại hắn nhìn ra được Vân Như Yên đã không phải hoàn bích, Tần Thiên cùng với hắn làm sao đều có loại cho Tần Lạc kiếm người đàn bà dâm đãng ý tứ, với lại Vân Như Yên người này không thích hợp làm nhất tộc chủ mẫu. Nếu Tần Thiên cùng Tần Sơn vậy không thế nào có triển vọng, ngược lại cũng không quan trọng bất kể nàng có sạch sẽ hay không, nhưng Tần Thiên thế nhưng hắn trưởng Tần gia quyền hành, hy vọng làm sao có thể có chút chỗ bẩn. Hắn muốn đã chuẩn bị để cho Tần Thiên viễn rời Vân Như Yên, kết quả Vân gia gia Vân Vũ cái này thiên chi tiêu nữ, đừng nói Vân Như Yên chỉ bị Tần Lạc chạm qua, coi như là cái loại này thủy tính dương hoa bị vô số người chơi qua, Tần Thiên không muốn hắn cũng muốn để cho hắn thu nhận. Hắn liền vội vàng đứng lên chuẩn bị mượn Tần Liệt Đông Phong tuyên bố Tần Thiên cùng Vân Như Yên quan hệ thông gia, cười ha hả nói chư vị mượn này việc trọng đại ta cũng ở đây. Kết quả lời còn chưa dứt, Tần Liệt không có cho hắn thể diện ý tứ, hoàn toàn coi nhẹ hắn thanh âm tại linh khí quán chú đè ép toàn trường một ở đây đi, trước cảm ơn tiếp xuống ta lấy Tần thị tộc trưởng chi danh tuyên bố, tộc bị chính thức bắt đầu. Chấm đã. Chương 39. Chớ chú, Mạc gia người đến chấm đã. Tần gia đại trưởng lão chuẩn bị mượn gió đông nhân tiện cũng sẽ Tần Thiên cùng Vân Như Yên hôn sự đăng lên nhật báo, kết quả Tần Liệt tức giận trước hắn thành kiểu, còn có một năm qua này lá mặt lá trái hoàn toàn coi nhẹ hắn thanh âm tại linh khí quán chú truyền khắp toàn trường, đem đại trưởng lão thanh âm áp chế xuống. Chính ở người phía sau tức đến xanh mét cả mặt mày kém chút không có thổ huyết lúc, một giọng nói dường như sấm sét tại Tần gia vùng trời nổ vang ầm ầm vang vọng ra, sóng âm sóng gợn xa xa cuốn tới cuốn lên trên mặt đất sắp hòa tan tuyết động bay múa lượn vòng sông về tộc bị chỗ tại diễn võ trường. Đột như đến biến cố làm cho tất cả mọi người tất cả giật mình, không ít người trên mặt lộ vẻ bối rối, đây là có người đến đập con sao? Vậy bọn họ những thực lực này thấp người có thể hay không chịu vả lây? Càn rỡ. Tần Liệt sắc mặt khó coi, người đến đến là ai, cắt đứt hắn nói liền dĩ bãi, dĩ nhiên tại này mấy nghìn người tập hợp địa phương phóng thích uy thế, nếu khiến thực hiện được hắn Tần gia mặt để nơi nào? Hắn nộ quát một tiếng, sau đầu một cái toàn thân đỏ thấm to lớn đại long đầu hiện lên, long ngâm rung trời sóng âm hóa thành thực chất như quần cuộn nộ trào mãnh liệt ra. Hai cổ sóng âm ở trên hư không ra không tiếng động va chạm, không khí tiếng nổ tung âm truyền vang, từng cơn sóng gợn khuyết tán ra viễn viễn truyền tới, sóng âm mang theo tới tuyết bay đầy trời tại đây đụng chạm kịch liệt trong hóa thành phấn vụn. Sóng âm va chạm bạo phát dư ba chậm rãi tiêu trừ ở vô hình, nhưng Tần gia trên mặt mọi người đều hết sức khó coi, trừ đại trưởng lão trong lòng âm thầm nhìn có chút hạ hê ra, hắn 12 cái trưởng lão đều đứng lên, trên thân áo bào cổ đãng có cường đại khí tức ba động theo bên trong cơ thể của bọn họ chậm rãi tản mát ra, từng đạo chiến hồn hư ảnh ở tại bọn hắn sau đầu như ẩn như hiện. Nhất đạo thương lão thân ảnh lặng yên không một tiếng động đi tới hàng xuất hiện tại Tần Liệt bên cạnh thân, một thân áo bào cho đầu đầy hoa dâm, tóc dài rối tung trên mặt, da rẻ nhăn nheo nhau không có chút nào lộng lẫy, hai mắt lom xuống, con mắt vận đục vô thần, hắn giống như một căn cây khô không có một tí khí tức thấu phát, trước rất nhiều người cũng không có nhận ra được hắn tồn tại. Nhưng mà khi lão giả này xuất hiện tại Tần Liệt bên cạnh thân lúc, những ánh mắt kia sắc bén nhìn chằm chằm trước phương trưởng lão, các đội vàng trở về cùng kính nói, gặp qua thái thượng trưởng lão. Thúc phụ. Tần Liệt khẽ nhíu mày nhưng vẫn là chào hỏi lão giả, nhàn nhạt liếc hắn một cái, khẽ gật đầu liền thu hồi ánh mắt. Đột nhiên này xuất hiện lão giả rõ ràng là Tần gia hôm nay rất người lớn tuổi thái thượng trưởng lão Tần Diêm, đã bế quan nhiều năm rất lâu không hiện tại trước người ngoại nhân, còn đã cho là mất đi. Vị này chính là trong tin đồn Tần gia vị kia thái thượng trưởng lão. Triệu Lăng nhìn hiện thân lão giả trong mắt này lên vẻ ngưng trọng, phía sau người thân hình dàn mua hình như cây khô, nhưng hắn vẫn cảm thụ được một loại tên là khí tức nguy hiểm, hắn hơi hơi nghiêng đầu hỏi Vân gia gia chủ. Phía sau người sắc mặt nghiêm túc gật đầu, trong mắt lộ ra vẻ kinh dị không sai, không nghĩ tới hắn lại còn sống. Tần gia lão gia chủ thật không còn tại thế. Triệu Lăng khẽ nhíu mày nghe Vân gia gia chủ ý tứ, Tần gia vị này thái thượng trưởng lão hẳn là chết đi mới đúng. Hắn không khỏi hơi nghi hoặc một chút, võ giả tầm thường quanh năm thu nhận thiên địa linh khí rèn luyện thể phách có thể bách bệnh bất xâm, chỉ cần không để lại quá nhiều ám thương bệnh không tiện nói ra, coi như đánh vỡ không được thọ nguyên trói buộc ung dung sống qua 7-80 không là vấn đề. Mà đạt đến ôn dưỡng cảnh sau nếu như vô bệnh vô thai trên thân cũng không có lưu lại quá nhiều quá nặng ám thương bệnh không tiện nói ra, sống qua 100 tuổi là rất bình thường sự tình. Trước mặt này Tần gia thái thượng hẳn là chỉ có 7-80 cùng hắn cùng thế hệ, Tần gia lão tộc trưởng tuổi hẳn là cùng cũng không kém nhiều, ít nói cũng còn có 10 năm có thể sống, làm sao lại mất đi đây, sẽ không phải là chết giả bế con đi. Nghĩ đến chỗ này hắn ánh mắt không khỏi hơi hơi ngưng trọng, Tần gia lão tộc trưởng chuyển ngôi cho Tần Liệt lúc liền đã nửa bước ngưng thần cảnh, hôm nay mười mấy năm qua đi vô cùng có khả năng càng ngày càng tiến bộ bước vào cường giả nhóm. Vân gia gia chủ liếc hắn một cái, thấy hắn ngưng trọng thần sắc liền biết hắn suy nghĩ nhiều, không khỏi cười giải thích nghi hoặc nói, Triệu thành chủ lo ngại Tần gia lão tộc trưởng quả thực mất đi cũng không phải là chết giả. Cứ nghe này Tần gia tổ tiên năm đó ở nhận được chấn tộc chi bảo chấn linh chút lúc, đụng tới chớ chú nguyền rủa kia lạc ấn vào trong huyết mạch không cách nào mặt trừ sẽ di truyền cho hậu đại. Sở dĩ Tần gia người phạm là bước vào võ đạo ít có chân chính hai tay bùng xuôi người 60 liền đã thọ chỉ có số rất ít vượt qua đạo khảm này. Bất quá ta nghe nói nếu Tần gia có người bước vào ngưng thần cảnh lại mượn thần ý chi lực chống lại chớ chú cho đến hóa giải. Chỉ tiếc ga 200 năm trước Tần gia vị kia tổ tiên mới bước vào ngưng thần cảnh liền bị mất mạng, để cho người ta hoài nghi tin đồn kia là giả, chân thật chắc là bước vào ngưng thần cảnh lúc liền sẽ dẫn động chớ chú chân chính bạo phát. Trên đời này quỷ dị như vậy chớ chú. Triệu Lăng mặt lộ kinh sắc. Vân gia gia chủ thổn thức một tiếng, chạm không có chạm đồ đạc nhiễm phải chớ chú cũng không kỳ quái, bất quá hắn Tần gia vận khí coi như tốt, tuy là tộc nhân không giải thọ nhưng tốt xấu còn có huyết mạch còn sót lại. Mà đương thời cùng bọn họ cùng nhau vào cổ di tích vài người cũng không giống nhau, chẳng những sau cùng chỉ có ông tổ nhà họ Tần sống đi ra, hôm nay mấy gia tộc cũng chỉ có Tần gia còn tích chữ ở thế, hắn những gia tộc kia ở tại bọn hắn vào di tích không lâu sau liền thần bí biến mất bóng, hoàn toàn không có nghe nói, lúc đó còn có người chính mắt thấy được mấy cái gia tộc người trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Triệu Lăng vẻ mặt kinh ngạc bị chấn động đến mức nói không ra lời, nếu không phải Vân gia gia chủ không có lý do lừa gạt hắn, hắn thật rất khó tin thế gian này lại có như thế ly kỳ quỷ dị chớ chú, thật là nhân vật gì hạ xuống. Pháp tướng sao? Không có khả năng. Pháp tướng cảnh cường giả tuy mạnh coi như tinh thông chớ chú có thể ảnh hưởng một hai đời chớ chú chi lực, hoặc là trực tiếp bạo phát hoặc là trực tiếp tiêu tán, không có khả năng tồn tại mấy trăm năm mà không tán. Nghĩ đến chỗ này hắn chỉ cảm thấy sợ hãi, chân hàn khí tỏa ra. Hắn đột nhiên thay này Tần gia bi ai lên truyền thừa vốn cũng không dịch, kết quả còn châm chọc kinh thành Lâm gia. Tại hai người nói chuyện công phu, bầu trời xa xa trong trận trận bén nhọn hót tiếng khóc truyền đến, lúc đầu còn chỉ có thể nhìn thấy một cái điểm đen nhỏ bất quá mười mấy hơi thở, điểm đen kia thần tốc tại diễn võ trường trong mấy nghìn người trong mắt thần tốc phóng đại, theo tới là một cổ tê bước hàn ý. Thiên địa tuyết bay, gió lạnh gào thét. Tần gia trong diễn võ trường khoảng không vài trăm thước chỗ, một đầu toàn thân trắng như tuyết tượng đá xoay quanh tượng đá hình thể to lớn, hai cánh bày ra chừng trăm mét khoảng cách, một đôi ưng nhãn như lạnh kiếm bản sắc bén khiếp người từ trên cao quét xuống, mọi người chỉ cảm thấy lưng lạnh cả người toát ra mồ hôi lạnh. Ánh mặt trời chiếu xuống tượng đá, cánh chim trắng muốt lưu chuyển chói mắt cũng như dao cầu vậy phát ra một cổ sắc bén khí tức nguy hiểm, một đôi ưng chảo như lợi nhận một dạng sắc bén hàn sáng lóng lánh, mọi người không chút nghi ngờ một chảo có thể tùy tiện bóp nát một tòa bia đá. Để cho người ta càng thêm kinh hãi là ở đó tượng đá trên lưng lại đứng thẳng vài người, chỉ là thân ở trên không trừ cá biệt cường giả ra người khác chỉ có thể nhìn được mơ hồ bóng người đường nét. Tượng đá xoay quanh chậm rãi hướng mặt đất rơi xuống, đồng thời nhất đạo giàn mua khàn giọng thanh âm truyền xuống tới Tần tộc trưởng, liên quan tới ngươi nói lệnh lang cùng ta Mạc gia Thiên gia kết thành vợ chồng việc sợ là hay sao, mong rằng thông cảm. Chương 40. Cửu Vĩ Thiên Hồ theo tượng đá trên lưng truyền xuống thanh âm giàn mua, để cho ngồi ở Tần Liệt bên cạnh thân Mạc Tu Trúc chợt vỗ cái ghế nắm tay xanh mặt đứng dậy, trên người có một cổ khí tức cuồng bạo tản ra, phía sau một đầu cả người nở rộ kim quang óng ánh trá báo ngựa mặt lên trời gầm thét ôn dưỡng cảnh khí tức ba động bao phủ. Thật tốt tộc bị lại tự nhiên chen ngang, không cần nhiều lời lai giả bất thiện. Diễn võ trường trên khán đài người ngoại tộc cao ảo mặt lộ vẻ kinh dị, đây phủ Vân Thành người nhà họ Mạc. Không thể nào đâu, Mạc gia thế đại kinh thương võ đạo cũng không xuất chúng. Mà không trung này chậm rãi hạ xuống thần dị tượng đá khí tức liền không kém gì bình thường nữa, bước ngưng thần cảnh mà trước còn có một người tại phía xa ngoài mấy trăm thước trên bầu trời phóng xuất ra không kém gì Tần Liệt khí tức. Nhớ tới hư hư thực thực Mạc gia người nói ra lời nói, người đến tựa hồ là hướng về kia Mạc Linh Thường tới đây cũng là có ý tứ. Nghĩ đến chỗ này rất nhiều người khí sắc đều biến phải nhìn có chút hạ hê, đồng cảm nhìn Tần Lạc này, Tần gia thiếu chủ thật đúng là bi ai, lúc trước chiến hồn bị tước đoạt một thân tu vi tấn tán vân gia tới trước từ hôn hung hăng ở trên mặt đạp một cước. Mà hôm nay chiến hồn Niết Bàn Thiên Phú quay về lại cùng Mạc gia đính hôn, tại sắp thành hôn ngày lại có người trước tới quấy rối phá hoại, có thể thành hay không còn là một chuyện, loại này đối với nam nhân mà nói là một kiện rất dẫm lên tôn nghiêm, sự tình lại liên tục phát sinh ở hắn trên người, một người cũng không biết trong lòng hắn có cảm tưởng gì. Từng kia ánh mắt nhìn chăm chú Tần Lạc cũng chậm rãi đứng dậy, khí sắc rất lạnh, trên thân hình như có từng cơn ớn lạnh lan tràn ra, người chung quanh đều không tự chủ được run một cái. Một ấm áp tay nhẹ nhàng cầm tay hắn truyền đến ấm áp xúc cảm, để cho Tần Lạc muốn bạo phát tức giận chậm rãi trở lại yên tĩnh. Hơi hơi nghiêng đầu, Mạc Linh Thường hướng hắn lộ ra một vẻ ôn nhu cười yếu ớt, nhưng ánh mắt kia chỗ sâu lướt qua vẻ buồn bã cùng bi ai mà sống tại đại gia tộc mà bi ai. Tần Lạc nhẹ nhàng thở ra một hơi, cầm chặt đưa tới tay nhỏ bé lạnh lùng ngẩng đầu, băng lãnh ánh mắt hiện lên vẻ uy nghiêm. Nhìn cách mặt đất càng ngày càng gần thật lớn tượng đá thân ảnh ở trên mây, bóng người từ mơ hồ biến phải rõ ràng, dẫn đầu một đạo thân ảnh như hạt giữa bầy gà vậy, thấy được 17-18 tuổi bộ dáng tướng mạo tuấn mỹ có thể dùng đẹp để hình dung. Thế nhưng mặt này anh tuấn đến hoàn mỹ khuôn mặt lớn tại một người nam nhân trên thân lại chỉ có thể sử dụng yêu dị để hình dung, hắn giữa hai lông mày thiếu nam nhân dương cương anh khí nhiều một chút nữ tử âm nhu. Hắn tuấn mỹ yêu dị tướng mạo trước tiên liền hấp dẫn vô số đạo kinh diễm ánh mắt nhìn kỹ, mà khi cảm thụ được thân hắn phía trên phát tán ra đến khí tức ba động lúc, trong mắt kinh diễm nhanh chóng bị chấn động tới thay thế. Trên người hắn chỗ tản mát ra sóng linh khí bỗng chốc đạt đến ôn dưỡng cảnh đại thành, hắn da thịt hiện lên trong suốt linh quang so thiếu nữ còn muốn trắng loạn. Có ánh sáng ở sau người quán chú nhất đạo mơ hồ chiến hồn đường nét ở sau gót như ẩn như hiện, mơ hồ đó có thể thấy được đó là một thật lớn trồn bạc mọc cửu vĩ. Tuy là hư ảnh nhưng ánh mắt kia đặc biệt khiếp người, cũng như vòng xoáy vậy có thể đem người linh hồn đều thôn vẹ đi vào, giữa chân mày ẩn có nhất đạo nhợt nhạt đường một dạng khép lại con người. Cửu vĩ thiên hồ. Có người kinh hô thành tiếng, trên mặt này lên khó nén vẻ chấn động. Hồ tộc có một vĩ tam vĩ lục vĩ cửu vĩ phân chia, trong lấy cửu vĩ là nhất mà cửu vĩ hồ ly cũng không hoàn toàn đúng, một cái đẳng cấp có yêu hồ cùng thiên hồ phân chia, dấu hiệu rõ ràng nhất chính là mi tâm mở thiên nhãn đồng thuật là thế gian này thần bí nhất khó lường lực lượng một trong. Cửu vĩ yêu hồ chính là thiên cấp trung phẩm chiến hồn, mà cửu vĩ thiên hồ lại là thiên cấp thượng phẩm, với lại tại thiên cấp thượng phẩm trong bài danh hàng đầu nghe nói có thể cùng thuần túy thần long thiên phượng chiến hồn sánh vai. Nhìn ẩn hiện chiến hồn trong diễn võ trường tức khắc có không ít người suy đoán ra thân thể phần đại càn thánh địa vân tiên chi đỉnh thánh tử yêu thiên đại càn vương triều thiếu niên mạnh nhất thiên tiêu một trong lúc trước có xích long chiến hồn Tần Lạc cùng so sánh đều biến sắc không ít. Vân tiên chi đỉnh đây chính là có thể cùng có hoàng thất làm bối cảnh tứ tượng thánh viện ngang nhau siêu cấp thế lực, tương tự là đại càn vương triều vô số người trong lòng tu luyện thánh địa. chỉ là so với cơ hồ mọi người đều biết tứ tượng thánh viện bọn họ khá là khiêm tốn, thanh danh không hiển hách, nhưng không ai có khả năng bỏ qua bọn họ thực lực cường đại. Tại Đại Càn Vương triều trong có thể cùng tứ tượng thánh viện Vân Tiên Chi đỉnh hai đại siêu cấp thế lực so sánh, cũng liền Vạn Khôi Cửa cùng Chiến Thần Điện đều là trên phiến đại địa này chuyển thừa hàng ngàn năm cổ xưa thế lực đế đô tứ đại gia tộc, lấy bọn hắn so sánh đều phải yếu một đầu. Tượng đá rơi xuống chấn động rất nhiều bụi mù, nhưng mới vừa bước lên liền bị tượng đá trên thân tỏa ra hàn ý ép xuống, hắn nằm rạp trên mặt đất để cho trên lưng dưới người tới. Yêu Thiên nhẹ nhàng cười một tiếng để cho người ta có loại kinh diễm cảm giác, gió thổi cho hắn trường bào bay phất phới, chỉ thấy mũi chân hắn nhẹ một chút, tượng đá trên lưng so cương thiết còn cứng rắn hơn lông vũ, cơ thể nhẹ bay rơi xuống như lá rơi trong gió. Trước mắt mọi người mỗi hoa nhất đạo thương lão thân ảnh ra hiện tại sau lưng hắn, hắn hơi cúi đầu, trên thân không có có một tí khí tức tỏa ra giống như cùng cây khô, lại không có ai phát hiện hắn khi nào xuất hiện, chỉ có Tần Liệt cùng số ít vài người con người hơi hơi co rụt lại. Ngưng thần cảnh cường giả. Tần Liệt sắc mặt nghiêm túc mở miệng, chớ nhìn bọn họ tu vi đạt đến nửa bước ngưng thần cảnh một dạng, khoảng cách ngưng thần cảnh rất gần, đối phương này thực lực sai biệt không lớn, nhưng chỉ có bọn họ mới hiểu hai cái hoàn toàn không thể sánh bằng giữa lẫn nhau chênh lệch giống như thiên địa. Chu Tước viện trưởng chân mày khẽ động, đôi mắt đẹp quét mắt một vòng kia lão giả liền nhìn về phía trước người hắn, yêu dị thiếu niên bình tĩnh không lay động, ánh mắt rốt cục nổi lên nhẹ gợn sóng, nhưng là chỉ như vậy. Phía sau người thật có vấn đỉnh pháp tướng tư cách, nhưng hiện nay cũng chỉ là tư cách, có thể hay không chân chính đi tới một bước kia vẫn là sự việc chưa biết, nửa đường chết non tiên kiêu quá nhiều, hôm nay yêu tiên không đáng nàng chú trọng. Tại Chu Tước viện trưởng ánh mắt quét tới lúc, như là cây khô lão giả chỉ cảm thấy cả người đổ mồ hôi lông đều dựng lên, một cổ nồng đậm khí tức nguy hiểm đem hắn bao phủ. Cơ hồ là vô ý thức, thân hắn ảnh trong sát na xuất hiện tại yêu thiên trước người, đem hắn che chở ở sau người, còn có một cổ lực lượng kinh người ba động theo hắn giàn mua bên trong bạo phát, tầng tầng khí lãng như sóng gợn quyết tán. Hắn hơi híp mắt chợt mở ra, toát ra đáng sợ hào quang nhìn về phía đã thu hồi ánh mắt Chu Tước viện trưởng, khi thấy rõ phía sau người khuôn mặt lúc, khí sắc chợt nhất biến, cơ thể không bị khống chế run rẩy, đó là sợ hai thân ở trên toát ra mồ hôi lạnh. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra tại này nhỏ tiểu Tần gia có thể gặp phải tôn đại thần này, vị này chính là chỉ có trong tông môn vài vị thái thượng xuất thủ mới có thể đối phó hắn dễ như trở bàn tay. Tại phát hiện Chu Tước viện trưởng một khắc kia, hắn sinh ra một loại mang theo yêu thiên xoay người bỏ chạy kích động, Vân Thiên Chi đỉnh có thể tứ tượng thánh viện trong có thể không có tốt. Nhưng hắn sau cùng đè xuống xoay người bỏ chạy kích động tại pháp tướng cảnh cường giả phía trước, coi như là hắn một thân một mình đều không trốn được, càng không nói đến còn phải dẫn yêu thiên, để cho hắn may mắn là đối phương cũng không có làm khó bọn họ ý tứ, điều này làm cho trong lòng hắn thật dài thở phào, nhưng vẫn như cũ cảnh giác. Thánh tử tứ tượng thánh viện Chu Tước viện trưởng ở đây. Môi hắn khẽ nhúc nhích, thanh âm tại linh khí bao vây truyền vào không rõ vì sao yêu thiên trong thai để cho phía sau người khí sắc cũng là nhất biến nhưng khôi phục rất nhanh như thường, hắn không quan tâm lão giả phản đối đi tới trước người hắn, nhìn phía xa ngồi Chu Tước viện trưởng ánh mắt lóe lên một chút kinh diễm cùng với một chút khó có thể phát hiện vẻ kinh dị, lập tức xa xa không mình hành lễ vãn bối Vân Thiên Chi đỉnh yêu thiên gặp qua Chu Tước viện trưởng. Chu Tước viện trưởng chỉ là hơi hơi một gật đầu. Yêu thiên lơ đỉnh nhưng trong lòng đồng dạng thở phào, nhìn bộ dáng như vậy đối phương cũng không có ra tay với hắn hứng thú, chỉ là loại này như nhìn con kiến hôi xem thường để cho hắn ánh mắt lóe lên một vẻ lo lắng. Hắn cười cười ánh mắt nhìn quét một vòng diễn võ trưởng sau cùng đứng ở Mạc Linh Thường trên thân, nhìn phía sau người cùng Tần Lạc nắm chặt cùng một chỗ tay, hắn tế mi hơi cao lại vẻ sát cơ tại mắt xẹt qua, lập tức tại Mạc Linh Thường khó xem sắc mặt xuống, hướng bọn họ đi tới kia lão giả như bóng với hình. Mà ở phía sau hai người trước cơ hồ không ai nhìn kỹ lưu ý lộ ra tầm thường một ông già cùng một người đàn ông trung niên ngẩng đầu nhìn về phía sắc mặt cực kỳ khó coi Mạc Tu Trúc nhấc chân đi tới. Chương 41. Yêu Thiên, Mạc gia chi biến Linh Thường tiểu tỷ chúng ta lại gặp mặt mấy tháng không thấy, Linh Thường tiểu tỷ thật đúng là càng ngày càng đẹp. Yêu Thiên đi tới Tây Khán đài trước, đứng ở rời Tần Lạc cùng Mạc Linh Thường không tới hai thước chỗ, hắn tuấn mỹ yêu dị trên khuôn mặt lộ ra ôn nhã cười khẽ nho nhã lễ độ hướng Mạc Linh Thường chào hỏi, thanh âm ôn hòa thanh lãng. Mạc Linh Thường sắc mặt khó coi trong suốt trong ánh mắt ẩn hiện sắc mặt giận dữ. Không đợi Mạc Linh Thường đáp lại, Yêu Thiên liền nhìn về phía Tần Lạc trên mặt y nguyên mang theo mỉm cười, nhưng cặp con mắt kia lại mị ra nhất đạo dài nhỏ độ con nguy hiểm mà sắc bén lại mơ hồ toát ra một chút khinh miệt xem thường, hắn cười khẽ nói, "Tần Lạc, ta nghe nói qua ngươi lúc trước cùng Lâm Dương Thanh kia gia hỏa đều là tứ tượng thánh viện dự khuyết thánh tử, nghe nói hắn mặc dù có thể trở thành thánh tử ngươi còn có đóng góp ở bên trong." Cho dù nhắc lên Lâm Dương Thanh vị kia đại càn tiếng tăm lừng lẫy thiên chi tiêu tử, hắn ý nguyên nói tới rất tùy ý cũng không quá coi trọng, thậm chí còn có chút xem thường. Tần Lạc khí sắc như thường cũng không có bị hắn kích thích đến, chỉ là ánh mắt hơi hơi lạnh lẽo nhàn nhạt nói, "Vân Thiên Chi đỉnh yêu thiên thánh tử chi danh như sấm bên tai, chẳng biết yêu thiên thánh tử tới ta Tần gia chuyện gì? Nếu nói là tới trước xem lễ ta Tần gia dường như cùng Vân Thiên Chi đỉnh không có bất kỳ qua lại, nếu nói là tới chúc mừng ta cùng với Linh Thường sắp thành hôn việc, Tần Lạc tiện mang Linh Thường ở đây cảm ơn." Yêu Thiên hơi nheo mắt lại, ánh mắt quét mắt một vòng khán đài hàng vị trí trung ương cười như không cười nói thành hôn. Sợ là khó thành không thành sự, Tần Lạc thiếu gia vẫn là bất nói thì tốt hơn, tránh khỏi đến lúc đó trên mặt khó coi liếc thể diện mặt. Tần Lạc ánh mắt vi ngưng nhưng Yêu Thiên đã xoay người trở về, trong lúc tại Mạc Linh Thường nhìn không thấy địa phương, hắn nhìn Tần Lạc trên mặt lộ ra một đùa cợt khinh miệt cười nhạt một dạng nhìn kẻ đáng thương vậy, đôi môi khẽ nhúc nhích, "Tần Lạc, ngươi không tranh hơn ta bản thánh tử coi trọng đồ đạc, còn chưa bao giờ có người có thể trốn xuất thủ trưởng tâm ngươi, vị hôn thê ha hả chẳng mấy chốc sẽ là ta người." Tần Lạc tự nhìn ra hắn thần ngữ khí sắc đột nhiên trầm xuống, ánh mắt lóe lên sát ý lạnh như băng, hắn thật lâu không có nghĩ như vậy đánh người miệng. "Đó là Mạc gia trưởng lão." Tần Lạc ôn nhu hỏi, ánh mắt nhìn về phía đã đi tới Tần Liệt cùng Mạc Tu Trúc trước người không xa lão giả và người đàn ông trung niên. Mạc Linh Thường nhẹ nhàng gõ đầu luôn luôn mang theo ôn nhu cười yếu ớt trên khuôn mặt nổi lên nhẹ nhẹ băng lãnh trong suốt sáng ngời trong mắt toát ra một hận ý, nhẹ giọng mở miệng, "Kia lão giả là ta Mạc gia đại trưởng lão trung niên, nhân kia lại là nhị thúc ta, hai người đều không cam dưới người liền liên hợp lại đối kháng ngăn được cha ta, lúc trước mâu thân ta chính là bị bọn họ bức tử. đi qua nhìn một chút. Tần Lạc nhẹ giọng nói hắn ngược lại muốn nhìn một chút này Mạc gia đại trưởng lão cùng Linh Thường Nhị Thúc muốn làm cái gì yêu tiêu thân. Bên kia Mạc Tu Trúc rời khỏi chỗ mặt âm trầm tiến lên mấy bước nhìn trước người hai người ánh mắt cực kỳ băng lãnh linh khí dũng động tản mát ra một cổ không kém uy thế trực bức hai người đi hai người người không được tọa trấn Mạc gia tới đây làm chi. Mạc Linh Thường Nhị Thúc nhẹ nhàng cười một tiếng trên thân lưu chuyển linh khí hào quang cản được tự Mạc Tu Trúc linh khí áp bách nhẹ giọng mở miệng giọng điệu hung hăng tọa trấn gia tộc đây thân làm gia chủ trách nhiệm đại ca không nói cho chư vị trưởng lão liền rời khỏi gia tộc nếu tỉ mỉ truy cứu tới đây chính là ngươi thất trách đây. Gia chủ không ở cuối năm lớn sẽ đại sự như thế ngươi có biết ngươi vắng mặt. Lời còn chưa dứt liền bị Mạc Tu Trúc không chút khách khí cắt đứt cười nhạt nói, không phải là các ngươi hy vọng thấy sao? Ngươi, Mạc Tu Vũ nhất thời không nói hắn này đại ca tại sao dường như thay đổi trước đây hắn có thể không phải như vậy. Càn rỡ. Kia lão giả cũng chính là Mạc gia đại trưởng lão quát lớn một tiếng khí sắc lạnh lùng ánh mắt âm lãnh như độc xà Mạc Tu Trúc trong mắt ngươi có còn hay không gia tộc có còn hay không chúng ta những thứ này vì gia tộc lao tâm lao lực trong tộc trưởng lão. Lao tâm lao lực tranh quyền đoạt lợi sao? Mạc Tu Trúc khí sắc cũng lạnh xuống nộ rên một tiếng. Lão giả khí sắc một trận tái mét nộ nói, Mạc Tu Trúc lưu lại lão gia chủ cùng thái thượng xuất quan lão phu nhất định đem việc này bẩm lên nhìn ngươi ứng đối ra sao. Mạc Tu Trúc lạnh lùng nhìn hắn định ra nữ nhi hôn sự hắn cũng không có nỗi lo về sau cũng không cần quan tâm nhiều như vậy vạch mặt thì như thế nào. Thân làm gia chủ khi là lợi ích của gia tộc suy nghĩ thân làm cha cũng nên chính là con cháu chưa để cân nhắc hôm nay này tần gia từ lâu như muốn che ranh giới dây rủa một khi Lâm gia thiếu chủ kiên trì kiệt quệ cảm thấy chơi chán bọn họ ngày tận thế cũng liền đến. Người là Linh Thường cùng Mạc gia phế vật kia định ra hôn sự quả thực là đưa nàng đẩy vào hố lửa thậm chí khả năng còn sẽ liên lụy đến gia tộc ngươi như thế nào đối mặt liệt tổ liệt tông. Mạc gia đại trưởng lão lại nói lúc này không chỉ có là Mạc Tu Trúc tần gia chứ sắc mặt người cũng đều thay đổi ánh mắt tức giận nhìn hắn. Khi thôi bọn hắn mặt nói như thế quả thực là không đem hắn tần gia để vào mắt thật sự cho rằng cái gì miếu cầu đều có thể đạp hắn tần gia một cước sao. Mạc gia mặc dù cũng coi như đại gia tộc nhưng ở tần gia trong mắt còn thật không coi vào đâu đã từng như vậy hiện tại cũng là như vậy. Đó là Linh Thường tuyển chọn chỉ cần nàng ưa thích vô luận nàng thế nào tuyển chọn ta đều sẽ ủng hộ nàng tin tưởng mẫu thân nàng cũng là như vậy mà không phải như để tuyến con rối không có chút nào tự do có thể nói hoàn toàn trở thành vì gia tộc tranh thủ lợi ích vật hy sinh. Mạc Tu Trúc nộ qua sau ngược lại tâm bình khí hòa thanh âm mang theo nhẹ nhẹ dịu dàng u ám khí sắc cũng khôi phục ngày xưa ôn nhã thân thiện. Nàng không phải người thân nữ. Đại trưởng lao tức giận thanh âm trầm thấp trong mắt đều là một mảnh vẻ lạnh lùng không có chút nào tình cảm ba động coi như là ta Mạc gia huyết mạch phải cho ta Mạc gia làm ra hy sinh lúc liền phải hy sinh hơn nữa nàng được không? Biết lai lịch thân phận khí nữ. Ta Mạc gia hảo tâm nuôi nàng 10 năm để cho nàng hưởng hết vinh hoa phú quý hiện tại đã thời điểm để cho nàng báo đáp dưỡng dục tri ân. Và lại yêu thiên thánh tử có thể coi trọng nàng là nàng đã tu luyện mấy đời có phúc đừng nói là làm thiếp coi như là làm thị nữ nha hoàn cũng không coi như nhục không cho nàng việc gì phải tự làm khổ mình đi theo một phế vật. Đi tới Mạc Linh Thường nghe lời này một cái thân thể mềm mại chấn động mạnh một cái trắng non xinh đẹp tiểu nhan biến phải tuyết trắng trên mặt nàng dâng lên nhẹ nhẹ khó có thể tin cũng không phải là thân nữ chẳng biết lai lịch khí nữ nàng lại là thân phận như vậy nàng đôi mắt đẹp nhìn về phía Mạc Tu Trúc đã thấy phía sau người vô lực nhắm mắt lại. Vì sao? Nàng sắc mặt trắng bệch không thấy máu sắc thân thể mềm mại lay động nếu không phải Tần Lạc đỡ nàng từ lâu ngồi liệt trên mặt đất. Mạc Tu Trúc con mắt chậm rãi mở ra ấy nấy lại thương yêu liếc mắt nhìn Mạc Linh Thường giấu giếm nhiều năm như vậy, không nghĩ tới vẫn bị lão bất tử kia điều tra ra ngược lại không phải là nhận không ra người chỉ là sợ thương tổn tới hắn nữ nhi. Khi thu hồi ánh mắt nhìn về phía Mạc gia đại trưởng lão cùng với cái kia đệ đệ lúc, ánh mắt biến phải cực kỳ băng lãnh coi như Linh Thường không phải ta thân nữ vô ngã huyết mạch nhưng đối với ta và nội tử mà nói nàng cùng thân nữ không cũng không khác biệt gì. Mạc Linh Thường trong lòng đau khổ nghe vậy trên mặt lại lộ ra hạnh phúc nụ cười. Còn như muốn cho nàng gả cho yêu thiên đừng hòng mơ tưởng hôn sự đã định không có khả năng thay đổi ta không có thể đối với con gái ta vô tình càng không thể đối với ta láo hữu vô nghĩa. Mạc Tu Trúc thanh âm như đinh đóng cột. Cách đó không xa nhìn ở đây yêu thiên con mắt híp lại thành một cái dài nhỏ độ con nguy hiểm quang mang chớp nháy hai cái tay đan vào một chỗ. Ngươi đừng quên thân phận ngươi. Không muốn tầng này thân phận thì có là sao? Mạc Tu Trúc khí thế bạo phát quần áo phần phật tóc dài vũ động vây ra một chiếc cờ lớn. Mạc gia đại trưởng lão vô ý thức đưa tay tiếp được túi đầu nhìn qua đúng là đại biểu cho gia chủ quyền hành gia chủ đại ấn Mạc Tu Trúc hắn sao sẽ như thế? Hắn đã từng không phải rất quan tâm quyền lợi sao? Ta đã mất đi thê tử ta không muốn nữa mất đi nữ nhi của ta. Mạc Tu Trúc thanh âm ôn nhu đi ra phía trước đưa tay ra cưng chịu nhẹ nhàng xoa xoa Mạc Linh Thường đầu mang trên mặt nụ cười. Nhìn lấy trong tay đại ấn Mạc gia đại trưởng lão cùng bên cạnh Mạc Tu Vũ trong mắt đều có nóng bỏng cùng muốn chiếm làm của riêng lộ ra ra đây không phải là bọn họ vẫn muốn sao? Chỉ là trước tại lời thề son sắt tại yêu thiên phía trước cam đoan này để cho bọn họ như thế nào đại giáo. Hai người liếc nhau trong mắt đều có lấy ngoan sắc hiện lên khai thác nói, Mạc Tu Trúc ngươi cho rằng gia chủ là muốn không làm cũng không làm sao? Mạc Tu Trúc hiểu bọn họ ý tứ chậm rãi xoay người khí sắc cực kỳ băng lãnh con mắt hơi đỏ lên quay náy còn có không nén được tức giận cùng cừu hận bức tử ta thê hôm nay lại như thế chặt chẽ bức bách thật sự cho rằng ta Mạc Tu Trúc dễ bắt nạt hay sao? Hắn bung ra nhất đạo linh khí ngưng tụ thành nhận một ánh hào quang hiện lên một góc bào phục vứt lên thanh âm trầm thấp chậm rãi truyền ra từ nay về sau ta Mạc Tu Trúc thoát khỏi Mạc gia cùng Mạc gia tại không hề liên quan từ nay về sau không vì Mạc gia một dạng. Cút. Một tiếng nộ xích tần liệt tiến lên trước một bước trên thân bộ phát ra khí thế cường đại ẩn có giao long ngâm nga tiếng vang vọng một cổ cùng mãnh khí lãng như nộ trào gầm thét ra một dạng hóa thành ngập trời liệt diễm phần thiên mà quần quần hướng Mạc gia hai người sắc mặt hai người đại biến linh khí dũng động ở trước người tạo thành phòng ngự nhưng bọn hắn chẳng qua là ôn dưỡng tiểu thành thực lực làm sao có thể là bước vào nửa bước ngưng thần cảnh tần liệt đối thủ dù chỉ là phía sau người. Thuận tay một kích, luôn luôn như cái bóng vậy cùng sau lưng yêu thiên không nói một lời lão giả ánh mắt nhất động đang muốn xuất thủ, nhưng ý niệm mới vừa nhuốm liền phát giác một cổ kinh khủng đến hắn chỉ có thể tôn kinh khí cơ đem hắn khóa chặt, chỉ cần hắn có chút dị động đối phương liền sẽ cho hắn một đòn mãnh liệt. Thân thể hắn cứng ngắt chậm rãi ngẩng đầu, chỉ thấy Chu Tức viện trưởng chẳng biết lúc nào mở mắt ra nhàn nhạt nhìn hắn, bình tĩnh không lay động không có gì ý cảnh cáo, nhưng giống như này bình thản thần sắc lại làm cho tâm hắn phát lạnh. Không có hắn xuất thủ tương trợ, Mạc Gia hai người không có gì bất ngờ xảy ra bị Tần Liệt ngoại phong khí thế đánh bay ra ngoài, trên mặt này lên một không bình thường ửng hồng, lập tức phun ra một ngụm máu tươi tới. Ở giữa chênh lệch có thể thấy được chút ít. Ngươi tuyệt không chỉ nửa bước ngưng thần. Mạc Gia hai người đập đầm ầm rơi trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, nửa bước ngưng thần cảnh cường giả tuy mạnh có thể áp cho bọn họ không còn sức đánh trả chút nào, nhưng muốn chỉ dựa vào khí thế chấn thương bọn họ còn khó có thể làm đến. Triệu Lăng đám người ánh mắt cũng nhìn sang, sắc mặt cực kỳ khó coi, lúc này Tần Liệt lại cho bọn hắn một loại nồng đậm đe dọa. Tần Liệt khẽ rên một tiếng về phía trước nữa lộ ra một bước giao long ngâm nga, một đầu toàn thân đỏ thâm thiêu đốt lửa nóng hừng hực giao long hiện ra, giao long ánh mắt hình như có thần vận, một cổ vô hình ba động lặng yên nộn nhạo ra để cho hư không cũng như mặt hồ vậy nổi lên nhẹ sóng gợn. Ngưng thần cảnh. Tần Liệt dĩ nhiên lặng yên không một tiếng động đột phá đến ngưng thần cảnh, mọi người hoảng sợ biến sắc. Cảm thụ được Tần Liệt thân phía trên phát tán ra giận thế, Tần gia đại trưởng lão không nhịn được lui lại mấy bước sắc mặt tái nhợt. Tần Diêm cũng suy nhược thở dài nhìn Tần gia đại trưởng lão một cái, lắc đầu thân ảnh lóe lên biến mất, Tần Liệt bước vào ngưng thần cảnh, hắn này nửa bước ngưng thần cảnh còn như thế nào tạo áp lực vậy không qua tự rất đủ. Toàn bộ chỉ có nhìn Tần Lạc cùng Tần Thiên chi tranh, nhưng coi như Tần Thiên cuối cùng thắng tại Tần Liệt này, ngưng thần cảnh cường giả dưới áp chế cũng không dám như trước tưởng tượng ra vậy nhằm vào chèn ép Tần Lạc, này là thực lực tuyệt đối áp chế Tần Liệt, một người có thể chấn nhất tộc bọn họ nào còn dám như trước vậy chọc tức hắn. Nhưng trước Tần Liệt trước mọi người mở miệng nói ra tộc bị thứ nhất là tộc trưởng người thừa kế ngữ điệu như Tần Thiên thắng hắn không thể không thừa nhận. Tần gia đại trưởng lão cũng nghĩ đến điểm này, trong mắt lần nữa phóng xuất quan mang. Triệu Lăng sắc mặt khó coi, ánh mắt liên tục lóe lên nhìn lại này, Tần gia không thể lưu một cái ngưng thần cảnh đối với Đế Đô Lâm gia mà nói không coi vào đâu, nhưng xử lý vẫn còn có chút phiền toái, nhất là trong tuyệt vọng bạo phát. Hắn một dạng nhớ tới cái gì chợt ngẩng đầu, con mắt tinh quang nổ bắn ra, lập tức trên mặt lộ ra một nhe răng cười, hắn nhìn thấy Tần Liệt trên thân xuất hiện từng đạo đen kịt quỷ dị văn lộ không gì sánh được các độc, mặc dù Tần Liệt đang cật lực áp chế nhưng vẫn là có một cổ khí tức âm lãnh tỏa ra. Như hắn không có đoán sai, đen nhánh kia văn lộ nghĩ đến hẳn là Vân gia gia chủ nói qua chớ chú Tần gia trong huyết mạch chớ chú lời nguyện, quả nhiên bước vào ngưng thần cảnh chớ chú gia hiện bạo phát, Tần Liệt sợ là sống không được bao lâu. Chương 42. Tâm tụ Mạc gia hai người chật vật đứng lên, chán nản sắc mặt tái xanh, trong mắt ẩn có vẻ sợ hãi, nhưng khi ánh mắt đảo qua yêu thiên cùng phía sau hắn lao giả lúc, cơ thể tức khắc dùng một cái. Phía sau người chẳng những cho bọn hắn có thể diêu võ dương ngoài cơ hội có thể mượn thế đè người, càng là lơ lửng trên đầu một cây đao, nếu không thể như yêu thiên mong muốn hai người bọn họ sợ là khó bảo toàn tánh mạng. Toàn nghĩ đến chỗ này hai người cũng quên trước Tần Liệt uy thế, và lại Tần Liệt cùng Vân Tiên Chi đỉnh hoàn toàn không có khả năng so sánh, sắc lệ can đảm gốc quát lên. Tần Liệt, ngươi liền ngươi Tần gia đều che chở không được còn vọng muốn che chở người khác, ta nếu là ngươi liền giải trừ hôn ước lại cùng Mạc Tu Trúc đoạn tuyệt quan hệ. Trả lời hắn vẫn là một chữ Tần Liệt, phía sau đỏ thấm giao long xoay quanh từng đạo đỏ thấm hào quang buông xuống trên thân phảng phất mặc vào một bộ đỏ thấm chiến giáp liệt diễm đằng đằng khí thế cuồng liệt, ánh mắt như đạo lệnh chấn động tâm hồn. Mạc gia hai người sắc mặt khó coi không gì sánh được, có lòng muốn nói cái gì nữa nhưng nhìn yêu thiên hai người không có gì biểu thị, chỉ là mặt ngưng trọng đứng ở đó, tâm không khỏi phát lạnh. Chẳng lẽ này Tần gia còn có cái gì đáng giá Vân Tiên Chi đỉnh kiên kỵ tồn tại? Không có khả năng a, nếu có kia loại bối cảnh Tần gia sao lại rơi xuống hôm nay nông nỗi này. Trong lòng hai người nghi hoặc trọng trọng, nhưng Vân Tiên Chi đỉnh không có biểu thị tại Tần Liệt uy thế xuống. Hai người đích thực không có dũng khí đang kêu gào cái gì hung tợn, chừng một cái Tần Liệt mấy người một câu cuối cùng chuyện này không xong liền xám xịt đi tới yêu thiên hai người phía sau. Yêu thiên khí sắc một trận biến hóa, lão giả đã đem Chu Tức viện trưởng cảnh cáo lấy truyền âm vào bí phương thức cho biết hắn thì biết rõ hôm nay có nữ nhân kia tại, hắn cái gì cũng không có thể làm, nếu dám có dị động gì sợ là phải chết yểu ở đây, nữ nhân kia cũng sẽ không cố kỵ phía sau hắn Vân Tiên Chi đỉnh. Với lại hắn người hộ đạo cũng chính là như cái bóng vậy đi theo hắn, lao giả tại mới vừa vào Tần gia lúc liền cho biết hắn Tần gia trong hắn cảm giác được một cổ làm hắn hoảng sợ lực lượng, nếu như cổ lực lượng kia bạo phát cho dù pháp tướng cường giả chỉ sợ cũng khó toàn thân trở ra. Nhưng ở nhìn thấy Chu Tức viện trưởng lúc, hắn liền cho rằng cái loại này hoảng sợ đe dọa cảm giác nàng dù sao nữ nhân này xác định thật rất mạnh, thả Tần gia thật có cái loại này lực lượng kinh khủng sao lại sợ hai Đế Đô Lâm gia mấy trăm năm qua canh giữ ở Thanh Thủy thành này nhất góc chi địa. Kết quả ban nãy Tần Liệt trên thân khí thế lúc buộc phát, lão giả lần nữa nói cho hắn biết Tần Liệt trên người có cổ lực lượng ủy dị cùng cho hắn hoảng sợ cảm giác, nguồn gốc rất giống có cùng nguồn gốc, chỉ là lực lượng kia một dạng không vì Tần Liệt sử dụng ngược lại cản tay lấy hắn, nhưng là phải lấy phòng ngừa vạn nhất có khả năng đem cổ lực lượng kia triệt để dẫn bạo vậy coi như nguy hiểm. Bất quá, yêu thiên mắt lướt qua một chút hàn mang, tại đây Tần gia không dám tùy ý động thủ, nhưng nếu rời khỏi đây, hắn tin tưởng Tần Lạc không cam lòng bị Lâm gia chen ép, không cam lòng chiến hồn bị tước đoạt, sở dĩ nhất định sẽ đi ra, chỉ cần hắn gian này Thanh Thủy thành hắn yêu thiên sẽ cho hắn biết cùng hắn đoạt nữ nhân kết cục. Ánh mắt của hắn quét mắt một vòng Mạc Linh Thường, ánh mắt cũng không có cái gì mến mộ, ý đều là một mảnh vô tình lạnh lùng. Hắn yêu thiên quý vi Vân Thiên Chi đỉnh thánh tử tương lai thánh chủ, người dự bị cái dạng gì nữ nhân không có chơi qua, nữ nhân này dung mạo rất đẹp nhưng chưa nói tới tuyệt thế phong thái, khí chất người thật hấp dẫn nhưng đối với hắn không có gì quá lớn lực hấp dẫn. Hắn sở dĩ hướng Mạc gia cầu hôn muốn cùng Tần Lạc tranh đoạt, bất quá là bởi vì này nữ nhân chẳng biết duyên cớ nào có thể để cho hắn thiên hồ chiến hồn dị động chiến hồn một dạng, tại nói cho hắn biết ăn nàng hắn sẽ trở nên càng mạnh. Ta nhìn chúng người chưa từng chạy ra qua lòng bàn tay ta. Yêu Thiên nhẹ giọng nói thầm, híp lại đôi mắt, ánh mắt một dạng đao phong vậy sắc bén băng lãnh. Nếu đến, vậy liền dự lễ sau đó mới rời đi cũng không muộn, Tần tộc trưởng không thế đổi người đi. Yêu Thiên chậm rãi ngẩng đầu tuấn mỹ đến yêu dị trên khuôn mặt lộ ra nụ cười ấm áp mê người, rất có lễ phép hướng Tần Liệt hơi hơi chắp tay đồng thời nói, "Này Mạc gia hai người dám tại Tần gia nháo sự lại dám phạm thượng như toan ức hiếp gia chủ Tần tộc trưởng, xem ở Mạc gia chủ trên thể diện không được tiện hạ thủ như vậy ác nhân, ta liền tới làm đi." Thanh âm ôn hòa thanh lãng mang theo từ tính người thật hấp dẫn, nhưng Mạc gia trong lòng hai người cũng là phát lệnh, Tần Liệt đám người sắc mặt đều là nhất biến. "Yêu Thiên thánh tử, ngươi muốn làm gì?" Hai người cước bộ không nhịn được lui lại. Nhưng Yêu Thiên phía sau lão giả thân ảnh khẽ động, thậm chí rất nhiều người không thấy hắn có động tới dấu hiệu liền nghe được Mạc gia trong miệng hai người phát ra ôi ôi quái thanh thanh âm một dạng cắm ở trong cổ khó có thể phát ra. Ngay sau đó hai đạo huyết tiễn bắn mạnh ra, hai người cổ họng xuất hiện một cái vết máu, cơ thể ngã xuống đất, khí tuyệt bỏ mình, tiên máu nhuộm đỏ sàn nhà. "Làm cái gì?" Yêu Thiên nhẹ giọng nói thầm, trên mặt y nguyên mang theo nụ cười, thanh âm vẫn ôn hòa như cũ, "Đương nhiên là đưa các ngươi lĩnh hội à." Hắn ngẩng đầu nhìn trên mặt Tần có sắc mặt giận dữ hiện lên Tần Liệt đám người cười nói, "Tần gia chủ đều dây dưa không ít thời gian, vẫn là nhanh tuyên bố tộc bị bắt đầu đi." Hắn lấy ra một cái tạo hình đặc biệt huyết sáo phóng ở trong miệng, nhẹ nhàng thổi một cái, không âm thanh truyền ra nhưng lại dao động ra một cổ vô hình sóng gợn đón phụ phục tại diễn võ trường ở trên tượng đá phát ra một tiếng bén nhọn hót khiếu, hai cánh bày ra trợn một cánh thân hình khổng lồ bay lên trời tại Tần gia trên tòa phủ đệ khoảng không xoay quanh. Tần Liệt đè xuống trong lòng nhiệt lượng cường thịnh khí thế thu lại nhập thể, đè nén bên trong bạo động chớ chú chi lực kiên nghị uy nghiêm, khuôn mặt hơi hơi nổi lên một tái nhợt, hắn thật sâu liếc mắt nhìn nụ cười ấm áp Yêu Thiên, tiếng lớn nói, "Tần thị tông tộc bị bắt đầu." Không có tiếng hoan hô, có chỉ là một mảnh trầm mặc, áp lực Tần gia tộc trong lòng người đều tràn đầy một cỗ sỉ nhục, hắn Tần gia bị người như vậy khi dễ lại vẫn muốn nén giận, bọn họ hận bản thân không đủ mạnh bằng không Yêu Thiên sao dám dối trên cửa. Lâu năm người vô lực nhẫn cơn giận hận bản thân bất lực, thế hệ tuổi trẻ người lại dâng lên một cổ huyết tính muốn vì gia tộc trở nên mạnh mẽ mà nỗ lực. Yêu Thiên chẳng biết hắn cử động cũng là để cho phân tán khắp nơi Tần thị tộc nhân tâm bắt đầu chậm rãi ngưng tụ chung một chỗ. Kèm theo Tần Liệt đám người nhập tọa toàn bộ một dạng lại khôi phục quỹ đạo, nhưng có ít thứ nhưng ở nhỏ bé phát sinh cải biến. Tần gia một trưởng lão đứng dậy, Tần Lạc biết đó là Tần Mặc kia nhất mạch mạch đầu một vị ôn dưỡng cảnh trung kỳ võ giả, hắn mặc dù tóc mai bạc như sương tóc hoa dâm nhưng tinh khí thần tràn trề, hai mắt sáng ngời có thần, hắn xoay người mặt hướng khán đài như chuông lớn vậy vang dội, thanh âm theo trong miệng hắn truyền ra. "Tham gia tộc bị người đứng dậy." Dứt tiếng, từng đạo trẻ tuổi thân ảnh nhất thời đứng lên, từng gương mặt một nhẹ ngây ngô non nớt nhưng phần lớn lại đều tràn đầy vẻ kiên nghị, eo thẳng tắp như nhắm thẳng vào thương thiên trường thương lợi kiếm, ánh mắt có thần nhìn về phía trước đài cũng nhìn về phía hai bên, trong không khí hình như có mùi thuốc súng đang tràn ngập. Trưởng lão kia ánh mắt nhìn quét một vòng trong lòng nhất thời nắm chắc, thỏa mãn gật đầu, từ trước đến nay nghiêm khắc trên khuôn mặt ít có lộ ra nụ cười, hắn theo trên bàn nắm lên một quả cầu viên cầu toàn thân đen như mực, mắt thường không cách nào xuyên thấu, với lại trên có khắc có văn lộ lóe ra linh quang, coi như là đem linh khí dũng mãnh vào hai mắt cũng có thể cắt đứt dò xét. Đây Tần gia nhất kiện bí bảo phẩm cấp không cao, liền nhân cấp trung phẩm không thể công phòng, chỉ có thể làm rút thăm tác dụng rất là gân gà, nhưng trong tỉ thí lại có thể bảo đảm công bằng, không ai có thể bên trong gian lận. Trưởng lão kia phất tay hướng viên cầu rót vào một cổ bàng bạc linh khí, viên cầu toát ra hào quang óng ánh, quay tròn xoay tròn mấy hơi thở sau, từng đạo linh khí hào quang gào thét ra sợ kích bắn đi phương hướng, rõ ràng là từng đạo đứng dậy thiếu nam thiếu nữ, linh quang rơi trong tay bọn hắn ở trên mu bàn tay hóa thành từng cái hai hai giống nhau số lượng, tộc bị quy tắc từng đôi tỉ thí. Chương 43. Trước 10 tranh giành Tần gia diễn võ trường, tây trên khán đài trên trăm cái thiếu nam thiếu nữ không tiếng động đứng thẳng eo thẳng tắp, từng đạo linh quang trước đây sắp xếp gào thét tới sau cùng ở tại bọn hắn trên mu bàn tay phải hóa thành từng cái số lượng. Nhìn trên mu bàn tay xuất hiện số lượng, các thiếu nam thiếu nữ thấp thỏm cảnh giác nhìn giữa sân người khác chưa đăng chẳng trước, trừ phi kẻ khác tự nguyện bại lộ bằng không là không biết đối thủ là ai, trừ bản thân ra mỗi người cũng có thể sẽ trở thành đối thủ. Toàn bộ ngẫu nhiên hoàn toàn dựa vào vận khí, không cách nào ngầm thao tác. Tần Lạc liếc mắt nhìn trên mu bàn tay số lượng sáng loáng một không gì sánh được, thấy được hắn cười khổ một tiếng, sờ mũi một cái kéo đến tận đầu trận, a bất quá hắn cũng không có gì có thể sợ hãi. Số 1 đăng tràng. Trưởng lão thanh âm truyền đến Tần Lạc lúc này cũng không chần chờ, linh khí hào quang tại chân dũng động chạy như bay, cả người khinh phiêu phiêu cấp đến chính giữa khán đài thật lớn sàn diễn võ lên. Tần Lạc lên đài sau trở về nhìn lại, chỉ thấy trên khán đài một cái khuôn mặt thiếu niên ngăm đen bước đi xuống tới, ánh mắt hắn rất sáng như trong đêm tối ngôi sao, nội hàm tinh quang, ánh mắt sắc bén. Thiếu niên này Tần Lạc cũng không nhận ra, nghĩ đến chắc là bảng chi bên ngoài hoặc giả cái nào phân ra người. Thiếu niên rất đi mau lên đài một dạng, thứ nhất nhìn thấy loại này cảnh tượng hoành tráng có chút khẩn trương, chung quanh lập tức ngại ngùng cười một tiếng, hướng Tần Lạc chắp tay lộ ra cái chỉnh tề khiết răng trắng, thanh thạch trấn phân ra Tần Hổ Thỉnh thiếu chủ chỉ giáo. Rất dễ nhận thấy hắn là biết Tần Lạc thân phận. Tần Lạc nhẹ nhàng gõ đầu, trên mặt cũng lộ ra hiền lành nụ cười, đưa tay ra làm ra một cái thỉnh thủ thế. Nhìn lại đi ra kia gọi Tần Hổ thiếu niên rất là khẩn trương, hắn thở một hơi thật dài, sáng ngời mắt từ từ biến phải sắc bén bạo hết, thân hình căng thẳng một dạng vồ mồi trước mánh hổ mà Tần Lạc tự nhiên thành hắn con mồi, chỉ cần hơi hơi lộ ra chỗ sơ hở sẽ nên đón hắn cuồng mánh sắc bén công kích. Tần Lạc tùy ý đứng nhìn như sơ hở trăm chỗ, nhưng Tần Hổ trên mặt nhưng dần dần chạy ra mồ hôi lấm tấm, dưới ánh mặt trời chớp động trong suốt hắn cảm thụ được một cổ vô hình áp lực, giống như hắn trước mấy tháng đi lúc săn thú ở trong dãy núi vây xa xa thấy một đầu bạo viên một dạng, liền trên trước khiêu chiến dũng khí cũng không có. Gào thét. Hắn cuối cùng đè xuống trong lòng sợ hãi, cổ họng quần quần phát ra gầm nhẹ một tiếng, thân hình căng thẳng hơi hơi tiến lên, cung to lớn trên thân thể có hắc quang đang lưu chuyển, một đầu uy mãnh hắc hổ vô hình di chuyển hiện tại sau lưng hắn một dạng cùng hắn bên thân trùng hợp. Hổ gầm vui vẻ, hắn bên thân khẽ động cất bước băng băng mạnh mẽ rất mạnh, hai tay linh khí quán chú một dạng hóa thành luân bàn vòng xoáy trăm mét, khoảng cách bất quá mấy hơi thở liền đã đạt đến, lần nữa gầm nhẹ một tiếng, hai tay hung hăng đánh về phía Tần Lạc mặt sau đầu hắc hổ gầm thét kinh thiên. Kinh phong đập vào mặt Tần Lạc mỉm cười sắc mặt như thường này, Tần Hổ Thiên Phú cũng tạm được, 16-17 tuổi giác tỉnh cảnh tiểu thành tu vi lấy phân ra tài nguyên có thể phát triển đến một bước này không dễ dàng. Mắt thấy Tần Hổ như ma bản bậy thủ trưởng sắp rơi xuống trên đầu hắn, không ít người đều vô ý thức ngừng thở âm thầm vì hắn để tâm lo nghĩ. Đúng lúc này, Tần Lạc hai tay đột nhiên kết ấn bên trong long hình linh khí mênh mông gào thét một cái, to lớn đại uy nghiêm long đầu trong nháy mắt thành hình cùng đầu hắn trùng hợp, một tiếng rồng gầm bỗng nhiên truyền ra long ngâm rung trời sóng âm phảng phất hóa thành thực chất sóng âm cuồn cuộn như nộ trảo. Tần Hổ nhào tới, thân hình đột nhiên một trận đem sẽ rơi xuống Tần Lạc trên đầu thủ trưởng đột nhiên cứng đờ lập tức rung động không ngừng. Tần Hổ khuôn mặt biến phải giữ tận, trên mặt nổi gân xanh, hắn gầm nhẹ, con mắt hơi hơi phiếm hồng, nhưng chỉ kiên trì trong nháy mắt trên thân hoành nhiêu đen kịt linh khí trong nháy mắt rối loạn, cả người như diều đứt dây vậy bay rất ra ngoài, đập tầm ầm rơi trên mặt đất làm cho mặt đất rung nhẹ. Còn muốn tiếp tục không? Long đầu tán đi nhìn lắc lắc đứng dậy sắc mặt tái nhợt Tần Hổ, Tần Lạc nhàn nhạt nói. Tần Hổ đau khổ cười một tiếng lắc đầu chắp tay nói đa tạ thiếu chủ hạ thủ lưu tình, ta nhận vua. Hắn âm u đi xuống sàn diễn võ, vốn tưởng rằng lấy hắn tu vi có thể tại tông tộc trong thi thố tài năng bị tông tộc nhìn chúng, từ đó lưu tại tông tộc trong tu luyện chịu tông tộc bồi dưỡng, không nghĩ tới trận đầu liền bại trận hoàn toàn không có sức phản kháng. Tần Lạc than nhẹ một tiếng, phân ra người có thể đi đến một bước này không dễ dàng, nhưng mà tộc bị với hắn mà nói cũng rất trọng yếu, sở dĩ chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi. Bất quá so sánh với ngày hôm qua trọng áp, hôm nay hắn ngược lại không có cảm thấy có áp lực, có lẽ chính là đi cái đi ngang qua sân khấu vô tận hồn hải cho hắn xa siêu việt hơn xa cùng giai lực lượng ngày xưa, vừa có hồn hải viên mãn thực lực tần thiên cho dù có ẩn giấu cũng khó nghi tiên. Rất nhiều ánh mắt nhìn về phía thần sắc đạm nhiên đi xuống sàn diễn võ Tần Lạc, thật cũng không quá mức ngoài ý muốn, coi như hắn đêm qua bị thương nặng một đêm điều dưỡng sau thực lực cũng nên khôi phục không ít, lấy hắn có thể chiến bình vương vũ thực lực đánh bại dễ dàng một cái giác tỉnh cảnh tiểu thành phân ra người cũng không có gì khó khăn. Tần Lạc đi xuống sàn diễn võ sau lại là số 2 lên đài, hai thiếu niên đều là phân gia tộc nhân, thực lực sai biệt cũng đều không phải rất lớn, sàn sàn với nhau lực chiến mười mấy hiệp võ học va chạm bang bang hướng khí lãng quét ngang sau cùng vậy tới màu đen ma chấn thiếu niên vô cùng yếu ớt ưu thế đánh bại đối thủ tấn cấp đợt thứ 2, nhưng bản thân cũng bởi vì tiêu hao quá lớn, sợ cũng muốn dừng bước tại đây. Sau đó lại là hơn 10 trận tỉ thí bình quân mỗi trận 5-6 phút liền kết thúc, trong lúc này giống như Tần Lạc vậy một chiêu đánh bại đối thủ cũng có như trận thứ 2 người thiếu niên kia vậy thắng hiểm gian nan tấn cấp. Tần Lạc vẫn nhìn ngược lại phát hiện mấy cái thực lực không tệ tộc nhân nhưng hiện nay chỉ có thể nhìn ra chút đầu mối, toàn bộ muốn xem sau cùng mấy vòng có thể kiên trì đến lúc đó, không có chút thực lực là không đi, trừ phi nữ thần may mắn thật luôn luôn chiếu cố hắn. Đương nhiên cũng có là có thực lực nhưng vận khí không được, quá sớm gặp gỡ đối thủ cường đại thê thảm loại bỏ, đối với cái loại này tộc nhân Tần gia cao tầng sẽ xem xét đem lưu tại tông tộc bên trong bồi dưỡng. Tần Tiên cũng cùng Tần Lạc một dạng, một chiêu dễ dàng giải quyết đối thủ nhanh nhẹn rời đài hướng Tần Lạc lộ ra một nhàn nhạt cười nhạt. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt liền vào đi vòng 4, còn để lại chỉ có 11 người, theo tộc bị quy tắc có một người sẽ bị bỏ qua, cũng chính là rút được hoàng không que, nhưng đây cũng là trận chung kết cho nên liền không có bỏ qua cái từ này, không có hai người cuối cùng đều phải tranh tài một trận thắng một trận phải một tích phân, sau cùng lấy tích phân bài danh chỉ là có thể gặp được cái nào đối thủ đồng dạng dựa vào vật khí. Trong thời gian này Tần Lạc cùng Tần Thiên đều là rất nhẹ nhàng tấn cấp, gặp phải tộc nhân đều khó ngăn cản bọn họ bước vào trận chung kết cước bộ, bởi vì đêm qua đánh với Vương Vũ một trận duyên cớ cũng không có hoài nghi Tần Lạc thực lực, chỉ là có chút hiếu kỳ thương thế hắn tựa hồ đối với thực lực của hắn phát huy ảnh hưởng cũng không lớn. Tần Thiên ngồi trên hàng thứ 2 thần sắc nhìn như bình tĩnh nhưng đôi khi nhìn phía Tần Lạc ánh mắt lại bại lộ hắn ý nghĩ, hắn ánh mắt thâm thúy hiện lên lạnh quang, ám thầm nghĩ đó là Tần Lạc không có gặp phải quá mạnh mẽ đối thủ duyên cơ, không người có thể buộc hắn dùng toàn lực quan hệ, nếu như gặp phải đối thủ cường đại liền không cách nào tại phân tâm áp chế thương thế nhất bạo phát bị thua là sớm muộn sự tình. Tần Thiên tự an ủi mình nhưng trong lòng lại có một loại cảm giác bất an, thấy cái loại cảm giác này rất nồng đậm làm cho hắn có chút tâm phiền ý loạn khó có thể bình tĩnh không lay động. Diễn võ trường hàng trưởng lão kia mắt nhìn biên cầu ở trên tỏa sáng chữ hít sâu một hơi, cuộc kế tiếp số 3 đối với số 7. Số 3 đúng là Tần Lạc trước mặt số thứ tự. Tần Thiên kém chút cười ra tiếng thật muốn hô to lão thiên cố ta, số 7 là một cái tên là Tần Viêm thiếu niên, trước 4 trận đấu loại đều lộ ra rất đẹp mắt, nhất là ban nãy sau cùng một trận hiện lộ ra hồn hải cảnh tu vi cường thế đánh bại đối thủ, thả hắn dường như không phải sơ nhập hồn hải cảnh đơn giản như vậy, cảnh giới củng cố linh khí hùng hồn. Hắn chiến hồn cũng không yếu, cùng Tần Liệt có cùng nguồn gốc, đều là địa cấp trung phẩm chiến hồn thiên hỏa giao, Tần Thiên tin tưởng coi như này Tần Viêm không cách nào đánh bại Tần Lạc tân cấp, nhưng nghĩ đến cũng biết cho Tần Lạc tạo thành phiền toái có thể sẽ để cho hắn luôn luôn áp chế thương thế bạo phát. Mặc dù hắn thật có ẩn dấu, nhưng đối mặt toàn thịnh Tần Lạc hắn cũng không có nắm chắc tất thắng, sở dĩ nếu có thể để cho thương thế hắn không đè ép được thậm chí tăng thêm với hắn mà nói không thể tốt hơn. Chương 44. Đối chiến Tần Viêm số 3 đối với số 7, khi trưởng nghệ lao thanh nhầm chuyển ra vô số đạo ánh mắt nhìn về phía Tần Lạc cùng tên kia gọi Tần Viêm thiếu niên, Tần Lạc tự không cần phải nói là thanh thủy thành đại danh, người vốn tưởng rằng sẽ thất bại hoàn toàn, kết quả đêm qua cùng Thánh viện Vương Vũ nhất chiến lại đem hắn đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió, cho dù tại đêm giao thừa cũng được rất nhiều trong bóng tối chú ý người Tần gia biết được. Mà Tần Viêm lúc trước mấy trận đấu loại trong cũng biểu hiện được có chút đẹp mắt, khiến cho hắn bị toàn trường đa số người chân chính nhớ kỹ, vẫn còn là trận thứ 3 lúc cùng một cái chỉ nửa bước đã bước vào hồn hải cảnh bảng chi tộc nhân tỷ võ lúc, triển lộ ra hồn hải cảnh thực lực kinh người. Phải biết, coi như là tại tông tộc bị người biết đã bước vào hồn hải cảnh cũng liền đại trưởng lao chi tử Tần Thiên một người mà thôi, mà cái sau so sánh với trước người giống như là ngậm chứa chìa khóa vàng sinh ra từ nhỏ hưởng thụ được tài nguyên cùng vượt xa phân ra người, mà còn có lấy đại trưởng lão cái này ôn dưỡng cảnh viên mãn cường giả chỉ đạo tu luyện ít đi rất nhiều đường vòng. Tên này là Tần Viêm thiếu niên, lấy phân ra nhân thân phần triển lộ ra hồn hải cảnh thực lực tu vi có thể nghĩ tới thiên tư, muốn không để cho người chú ý đều khó khăn. Rất nhiều Tần gia trưởng lão đều âm thầm quyết định lưu lại tộc bị kết thúc, đem không tiếc bất cứ giá nào lôi kéo hắn để cho Tần Viêm bọn họ nhất mạch ở tại bọn hắn chút xuống tài nguyên bồi dưỡng xuống, Tần Viêm rất nhanh thì sẽ trưởng thành, bọn họ tại trong tộc quyền phát biểu cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Tần Lạc không có quá để ý, nhưng trong lòng cũng ghi nhớ Tần Viêm cái này rất có thiên tư thiếu niên, nếu có thể lôi kéo thu vào bộ hạ thêm chút bồi dưỡng chủ mạch sẽ nhiều hơn một viên đại tướng sợ hai lá mặt lá trái chúng bằng chi. Đương nhiên chủ mạch mặc dù nhân khẩu tàn lụi nhưng cũng không biết cái gì người thu để tránh khỏi bại hoại tại phân gia tộc trong mắt người ấn tượng. Cẩn thận một chút. Tần Lạc đứng dậy lúc, Mạc Linh Thường nhỏ giọng nói, nàng trên mặt lộ ra vẻ lo âu, nhẹ nắm lấy nắm đấm có thể cảm thụ được nàng khẩn trương. Được. Tần Lạc bộ pháp dừng lại hồi lấy cười một tiếng ôn hòa nụ cười tự tin một dạng có sức cuốn hút vậy Mạc Linh Thường trong lòng lo nghĩ tiêu tán không ít. Hàng thứ nhất Tần Liệt nhìn chậm rãi lên đài hai người ánh mắt dừng lại ở Tần Lạc trên thân uy nghiêm mặt chữ quốc trên, cũng không nhịn được lộ ra vẻ lo âu trong lòng hơi trầm xuống. Kẻ khác đều cho rằng Tần Lạc phục lấy cái gì tốt nhất chữa thương bí dược lại áp chế thương thế để cho người ta nhìn không ra cái gì dị dạng. Nhưng hắn vẫn là biết Tần Lạc chỗ ấy liền chỉ có một ít thanh ư hóa huyết dược cao là lúc thường lúc tu luyện sử dụng đối với bị thương ngoài da vết thương nhẹ hữu dụng nhưng đối với trọng thương lại cơ hồ không được tác dụng. Mà hắn đêm qua cùng Mạc Tu Trúc ôm bất khí uống tới say như chết ngủ một giấc tới bình minh sau khi ăn xong mới từ lao quản ra miệng bên trong biết được coi như cho Tần Lạc chữa thương bí dược cũng không có thời gian này đi luyện hóa điều dưỡng. Tin tưởng hắn đi. Một bên Mạc Tu Trúc cường tiếu an ủi trước nhìn như thoải mái quên đi tất cả ngược lại không phải là hắn lưu luyến toàn lực nhưng đó dù sao cũng là sinh ra hắn nuôi nấng hắn thả hắn cũng chút xuống nửa cuộc đời tâm huyết gia tộc ca không phải dễ dàng như vậy để xuống. Chuyện cũ như mây khói tất cả đều tàn đi. Mạc Tu Trúc trong lòng nhẹ nhàng thở dài tự tra bế quan tẩu hỏa nhập ma mà chết ái thê bị bức tử hắn đối với hết thảy đều đã coi nhẹ đối với gia tộc kia cũng không bao nhiêu lưu luyến duy nhất để cho hắn không yên lòng chính là coi như thân nữ nhi một dạng nuôi lớn Mạc Linh Thường. Tại định gia Tần Lạc cùng Mạc Linh Thường hôn sự sau hắn liền đã suy nghĩ về đến gia tộc liền bồi dưỡng người thừa kế chuẩn bị nhượng hiến kết quả gia tộc bên kia tới một màn như thế nản lòng thoái chí phía dưới trực tiếp buông tha vị trí gia chủ. Hắn mắt nhìn bày ở trước người trên bàn gia chủ đại ấn lắc đầu lưu lại Tần gia này tộc bị kết thúc liền để cho Tần Liệt sai người đưa tới Mạc gia đi. Sàn diễn võ trên, Tần Lạc đứng thẳng người lên lấy một thân huyền y phi có thêu kim sắc vân vân hắc sắc áo choàng dáng người cao ngất cao to nhìn qua có chút gầy gò tóc dài thuốc quan lông mày anh tuấn nhìn qua tư thế vai hùng dạng dỡ tung bay tự tin cho người ta một loại rất có tinh khí thần cảm giác. Mà hắn đối diện Tần Viêm mặc dù dáng dấp không kém ánh mắt kiên nghị bất khuất nhưng so sánh xuống lại có vẻ bình thường không ít. Viêm Dương chấn phân ra Tần Viêm thỉnh thiếu chủ chỉ giáo. Tần Viêm lên đài sau cũng không có lộ ra có quắp khẩn trương vẻ mặt bình tĩnh không tiêu ngạo không xiểm định hướng Tần Lạc xa xa vừa chắp tay tuy là ngây ngô thiếu niên dạng nhưng một dạng trải qua không ít sóng gió giữa cử chỉ nhìn qua tràn ngập thành thục ổn trọng nhưng lại không thiếu người thiếu niên huyết tính cùng liệu mạc kình. Sử xuất toàn lực đi, ta sẽ không lưu thủ. Tần Lạc mang trên mặt chiêu bài thức nụ cười nhàn nhạt làm ra trước hết mời thủ thế lập tức đứng thẳng như tùng như đối mặt trước mấy tộc nhân vậy chờ đối phương xuất thủ trước kết quả rơi xuống trong mắt người khác lại thành hắn khinh thường còn sẽ không lưu thủ. Ngươi có thể không thể có toàn thịnh phong thái vẫn là không biết. Được. Tần Viêm khẽ bước cảm trên thân bạo khởi đỏ thấm hào quang hỏa diễm bay lên hơi nóng quần một cái toàn thân đỏ thấm thiên hỏa giao sau lưng hắn hiển hóa chiều cao 5 trượng lân giáp lưu chuyển ra bóng mắt rực rỡ ẩn có hỏa diễm đồ văn hiện lên. Còn chưa xuất thủ liền hiển hóa chiến hồn ra chỉ bản thân dễ nhận thấy hắn thật theo Tần Lạc nói sự xuất toàn lực. Hắn bước ra một bước thân bên trên lập tức bộc phát ra một cổ cường đại khí thế giao long ngâm nga không ngừng, mang theo một cổ đặc biệt uy áp dưới chân đỏ thấm hào quang lưu chuyển. Hắn trọng trọng ở trên sàn nhà đạp một cái một tiếng nổ vang truyền ra thân hình hắn như mãnh hổ vậy thoát ra trên mặt đất mấy lần đạp nhẹ tiếng nổ vang tùy theo truyền ra hắn tốc độ càng lúc càng nhanh rất mạnh tuyệt luân người thường mắt thường chỉ có thể nhìn thấy đỏ thâm hào quang đang lóe lên. Mấy cái lên xuống ở giữa chính là đột ngột xông đến Tần Lạc bên cạnh thân cơ thể mới vừa xuất hiện long ngâm một dạng kinh lôi nổ vang chấn động đến mức người đầu váng mắt hoa khí huyết sôi trào từ lâu vận sức chờ phát động một quyền đồng thời hung hăng hướng Tần Lạc bên hông đập đi một dạng nộ long gầm thét ra sấm gió âm thanh triệt để không khí nổ tung có thể nghĩ tới một quyền vì thế. Tần Viêm trên mặt tươi cười lấy hắn xuất thân có thể tại cái tuổi này tu luyện tới tu vi như thế tự nhiên không thể thiếu một phen kỳ ngộ tại liệt diễm bạo bộ kinh hồn gào thét long ngâm kinh thiên quyền ba bộ võ học hoàn mỹ dưới sự phối hợp tại nửa tháng trước liền đem một đầu yêu thú cấp ban nghệ đến óc vỡ tung mà ở này nửa tháng ở giữa thực lực lại có đột phá võ học uy lực lần nữa tăng vọt. Hắn tin tưởng coi như Tần Lạc khôi phục hoàn hảo tại hắn thế công xuống cũng chỉ có bại lui kết quả. Nhưng nụ cười vừa mới nở rộ trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ nồng đậm cảm giác nguy cơ cả người tóc gáy đều nổ tung dựng lên đó là tại nhiều lần nguy cơ sinh tử xuống ma luyện ra đến. Cơ hồ là vô ý thức bản năng mạnh như hắn để một hơi eo lắc một cái trên đùi phải lộc lây chói mắt đỏ thâm chói mắt bạo phát chân như roi thép quét ngang ra cuồng bạo khí lãng cuồn cuộn. Thần tốc ứng biến như nước chảy mây trôi nhưng rất nhiều nhìn không chớp mắt nhìn người lại nhìn hoa cả mắt vẻ mặt ngẩn gian này nhường cũng quá thả quá rõ ràng đi, ngươi đạt hụt tức đây. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền phát hiện Tần Lạc thân ảnh đang trở nên hư đạm gió thổi qua như mây khói tán đi không đấu vết. Phản ứng không sai, nhưng vẫn là quá chậm. Một tiếng cười khẽ truyền đến tại Tần Viêm chân tiên mới vừa mang theo tiếng xé gió rút ra lúc, Tần Lạc thân ảnh như ưu linh quỷ mị lặng yên không một tiếng động ra hiện tại sau lưng hắn một che lấp giữ tận lòng lần tay lộ ra như chậm thật chụp nhanh ra khí lãng bốc hơi. Ầm. Một tiếng trầm thấp âm thanh một cổ cuồng bạo khí lãng quét ngang bạo phát Tần Viêm kêu lên một tiếng đau đớn cơ thể nghiêng bay rất ra ngoài thân thể hắn nhẹ nhàng rung động tận lực tan mất cuồng bạo sức mạnh mạnh mẽ nhưng lúc rơi xuống đất vẫn là cảm giác cổ họng ngọt ngọt một ngụm máu tươi kem chút phun ra cả người khí huyết sôi trào sắc mặt tái nhợt. Nhìn tay phải hắn vô lực cút cút tiên huyết theo năm ngón tay chạy xuôi mà xuống, cũng là mới vừa rồi thời khắc quan trọng hắn lấy nhanh chóng phản ứng lấy tay khuỷu tay cùng Tần Lạc đối banh một kích. Tần Lạc thân ảnh hiện ra trên tay có lấy vết máu là Tần Viêm tuy là Tần Viêm thần tốc ứng biến có chút ngoài hắn dự liệu nhưng hắn thân sắc thiên truy bách luyện chiến hồn càng là cùng thân sắc dung hợp làm một thể thân sắc cường đại đến một cái trình độ kinh người. Tuy là chưa thử qua nhưng hắn mơ hồ cảm giác lấy nhân cấp trung phẩm hồn khí đao kiếm sắc nhọn không qua linh khí thôi động có lẽ phá không được hắn vỏ phòng ngự. Còn muốn tiếp tục không? Tần Lạc Thần sắc đạm nhiên nhìn sắc mặt khẽ biến thành nhỏ tái nhợt mặt mang kinh sắc Tần Viêm cười hỏi: "Ta nhận thua." Tần Viêm cười khổ lắc đầu, hắn theo bắt đầu sẽ không khinh thường Tần Lạc, thứ nhất là sử dụng ra ba loại không kém võ học bản ôm một kích giải quyết chiến đấu ý tứ, kết quả lại bị Tần Lạc phản chế bản thân, mặc dù còn có áp dương bài, nhưng hắn cảm giác coi như mình dùng đến chỉ sợ cũng khó có thể rung động Tần Lạc, vì vậy hắn bèn bèn do dự trong nháy mắt, lý trí vượt trên kích động buông tha trận này. Một cuộc tỉ thí giống như này kết thúc, mọi người chờ mong lòng tranh hổ đấu tràng diện vẫn chưa xuất hiện, không khỏi mặt lộ vẻ thất vọng, một số người thì đang nhớ lại ban nãy đủ loại Tần Lạc sợ là khôi phục thương thế thả thực lực hẳn là tinh tiến. Tần Tiên sắc mặt khẽ biến thành nhỏ khó coi, hừ lạnh một tiếng nhẹ giọng nói: "Vô dụng phế vật." Chương 45. Ngự Thiên Thánh Long Trung Thái Dương chính liệt trên mặt đất tuyết động hòa tan hơi nước sương mù hóa sương mù để cho này đại địa thêm phân mờ ảo ý tứ hàm xúc. Tần gia trong diễn võ trường tộc bị tiến lên đỉnh phong, thường xuyên một trận lại một trận chiến đấu tiến hành, có thể đi tới này trước 11 mỗi người đều có không kém thực lực, người mang cường đại bài muốn như trước vậy 2-3 lần giải quyết đối thủ gần như không có khả năng, tiểu liền Tần Thiên cũng cùng một cái tư thế hiên ngang thiếu nữ tóc ngắn kịch đấu 6-7 hiệp mới đem đối phương đánh bại. Tần gia các trưởng giả kích động không thôi, trong mấy người càng là có lao lệ tung hoành thái độ trời bảo hộ hắn Tần gia, tại hắn Tần gia khó khăn nhất thời điểm trong tộc dĩ nhiên sinh ra nhiều như vậy người nổi bật, xem bọn hắn tiềm lực chỉ cần nửa đường không được chết non, thuận lợi lớn lên đạt đến ôn dưỡng cảnh là đảm bảo, có mấy cái có nửa bước ngưng thần tư, thậm chí đạt đến ngưng thần cảnh cũng có khả năng. Ôn dưỡng cảnh đặt ở nhà đại vương triều trong không coi là cường giả, nhưng mà tại đây không được cùng lắm tiểu thanh thủy thành trong ôn dưỡng cảnh cũng là có thể làm một cái gia tộc tế thân nhị lưu nhóm. To như vậy Tần gia tổng cộng cũng liền 18 cái ôn dưỡng cảnh võ giả, với lại bọn họ niên kỷ đều đã không nhỏ, tiềm lực cơ hồ kiệt quệ, nếu không có đại cơ duyên đời này là đã đến đầu cơ hồ rất khó tiến thêm một bước. Người Tần gia kích động lấy nhưng như là Trần gia chi lưu trong lòng nhưng có chút sợ hãi, nếu đế đô Lâm gia hiện tại không ra tay nữa, mặc kệ Tần gia này thế hệ tuổi trẻ lớn lên mặc dù đối với hắn Lâm gia một dạng khó có thể tạo thành đe dọa, nhưng đối với bọn họ những thứ này mới miễn cưỡng tệ thân nhị lưu nhóm thực lực lại là chân chính hai nạn. Ngày khác Lâm gia cường giả hàng Lâm cùng đường người Tần gia rất có thể sẽ liều mạng cá chết lưới rách tâm tư tại vòng tộc trước đem bọn họ những thế lực này lôi kéo chơi với nhau xong. Triệu Lăng khí sắc cũng âm tình bất định, trước muốn dập tắt tâm tư lại mọc lên Lâm gia, còn như vậy mặc kệ đi xuống đảm nhiệm Tần gia cường đại lên có khả năng cực cao vào thế lực đối nghịch mắt che trở lấy đối kháng ác tâm hắn Lâm gia. Tần gia nhất định phải diệt với lại không thể kéo quá lâu. Do dự dãy rủa rất nhiều Triệu Lăng trên mặt lộ ra giữ tợn âm ngoan thần sắc. Bởi vì là sau cùng trận chung kết lấy thắng trận tích phân định bài danh, sở dĩ coi như vừa mới chiến một trận cuộc kế tiếp cũng đồng dạng có khả năng bị đánh trọn chúng. Tần Lạc vận khí cũng tạm được, không có liên tục bị đánh trọn chúng cách nhóm hai đợt mới lần nữa bị đánh trong lên đài, đứng ở hắn đối diện là một cái bảng chi tộc nhân, một bên chi rất gần gũi đại trưởng lão nhất mạch chỉ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đó là một người vóc dáng cường tráng khôi vi thiếu niên đứng ở nơi đó giống như một tòa nhỏ to như cột điện tinh trắng to lớn, bắp thịt cao cao nổi lên tràn ngập bạo tạc lực, mở rộng áo vào xuống, da rẻ một đường khỏe mạnh màu đồng cổ. Đây là một cái nhìn qua liền cho người ta một loại mạnh mẽ cảm giác gáp bách võ giả, không có ai sẽ hoài nghi trong cơ thể hắn tràn đầy lực lượng kinh khủng. Gào thét vừa lên đài hắn liền như là dã thú phát ra tiếng giống giận, song tay nắm chặt thành quyền dùng sức đánh tại trên ngực phát ra trầm thấp như khó chịu lôi bản thanh âm, hắn gầm nhẹ con mắt hơi hơi phiếm hồng tiết lộ ra cổ giá tính. Trên người hắn đu hắc thâm thúy khí lưu xoay quanh chạy xuôi một dạng hóa thành một bộ giữ tợn ma giáp nồng nặc hắc khí ngưng hóa thành sương mù ở sau người phiên trào không ngớt. Trong lúc này một cổ cùng dã đến cực điểm khí tức ba động đang tràn ngập, mơ hồ có một đầu thật lớn hình người mãnh thú tại ngửa mặt lên trời gầm thét, thật dài bộ lông màu đen cũng như bén nhọn cương châm, một đôi thật lớn tinh mắt đỏ như máu trăng vậy hiện lên không gì sánh kịp dã tính cùng hung tàn sát khí mãnh liệt, phản phất hóa thành thực chất bao phủ toàn trường. Tại sát ý này xuống, không ít người sắc mặt trắng bệnh sinh ra một loại hít thở không thông cảm giác. Tần Thiên trên mặt lần nữa trào lộ ra cười nhạt, Tần Viên thực lực hắn nữa quá là rõ ràng, ở tại bọn hắn bí mật bồi dưỡng xuống, tắm rửa vô tận thú huyết tu luyện trải qua rất nhiều sát lục giống như một đầu chiến tranh thú điên. Hắn bên thân đã như hắn chiến hồn bạo viên một dạng, cường hóa đến một loại kinh người trình độ tràn ngập lực bộc phát cảm giác, hắn như điên hóa coi như là hắn cũng không khỏi không đánh ra vạn hai phần tinh thần đi đối phó. Gào thét. Tần Viên không có chào hỏi ý tứ, trong cơ thể hắn bộc phát ra lực lượng kinh người, cả người tràn ngập cùng dã cường đại khí tức lôi ngực phát ra tiếng gầm nhỏ, đồng thời cả người cũng như hung hãn bạo ma viên vậy cất bước băng băng mang theo lấy cuồng phong sông về Tần Lạc. Mỗi một bước rơi xuống đều làm phải thật lớn sàn diễn võ rung động không ngừng, hướng rắn trên sàn nhà ẩn có nhợt nhạt vết dạn hiện lên, khí thế cuồng bạo làm người sợ hãi, cự đại quyền rung động nồng nặc hắc quang ẩn chứa lực lượng kinh khủng đè ép ở không tức điên rách mang kinh người uy thế đánh phía hắn mặt. Tần Lạc thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ, mặt không gợn sóng nhào tới trước mặt kình phong phất loạn hắn sợi tóc ở trước mắt quấn quanh hắn, ra rẻ vết sắt văn lộ lặng yên hiện lên, lân giáp ẩn hiện chạy xuôi tại bên ngoài thân, lực lượng một dạng từng cái xoay quanh gào thét thần long, một cổ không cách nào nói uy áp chậm rãi bay lên. Tại nắm đấm kia sắc nện xuống một khắc trước, Tần Lạc hai tay đột nhiên tạo thành chữ thập từng đạo bá đạo thần dị long hình linh khí tại hợp lại giữa hai tay xoay quanh gào thét, hùng hồn mênh mông linh khí từ trong cơ thể nổ gào thét chạy xuôi tại toàn thân ở giữa. Trong thiên địa hình như có kinh lôi nổ vang long ngâm vang động trời triệt để kinh thiên động địa, mênh mông long hình linh khí từ hắn đỉnh đầu lao ra như là thác nước chạy xuôi mà xuống, bao phủ hắn bên thân như từng cái huyết long xoay quanh hắn mà ngâm mà muôn vàn huyết long lại hóa thành một cái thật lớn huyết long chiếm giữ có vẻ chi chít quỷ dị đỏ thâm huyết sắc trong thần thánh kim quang xuyên xuất ra. Thử xem ta mới lấy được võ học đi, ta cũng rất tò mò hắn mạnh bao nhiêu lực phòng ngự đây. Tần Lạc đôi mắt sáng ngời như trong bầu trời đêm ngôi sao toát ra hào quang óng ánh, song thủ ấn pháp đột nhiên nhất biến chiếm giữ quanh người huyết kim thánh long, một tiếng trầm thấp long ngâm lân giáp điên cuồng núp đích. Hoàn toàn mới võ học Ngự Thiên Thánh Long chung một môn được xưng không thể phá vỡ, chỉ cần có linh khí duy trì lại phòng thủ kiên cố cường đại phòng ngự võ học có lẽ xưng là thần thông càng là thích hợp. Ở nơi này huyết long trung thành hình trong nháy mắt vậy tới tự tần viên cuồng bạo quyền lực đúng hẹn tới ở đó từng đạo các màu trong ánh mắt nặng nề mà hoành tạp tại kim trung trên. Trầm thấp long ngâm vang vọng đất trời chiếm giữ huyết kim thánh long trên thân kiên cố lân giáp đóng mở nhúc nhích chạy xuôi khí lưu trên, sóng gợn lộn nhạo. Đang tiếng chuông truyền vang sóng âm sóng gợn cuồn cuộn từng vòng mà khuyết tán ra mang theo một cổ cuồng bạo sóng xung kích tàn sát bừa bãi mà ra, lực lượng khuấy động bụi mù bao phủ, tự tìm cái chết. Tần Thiên khẽ cười nhạt, tần viên quyền lực có thể đập ra mấy vạn cân cự lực coi như hắn cũng không dám thẳng anh phong mang tần lạc coi như khôi phục thương thế khinh thường như vậy cho dù có chỗ thủ đoạn cũng sẽ không tốt hơn. Trên khán đài cũng có rất nhiều xì xào bàn tán chuyển triệt để ra nghe được bọn họ đều đối với tần lạc khinh thường như vậy kết quả cũng không coi trọng chỉ có một ít thực lực cường đại người hai mắt ẩn linh tức mơ hồ thấy trong bụi mù cảnh tượng. Bụi mù đều tán đi nhưng ánh mắt kia rõ ràng thấy giữa sân cảnh tượng không khỏi ngẩn ngơ tiếng bàn luận xôn xao hơi ngừng tần thiên trên mặt cười nhạt lần nữa cứng đờ ngưng kết trên mặt toát ra một chút khó có thể tin. Chuyện này làm sao có thể ạ? Chương 46. Tần Thiên VS Tần Viêm cuồng bạo khí lãng nhấc lên bụi mù tấn tán hiện lộ ra sàn diễn võ ở trên cảnh tượng chỉ thấy huyết kim thánh long biến thành thần dị trung lớn đúng là hoàn hảo không chút tổn hại đứng sừng ở vậy, thừa nhận mấy vạn cân kinh khủng quyền lực trung thân chỉ nhấc lên nhẹ lực lượng sóng gợn liền hào quang cũng không từng ảm đạm nửa phần đứng ở trong tần lạc càng là thần sắc đạm nhiên dễ nhận thấy vẫn chưa bị thương tổn. Tần Thiên khỏe mắt có quắp trong mắt tràn ngập vẻ khó tin Tần Viêm thực lực hắn nữa quá là rõ ràng tuy là lấy đặc thù bí pháp nóng đội sinh sinh đem thực lực của hắn để thăng tới hồn hải cảnh đại thành. Nhưng thân sắc ở đó tràn ngập lực lượng cuồng bạo thú huyết thanh tẩy rèn luyện xuống, đã cường hóa đến một cái trình độ kinh người một quyền bộc phát ra mấy vạn cân cự lực chỉ dựa vào này toàn lực lại để cho phần lớn hồn hải cảnh viên mãn cường giả không dám càng lay động này trong tự nhiên cũng bao gồm hắn. Hắn có nghĩ qua Tần Lạc có thể đón lấy Tần Viên một quyền nhưng tuyệt đối không nghĩ tới Tần Lạc ngạnh kháng một quyền cư nhiên không phát hiện chút tổn hao nào liền thi triển hộ thể võ học cũng không từng phá bỡ. Đáng chết hắn sợ là đã đột phá hồn hải tu vi. Tần Thiên sắc mặt khó coi lúc này mới bao lâu thời gian a Tần Lạc thực lực dĩ nhiên khôi phục tới mức như thế có lẽ so với đã từng đỉnh cao thời kỳ cũng không kém bao nhiêu đi. Này hắn đối với đoạt được tộc trưởng người thừa kế chi vị lòng tin dao động nhưng rất nhanh, trong mắt hắn có vẻ dự tận phun ra. Tần Liệt thần sắc khẩn trương này cũng buông lòng xuống tới lưng tựa lưng vào ghế ngồi uy nghiêm trên khuôn mặt lộ ra nồng nặc nụ cười trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng nhưng ngay trước mọi người mặt vẫn cười chửi một câu hôn tiểu tử này đột phá dĩ nhiên cũng không nói cho hắn lao tử một câu. Sàn diễn võ trên, huyết sắc uy nghiêm lục hụ vững vàng đứng sừng sững giống như bản thạch vậy không thể phá vỡ tại cự đại long trung trước. Tần Viên tinh mắt đỏ trong cũng có nhẹ nhẹ khó có thể tin lộ ra ra nhưng rất nhanh bị hung tàn chi sắc che đậy hắn cũng như phát cuồng dã thú cả người hắc vụ phiên trào không gì sánh được cuồng dã khí tức bạo ngược lan tràn ra. Gào thét. Ánh mắt hắn trở nên đỏ như máu rung động hung tàn cùng hung tàn này nói một dạng hóa thành cùng hắn chiến hồn một dạng cuồng bạo ma viên da rẻ đều hóa thành đú hắc sắc thái cũng như cứng như sắt thép hiện lên xâm hàn ánh sáng kim loại cả người tràn đầy khí tức bạo ngược dường như muốn xé nát hủy diệt toàn bộ. Hắn gào thét sau đầu đen nhánh kia hình người chiến hồn giơ cao hai cánh tay ngửa mặt lên trời thét dài như muốn đem này thiên địa xé rách hắn hiện ra UH sắc thái cánh tay nhanh chóng bành trướng một vòng một cổ cực kỳ cuồng bạo kinh khủng khí tức nguy hiểm lan tràn ra cũng như trọng truy vậy hướng trước người lụ cụ ném tới tiếng chuông ù ù truyền bang mắt trần có thể thấy lực lượng sóng gợn khuyết tán ra. Nhưng mà mặc cho hắn như thế nào nộ đập lụ cụ tự nhiên đổ sộ sừng sững rất nặng không được thôi từng hồi rồng gầm tiếng chuông vang vọng huyết sắc long lân núc ních đóng mở ở giữa hình như có vòng xoáy thành hình đem lực lượng cuồng bạo thôn vệ hóa giải. Tần Viên tức giận oanh tạp lấy con mắt màu đỏ tươi càng ngày càng nồng đậm khí tức càng cuồng bạo trên thân hóa thành đũa da đen có từng đạo huyết sắc văn lộ nổi lên nhưng Tần Lạc lại hơi hơi trong mắt một dạng không có chú ý tới bên ngoài Tần Viên trong mắt hắn kinh ngạc càng gì. Hắn cũng không nghĩ tới này mới được phòng ngự võ học lực phòng ngự lại mạnh mẽ như thế đối mặt vậy ngay cả tiếp liên tục cuồng bạo công kích dĩ nhiên hoàn hảo không chút tổn hại không chút nào bị rung động dấu hiệu. Trong lòng hắn nghĩ ngợi nếu như toàn lực thôi động này ngự thiên thánh long trung sợ là bình thường ôn dưỡng cảnh võ giả đều khó phá vỡ sau này đi ra ngoài sông vào lịch lãm cũng có nhất đạo cường đại thủ đoạn bảo vệ tính mạng. Hắn khẽ ngẩng đầu gặp Tần Viên càng cuồng bạo không ngừng nghỉ công kích tới trong mắt tức khắc hiện lên vẻ không kiên nhẫn song thủ ấn pháp lần nữa biến ảo chiếm giữ huyết long ngâm nga dung trời uy hoàng chi uy bao phủ. Đang toàn bộ lục cụ thân trung mạnh mẽ mà chấn động từng vòng mắt trần có thể thấy tiếng trung lấy lực lượng sóng gợn hình thái hiện hóa khuyết tán ra tiếng trung như nộ trào quần ra mang theo lấy lực lượng kinh người hung hăng đánh vào gần trong gang tấc Tần Viên trên ngực. Phía sau người tức khắc như bị sét đánh cường tráng khôi vĩ cơ thể dung một cái bị đánh bay ra ngoài khí sắc này lên đường hồng phun ra một ngụm máu tươi đi đập xuống đất chấn động đến mức mặt đất rung động nghiêng đầu một cái dĩ nhiên đã hôn mê. Tần Lạc thắng hiện nay tích phân là 2 phần. Tần Lạc kia chủ trì tộc bị trưởng lão tiếng lớn tuyên bố tức khắc giữa sân chuyển đến không nén được khẽ hô tiếng trước Tần Viên lộ ra uy thế rất nhiều người cách rất xa bọn họ đều có thể cảm nhận đến vậy tuyệt không thua hồn hải viên mãn chi uy. Lần thứ 2 giác tỉnh. Kim Diễm Thánh Sư. Kết quả uy thế bực này y nguyên không làm gì được Tần Lạc có thể nghĩ tới thực lực của hắn cường đại đến trình độ nào sợ là ném 2 năm thanh thủy thành thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân vòng sáng lại muốn tiếp rơi ở trên người hắn. Tần gia rất nhiều tộc nhân cũng hoan hô mặt lộ vẻ kích động chỉ có rất ít người sắc mặt u ám phải có thể chen ra nước như Tần Tiên như Tần gia đại trưởng lão. Tần Lạc cất bước đi xuống sàn diễn võ đi qua Tần Thiên bên cạnh lúc, cất bộ hơi dừng lại một chút nhẹ giọng nói, Tần Thiên đường ca có vẻ như lại cho người thất vọng. Quất kết Tần Thiên nắm đấm nắm chặt cùng một chỗ đốt ngón tay bóp trắng bệnh hắn khẽ ngẩng đầu hai mắt hiện băng lãnh lạnh thanh âm trầm thấp âm lãnh mặc dù có chút thất vọng nhưng kết quả cuối cùng sẽ không cải biến. Thật sao? Tần Lạc từ chối cho ý kiến cười một tiếng cất bước rời khỏi. Tộc bị tiếp tục trong Tần Lạc sau lại hai trận đến lượt Tần Thiên vào sân khi thấy đối diện cái kia tên là Tần Viêm thời niên thiếu hắn không khỏi mặt lộ vẻ băng lãnh trong lòng tức giận phiên trào không có hắn nguyên nhân liền bởi vì này Tần Viêm cũng không có ngăn lại Tần Lạc cước bộ thả còn không có tạo thành bất kỳ trở ngại nào. Phân gia phân Viêm tỉnh Tần Thiên thiếu gia chỉ giáo. Tần Viêm Vi nguyên biểu hiện được không tiêu ngạo không xiểm định một dạng không có cảm thụ được Tần Thiên trên thân lành ý hướng đối phương hơi hơi chắp tay thanh âm thanh lãng bình tĩnh. Nhất định sẽ. Tần Thiên mặt lộ lạnh lạnh nết miệng cười một tiếng nhìn đối phương cùng Tần Lạc một dạng cái loại này cho dù trước núi Thái Sơn sụp đổ y nguyên mặt không đổi sắc thần thái trong lòng không khỏi giật quá. Bước về phía trước một bước cùng bạo khí lãng quần quần ra kim quang óng ánh ở trên người lưu chuyển kim quang ngưng tụ hóa thành ngọn lửa màu vàng nóng ở trên người đằng đằng tiêu đốt một đầu hình thể to lớn thần tuấn hùng sư hư ảnh tại hắn sau đầu hiện hóa thân hình kim diễm đằng đằng tràn ngập thú chi vương giả uy nghiêm. Đúng là hắn chiến hồn kim diễm sư đứng hàng địa cấp trung phẩm cấp so với thiên hỏa giao cũng không yếu mảy may. Tần Viêm sắc mặt không được nổi sóng nhưng mắt lại hiện lên vẻ thất vọng đỏ thâm hỏa diễm bông dưng bạo phát ra cả người tắm rửa hừng hực hỏa diễm như một cái hỏa diễm chiến thần sau đầu một đầu toàn thân đỏ thâm giao long ngửa mặt lên trời ngâm nga. Ánh sáng đom đóm cũng dám cùng trăng sáng tranh uy. Tần Thiên hai tay mở ra kim diễm đằng đằng sau đầu kim diễm sư bốn vó đạp đạp liệt diễm hồn hải cảnh viên mãn khí tức không giữ lại chút nào thả ra lúc này hắn không còn nữa che lăng nhân chi khí thế giọng điệu cuồng vọng thần sắc lạnh lùng. Thật sao? Có lẽ ngươi nói đúng. Tần Viêm coi như khiêm tốn nữa không muốn cùng những thứ này cao cao tại thượng tông tộc đệ tử trở mặt nghe vậy cũng không chỉ có chút khí nộ hừ lạnh một tiếng nói hắn cũng là bước ra một bước tức khắc có một cổ khí thế kinh người bộc phát ra đỏ thâm khí lãng quần quần toàn trường khí thế cường đại lại cùng Tần Thiên một đường tư thế ngang nhau thậm chí còn mơ hồ đem đối phương áp chế. Không cùng Tần Lạc thiếu chủ chân chính đối chiến qua ngươi là chẳng biết mạnh như hắn lớn. Tần Viêm thản nhiên lên tiếng, thanh âm ít có mang theo một vẻ kính nể. Nhìn đan chéo va chạm khí chàng toàn trường vắng lặng không tiếng động. Tần Viêm dĩ nhiên cũng là hồn hải cảnh viên mãn tu vi thả nhìn hùng hồn ngưng luyện linh khí sợ là cách đột phá ôn dưỡng cảnh đã không xa. Cảm giác được mà không ngừng đè ép mở ra khí thế Tần Tiên khí sắc cũng hơi đổi cảm giác khuôn mặt nóng bỏng đau nhất là Tần Viêm phía sau lời nói càng là hắn không khỏi tức giận ánh mắt âm ngoan khuôn mặt đều có chút dữ tợn và mẹo. Ngươi thật sự cho rằng ngươi chính là một cái phân gia người thì có khả năng áp chế ta? Thanh âm trầm thấp mang theo một chút hàn giọng cùng với không nén được tức giận. Tần Thiên thần sắc không gì sánh được băng lạnh ánh mắt biến phải lánh khốc hắn hít một hơi thật sâu lập tức ý nguyên cuồng bộc nói, ngươi cho rằng ta dám tranh tộc trưởng kia người thừa kế chi vị cũng chỉ có chút khả năng này. Hai tay hắn đột nhiên kết ấn theo hắn thủ ấn biến ảo trên thân bốc lên lộng lẫy kim sắc hỏa diễm sau đầu kim diễm sư bốn vó đạp liệt diễm ngửa mặt lên trời gào thét một dạng giải khai mở cái gì phong ấn nó khí tức uy áp từ biến phải cường đại trên thân kim sắc hỏa diễm cũng càng lộng lẫy. Gào thét. Theo một tiếng vang vọng đất trời gầm thét vô tận kim diễm đằng đằng đốt thiên địa kim diễm sư một dạng dục hỏa trọng sinh vốn là thật lớn hình thể lại bành trướng một vòng trên người có kim sắc kiên cố lân giáp ngưng tụ ra thả hắn cái chán một trận nhúc nhích một thần thánh kim sắc độc giác chậm rãi sinh ra. Đây, từng kia ánh mắt kinh hãi nhìn kim diễm sư biến hóa lớn cùng với Tần Thiên đột nhiên trướng một đoạn khí thế ngắn ngủi vắng lặng không tiếng động theo sau có khó có thể tin tiếng âm vang lên tới. Chương 47. Lần thứ hai giác tỉnh, bát hoang hỏa long to như vậy trong diễn võ trưởng từng kia ánh mắt chủ nhân nhìn Tần Thiên cùng chiến hồn trên thân phát sinh biến hóa kinh người khí sắc cũng theo đó biến phải xuất sắc nghẹn họng nhìn chân chối một dạng thấy cái gì làm người ta kinh hai sự vật trong diễn võ trưởng này nghe được cả tiếng kim rơi chỉ có từ biến phải ồ ồ tiếng hít thở truyền ra. Lần thứ hai giác tỉnh, kim diễm thánh sư. Sau yên tĩnh ngắn ngủi trong diễn võ trưởng nhấc lên kinh thiên náo động từng đạo tràn đầy khó có thể tin thanh âm truyền tới tiểu liền luôn luôn vững như bản thạch vậy an tọa lấy không được là tất cả sở động chu tước viện trưởng cũng hơi mở mắt ra trong tròng mắt hiện lên một chút kinh ngạc lập tức làm như mang theo một chút thất vọng lắc đầu than nhẹ một tiếng. Đáng tiếc coi như tiến hành lần thứ hai giác tỉnh cũng chỉ mới đứng hàng địa cấp thượng phẩm cao nhất cấp độ cùng trời cấp chiến hồn vẫn như cũng không thể so sánh kim diễm thánh thiên sư không phải dễ dàng như vậy giác tỉnh a. Chu Tước viện trưởng trong lòng than nhẹ rất nhanh liền đã không có để ý nữa Tần Thiên biến hóa địa cấp cao nhất cấp độ kim diễm thánh sư chiến hồn là không yếu, phóng đại thiên tài như rừng tứ tượng trong thánh viện cũng có thể xếp vào top 100. Nhưng mà nàng Chu Tước thánh viện chỗ thu đệ tử phần nhiều là loài chim đường chiến hồn chỉ có cực kỳ cá biệt ngoại lệ như Tần Lạc cái loại này cho dù biết rõ không thích hợp cũng biết đi tranh thủ cũng có như Vương Vũ cái loại này dựa vào quan hệ đi vào. Tin tức truyền về thánh viện Bạch Hổ thánh viện hẳn là có thể sẽ phái người tới trước đương nhiên cũng có khả năng bởi vì Đế Đô Lâm gia từ trong cản trở mà buông tha kim diễm thánh sư mặc dù không sai. Nhưng Bạch Hổ trong thánh viện so với nó càng hiếm có cũng không ít không đáng đắc tội danh tiếng đang thịnh lâm ra. Nhìn sàn diễn võ ở trên biến hóa Tần Lạc thần sắc cũng là khẽ động trong mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc trước hắn chỉ là cảm giác Tần Thiên khí tức có chút cổ quái cùng quá khứ có chỗ bất đồng khả năng này là hắn đột phá tu vi cảm nhận biến phải bén nhạy hơn duyên cớ sở dĩ ban nay mới cố ý kích thích hắn một phen bằng không hắn mới không có cái kia hứng thú. Lần thứ hai giác tỉnh. Hắn khẽ nói trong mắt có kinh ngạc hắn không nghĩ tới này trăm năm khó gặp lần thứ hai giác tỉnh vậy mà sẽ phát sinh ở Tần Thiên trên thân. Theo hắn này lão thiên không có mắt a như vậy quý tiếp cơ duyên làm sao cũng muốn thành tựu một cái thiên cấp chiến hồn a một cái địa cấp thượng phẩm cao nhất chiến hồn tính là gì sự tình. Chiến hồn là rất đặc thù tồn tại là thiên địa ý chí sở ban tặng là thiên địa quy tắc biến thành như võ giả dung hợp sau cũng không phải luôn luôn chỉ có thể là ban đầu hình thái có võ giả khí vận kinh người cơ duyên hùng hậu sẽ khiến cho chiến hồn phát sinh tiến hóa lột sắc thành càng mạnh chiến hồn hoặc giả dị chủng chiến hồn. Như xả mãng hóa giao giao hóa long thanh loan hóa thiên phượng các loại, những thứ này là so khá thường gặp trong liên quan đến một cái liên hệ máu mủ. Mà dị chủng thật cũng không phải biến thành một loại khác cùng trước kia không có chút nào liên quan chiến hồn mà là thuộc tính các loại thay đổi hoặc giả bởi vì một số nguyên nhân làm cho chiến hồn hòa hợp các loại, như hỏa phượng tại một ít bị ngoại lực quấy rối tình huống đặc biệt xuống, có khả năng hóa thành băng phượng như Lâm Dương Thanh hắn lấy bí pháp thôn vệ dung hợp Tần Lạc chiến hồn để cho hắn chiến hồn phát sinh dị biến có xích long một ít đặc tính. Lần thứ hai giác tỉnh là một loại rất yêu thích chiến hồn biến hóa có thể ảnh hưởng một cái võ giả cả đời nhưng lại cản vương triều có sự ghi chép cũng liền lắc đác mấy lần. Tần Lạc kinh ngạc tại Tần Thiên biến hóa biết do hắn tiềm lực lại đều sẽ bay lên một nấc thang chỉ cần thuận lợi lớn lên bước vào ngưng thần cảnh có ít nhất 5 phần 10 hy vọng. cũng đừng nhìn chỉ có 5 phần 10 phải biết rằng bước vào ngưng thần có cực đại phong hiểm, có khả năng tại ngưng thần trong quá trình thụ đến chiến hồn ảnh hưởng tính tình biến phải hung tàn thích giết chóc các loại, cũng có khả năng biến phải người không ra người thú không được thú, thậm chí còn khả năng hình hồn toàn diện. Coi như là thiên cấp cấp độ chiến hồn cũng không nhất định có khả năng thuận lợi ngưng thần thành công, thậm chí gặp phải đến mạo hiểm khảo nghiệm lớn hơn. Bất quá mặc kệ Tần Thiên phát sinh biến hóa gì, Tần Lạc đều không còn để ở trong lòng, có thể nói là chẳng quan tâm, cũng có thể nói là một loại miệt thị quản ngươi giác tỉnh lộ sắc thành cái gì, chiến hồn cũng chỉ có thể tại trước mặt người khác cậy mạnh, ở ta nơi này thái cổ thánh long chiến hồn phía trước chỉ có bị treo lên đánh nghiền ép phần, hoàn toàn chính là đông cặn bã. Đối với mình vậy có độc lập ý thức nhưng lại không có thoát khỏi hắn khống chế thái cổ thánh long, Tần Lạc tràn ngập lòng tin. Sàn diễn võ trên, kim quang lộc lấy hơi nóng quần quật mãnh liệt như hóa thành lớn lò lửa lớn giải trừ hoàn toàn chiến hồn phong ấn Tần Thiên này, lộ ra cuồng vọng vừa ngoan lệ ánh mắt u ám giữ tận tay hắn nắm chặt tức khắc kim diễm đằng đằng nhất đạo hư miễn thật lớn sư tử trảo ấn ngưng tụ ra lợi trảo sắc nhọn có thể đơn giản trảo làm dạn núi thạch vô hình ý thế di tán ra. Lần thứ hai giác tỉnh, Tần Viêm cũng không nghĩ tới lại sẽ phát sinh như vậy biến cố, trong mắt có vẻ kinh ngạc lộ ra ra dễ nhận thấy rất là vô cùng kinh ngạc, nhưng rất nhanh, thần sắc hắn khôi phục bình thường nhẹ nhàng lắc đầu tầm mắt hơi dụ yếu ớt thanh âm theo trong miệng hắn chậm rãi truyền ra, ngươi cho rằng liền ngươi lần thứ hai giác tỉnh sao? Hắn thanh âm không lớn nhưng cũng không nhỏ tại chịu toàn trường chú ý đến tự nhiên bị rất nhiều người nghe được, trong diễn võ trường bầu không khí tức khắc càng sôi trào, nghe ý tứ này hắn chiến hồn cũng lần thứ hai giác tỉnh. Quả nhiên, Tần Lạc trên mặt lộ ra một nụ cười, hắn không có cảm nhận sai, Tần Viêm trên thân cái này ở nặc khí tức cùng Tần Thiên trên thân rất là giống nhau, chỉ là hai người đều lấy đặc thù pháp môn phong ấn hoặc che lấp không chủ động phóng thích rất khó cảm nhận đi ra. Tần Thiên nghe vậy cũng là sửng sờ lập tức như là nghe được chuyện cười lớn một dạng, cười lên ha hả tiếng cười ngừng hắn trên mặt lộ ra vẻ cười lạnh đang muốn châm chọc vài câu. Đã thấy Tần Viêm hai tay thần tốc kết ấn tay ảnh bay lên bay xuống mang ra từng đạo hư huyễn tàn ảnh, hắn trên người có từng đạo thần bí huyền ảo văn lộ nổi lên phía sau chiếm giữ thiên hỏa giao ngựa mặt lên trời ngâm nga hư huyễn trên thân thể cũng là có văn lộ hiện lên. Theo sau hắn cắn đứt đầu ngón tay một giọt đỏ thấm huyết châu chạy ra, hắn ấn quyết nhất biến huyết châu phi lạc nói trước ngực văn lộ giao thoa chỗ tức khắc từng đạo văn lộ toát ra lộng lây đến cực điểm hào quang rất nhanh lan ra toàn thân, một cổ huyền diệu cường hãn khí tức ba động chậm rãi theo trong cơ thể hắn truyền ra kinh người khí lãng sóng gợn rung động. Gào thét. Hắn cổ họng quần quật đột nhiên phát ra một tiếng một dạng long ngâm vậy thét dài tiếng huyết gió quần quật truyền ra rất xa, mang theo một cổ vô hình uy áp trong diễn võ trường không ít người trên người có hào quang nở rộ chiến hồn không bị khống chế hiện ra. Hắn bên thân biến phải đỏ thẫm trong suốt đón biến phải trong suốt có khả năng thấy bên trong ngũ tạng lục phủ còn có cứng cỏi xương cốt chỉ thấy chống đỡ thân thể xương cổ sống lại như một hàng dài lượn lờ hỏa quang từng cái mọc hai cánh hỏa long phi vũ lấy rơi đỏ thẫm chói mắt. Thiên hỏa giao ngâm nga đỏ thẫm lân giáp trên có nhợt nhạt văn lộ hiện ra lân giáp cũng theo đó biến phải càng thâm thúy hơn cổ xưa thiên hỏa giao phóng lên cao thân hình lay động liệt diễm phần thiên. Kèm theo hắn ngâm nga hắn như lớn như rắn nhỏ dài thân hình biến phải cứng cáp nhưng cũng không lộ vẻ cổng kềnh trên lưng nó có hai đạo cự đại vũ dực hiện ra như đám mây che trời che khuất bầu trời rộng lớn vũ dực kích động ở giữa cùng phong quần quận liệt hỏa di thiên. Từng đạo điểm sáng màu vàng từ trên trời hạ xuống rơi bị hắn thu nhận làm cho hắn tản mát ra khí tức càng cường đại kinh nhân, đồng thời một cổ mãng hoang cổ xưa tràn ngập hung lệ khí tức lan tràn ra bao phủ thiên địa. Thực sự là lần thứ hai giác tỉnh. Có người kinh hô trên mặt khó nén kinh sắc. Đây là cái gì chiến hồn? Lại có thần uy như thế? Có người sắc mặt tái nhợt mắt lộ ra kinh sợ đó là chịu bản thân chiến hồn ảnh hưởng. Bát hoang hỏa long là trong truyền thuyết bát hoang hỏa long. Có người mặt lộ kinh sắc nhìn thần dị chiến hồn hơi có chút khó có thể tin điều này sao có thể, a đây chính là viễn cổ manh thú chưa từng nghe nói có người giác tỉnh hiện hóa loại này chiến hồn, chẳng lẽ là bọn họ ánh mắt nhìn về phía Tần Viêm xương cổ sống chỗ ấy lúc này đang có không gì sánh được lộng lẫy đỏ thâm chói mắt lưu chuyển ra trận trận long ngâm từ trong truyền ra trong hung tàn chi khí để cho người ta sợ, đó nhất định là bát hoang hỏa long long cốt, điều này sao có thể, a kia loại đại hung long cốt sao sẽ ở đây đại cản hơn nữa còn bị một cái hồn hải cảnh tiểu bối luyện hóa, không được không đúng. Sợ là bát hoang hỏa long còn có ý niệm còn sót lại chủ động cùng hắn dung hợp bằng không, không đến mức bị hắn luyện hóa hoàn mỹ như vậy này, Tần gia tiểu bối thực sự là phúc duyên thâm hậu ngoan cường a, nếu ta cũng có thể được này lòng cốt sao khốn tại này ôn dưỡng cảnh đại thành hai mươi mấy năm a. Một cái gia tộc lão nhân nhìn ra chiến hồn lai lịch tràn ngập cực kỳ hâm mộ mở miệng. Bát hoang hỏa long long cốt. Triệu Lăng ánh mắt chặt chẽ nhìn đỏ thẫm trong suốt xương cốt cơ thể không bị khống chế run rẩy đó là kích động sở trí đây lão thiên muốn đưa hắn nhất kiện đại công a. Nếu thiếu gia chủ được này, long cốt thực lực nhất định nữa tinh tiến thêm một bước đem những người cạnh tranh kia bỏ lại đằng sau mà hắn cũng bởi vậy công đột phá ngưng thần cảnh có hy vọng a. Có ý tứ. Yêu Thiên Tuấn Mỹ khuôn mặt không rảnh dưới ánh mặt trời hiện lên mỹ ngọc vậy lộc lây hắn ánh mắt mê miễn một dạng hóa thành một cái vòng xoáy nhẹ giọng nói thầm liếc mắt nhìn trước đó địa phương Triệu Lăng trên mặt chậm rãi hiện ra một tia cười lạnh. Chương 48. Nổi giận đại trưởng lão sàn diễn võ trên, sư tử gầm long ngâm vang vọng nhưng rõ ràng có khả năng cảm giác được sư tử gầm tuyên bố hiện trong tức chưa đủ bị cao vút tiếng long ngâm áp chế kim quang óng ánh cũng được đỏ thâm chói mắt nhanh chóng áp chế muốn hướng Tần Thiên bản thể áp đi. A, Tần Thiên gầm nhẹ lên tiếng, khuôn mặt anh tuấn bặm bẹo dữ tợn trong mắt hắn tràn ngập đấu kỵ cùng không cam chịu các cảm xúc, vì sao liền bị hắn coi làm kiến hôi vậy, phân ra người chiến hồn đều so với hắn mạnh hơn, vì sao cùng là hiếm thấy lần thứ hai giác tỉnh đối phương trực tiếp theo địa cấp trung phẩm bước vào thiên cấp cấp độ mà hắn lại chỉ tấn thăng một cái tầng nhỏ tiếp. Mặc dù đối phương chỉ là thiên cấp hạ phẩm nhưng đó cũng là thiên cấp a, thực sự là một cái thiên một cái địa hoàn toàn không cách nào so sánh được. Hắn không cam chịu hắn đấu kỵ hắn chẳng biết ăn bao nhiêu vị đắng mới có làm chiến hồn giác tỉnh cơ duyên, chính là một cái phân ra người vì sao cũng có cơ duyên này. Hắn đôi mắt hiện lên kim quang nhìn Tần Viêm bên trong cái tia lộc lây đến cực điểm xương cốt trong mắt lại trào lộ ra nóng rực tham lam, hắn cũng muốn đến đối phương mặc dù có thể làm chiến hồn lần thứ hai giác tỉnh chắc là cái kia long cốt công lao. nếu như hắn có thể đủ đem long cốt cướp đoạt thôn vệ luyện hóa sau bản thân chiến hồn có lẽ cũng sẽ phát sinh biến hóa tăng lên nữa một nấc thang đánh vỡ trói buộc bước vào thiên cấp cấp độ. Nghĩ đến chỗ này tâm hắn tức khắc nhảy lên tăng nhanh máu đang sôi trào ánh mắt sáng rực. Long cốt là ta, hắn một cái chính là phân ra người sao có thể hưởng thụ như vậy phúc duyên. Trong lòng hắn điên cuồng hét lên chiến hồn kim diễm thánh sư tại giống giận gào thét cả người toát ra kim quang nóng ánh kim quang ngưng hóa thành hỏa diễm hừng hực đốt cháy lấy cũng như vì hắn phủ thêm một bộ kim sắc hỏa diễm chiến giáp một cổ nóng bỏng cuồng bạo khí lãng quét ngang ra. Cứng rắn sàn nhà đều bị đáng sợ kia nhiệt độ đốt ra đen kịt dấu vết răng rắc thanh âm truyền ra đó là sàn nhà tại vỡ ra. Hắn mang theo lấy nóng dực khí lãng thi triển một bước thân pháp võ học tốc độ biến phải thật nhanh tựa như là hóa thành nhất đạo mơ hồ phi khói tại đài diễn võ ở trên lướt qua kim diễm đằng đằng dựng lên đáng sợ nhiệt độ đốt ở không tức phát ra suy 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 thanh âm. Liệt phong tê thiên trảo. Hắn bàn tay mở ra kim sắc hỏa diễm tại ngưng tụ rất nhanh hóa thành một kim sắc lợi trảo bén nhọn hiện lên xâm hàn lộng lẫy xé rách không khí hung hăng chụp vào Tần Viêm đầu không khí đều bị bổ nát. Một kích này hắn chẳng những vận dụng bản thân toàn bộ lực lượng còn đem chiến hồn thôi động đến mức tận cùng khi đạt tới địa cấp cao nhất cấp độ chiến hồn lực lượng ra chỉ xuống. Hắn lực lượng tăng vọt mấy lần coi như là ôn dưỡng cảnh võ giả đối mặt một kích này cũng không dám có lòng khinh thị. Tần Viêm ánh mắt vì ngưng tuy có thiên cấp chiến hồn nhưng không có bước vào ngưng thần cảnh trước, cũng không thể đem chiến hồn lực lượng hoàn mỹ bày ra sở dĩ cũng sẽ không xuất hiện chiến hồn vừa hiện liền có thể đem tiên cấp trở xuống chiến hồn nghiền ép được không có lực phản kháng chút nào cục diện xuất hiện đương nhiên áp chế vẫn là rất mạnh. Sau đầu chiến hồn bay lượn phát ra trận trận tiếng long ngâm hai tay hắn đang nhanh chóng kết ấn bên trong mênh mông lực lượng lao nhanh gầm thét hắn ngực bụng đột nhiên thật cao phồng lên dựng lên phảng phất bị thổi phồng khí cầu đồng thời hắn khuôn mặt biến phải đỏ lên như thiêu đốt được nóng bỏng than lửa có một cổ nóng bỏng khí tức ba động tản mát ra tràn đầy không gì sánh kịp nguy hiểm. Tần Thiên trong lòng chợt giật mình mặt tại trắng bệnh trong mắt có vẻ sợ hãi rung động hắn cảm giác được một cổ có thể uy hiếp được hắn sinh mệnh khí tức cả người đổ mồ hôi lông đều dựng lên. Hắn bản năng muốn tránh lui nhưng người từ lâu vọt tới Tần Viêm phụ cận lại kiến thức đánh với Tần Lạc một trận lúc Tần Viêm bày ra tốc độ kinh khủng muốn tránh né sợ là hữu tâm vô lực hắn cắn răng một cái ánh mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn nếu tránh lui không được nhưng đơn giản cũng không thối. Hắn gầm nhẹ một tiếng sóng âm như nộ trào mãnh liệt ra lực lượng điên cuồng quán chú vào kim sắc lợi trảo trong nhận được này cổ lực lượng khổng lồ rót kia kim sắc lợi trảo bành trướng tản mát ra khí tức cũng càng kinh người. Lợi trảo xé rách không khí mang theo âm bạo thanh hung hăng vồ xuống. Hỏa Long, Thổ Tức. Tần Viêm trong ánh mắt đỏ thẫm chợt lóe lên trong lòng gầm nhẹ lúc há mồm phun một cái tức khắc một cổ nóng bỏng khí tức tóe lên ra ngay sau đó chính là một cổ to bằng cánh tay lớn đỏ thẫm hỏa tức mãnh liệt ra nóng dực khí tức cuồng bạo bao phủ dường như muốn đốt cháy toàn bộ hủy diệt toàn bộ. Hỏa diễm kia qua chi địa không khí bị đốt hóa thành chân không chi địa ẩn có đen kịt hư không hiện lên theo chỉ là một cái thoáng rồi biến mất nhưng nét ngồi đáy giếng cũng có thể muốn lấy được ẩn chứa kinh khủng uy năng. Suy suy suy. Đỏ thẫm hỏa tức lướt qua đốt cháy toàn bộ đánh tới kim sắc trên lợi trảo lượn quanh hỏa diễm trong khoảnh khắc liền bị yên diệt đỏ thẫm hỏa diễm như từng cái linh xà ẩn chứa nóng bỏng cuồng bạo khí tức hủy diệt ba động cuốn lên lợi trảo ngăn trở lợi trảo kim diễm đằng đằng bắn ra lực lượng cường đại thế nhưng đỏ thẫm hỏa tức cũng cường đại dị thường đồng thời như phụ xương mu bàn chân tư còn chưa áp chế xuống liền lại bạo phát dựng lên. Kim sắc lợi trảo lực lượng đang nhanh chóng bị tiêu hao cho dù có Tần Thiên liên tục không ngừng quán chú lực lượng dũng mãnh vào hào quang cũng ở đây liền ảm đạm tại trong tiêu cháy chậm chậm nhỏ đi đỏ thâm hỏa tức tuy có tiêu hao nhưng cũng không có rõ ràng như vậy thả thiên cấp chiến hồn bộ phát ra hắn kinh người năng lực cho dù trong chiến đấu cũng có thể thôn nạp tự do ở xung quanh linh khí khôi phục bản thân. Cảm thụ được bên trong lực lượng đang trôi qua nhanh chóng cảm thụ được nóng bỏng lực lượng cuồng bạo Tần Thiên khí sắc do âm ngoan biến phải trắng bệnh biến phải hoảng sợ hắn vốn tưởng rằng tại tầng thứ này đối mặt thiên cấp chiến hồn hắn là có thể chiến thắng không nghĩ tới thực tế lại cho hắn hung hăng một kích. Gào thét. Long ngâm rung trời kinh người uy áp bao phủ đỏ thẫm hỏa diễm bao phủ thiên địa nóng bỏng khí tức cuồng bạo ba động bạo phát ra hơi nóng quần quật như nước thủy triều Tần Viêm thủ ấn biến ảo xám xuống hỏa tức lần nữa tăng vọt bộc phát ra so với trước kia càng lực lượng kinh người cứ kéo dài tình huống như thế lợi trảo hào quang nhanh chóng biến phải ảm đạm khí tức tại suy nhược. Tần Thiên khí sắc một trận biến hóa hắn hơi hơi do dự thủ ấn cũng là nhất biến sau đầu kim diễm thánh sư nhập vào trong cơ thể hắn nó cả người bộc phát ra kim quang nóng ánh khí tức trong nháy mắt tăng vọt một cổ kinh khủng khí lãng quét ngang ra cổ khí tức kia có thể so với chân chính ôn dưỡng cảnh võ giả. Dễ nhận thấy hắn mượn bí pháp đem thực lực bản thân ngắn ngủi đẩy vào ôn dưỡng cảnh cấp bậc này mà liền tại một cái chớp mắt này kia kim sắc lợi trảo tại liệt diễm đốt cháy trong rốt cục không nhịn được hóa thành điểm kim quang từ từ tiêu tán. Gào thét. Sư tử gầm vang vọng sóng âm quần quận dũng động như hóa thành thực chất sóng âm hung hăng cùng kia hỏa tức đụng vào nhau mặc dù chỉ ngăn trở ngắn ngủi trong nháy mắt nhưng cũng đủ hắn một tay niết ấn bên trong tăng vọt lực lượng gầm thét trường chỉ toát ra hào quang óng ánh sư tử gầm thét ở giữa mênh mông linh khí theo lòng bàn tay phun ra hóa thành một đầu uy nghiêm nộ sư gầm thét ra cùng kia hỏa tức hung hãn va chạm. Ầm. Hai cái va chạm ầm ầm nổ vang truyền ra một cổ cuồng bạo khí lang theo trong đụng chạm tâm bạo phát quét ngang bốn phương tám hướng kim hồng sắc hai màu lực lượng đang đan xen va chạm tàn sát bừa bãi quét ngang hai người quanh người cứng rắn sàn nhà thình thịch bạo vỡ đi ra bụi mù đầy trời. Kinh khủng kia lực đánh vào để cho giới đại võ giả là phải biến sắc chính là những thứ kia bước vào ôn dưỡng cảnh không lâu sau nhân vật cũng khuôn mặt có chút động. Ầm. Ánh sáng bao phủ sàn diễn võ không bao nhiêu người thấy rõ địa phương một tiếng nặng nề nổ đột nhiên đó là hai người lại đi sau cùng va chạm mọi người tâm đều không khỏi khẩn trương như Tần gia đại trưởng lão Chi Lưu càng là thân hình căng thẳng hơi hơi về phía trước hành. A. Một tiếng hét thảm một giọng nói theo chói mắt bao phủ đuổi mù bao phủ địa phương bắn ngược ra trực tiếp rơi xuống sàn diễn võ mọi người nghe tiếng nhìn lại. Người nọ đúng là Tần Thiên. Kết quả này để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối cũng để cho người cảm thán thiên cấp chiến hồn cường đại tuy là Tần Thiên một kích tối hậu là dựa vào lấy bí pháp ngắn ngủi bước vào ôn dưỡng cảnh không bằng chân chính ta bản lĩnh thật sự bước vào người mạnh, nhưng trong nháy mắt lực bộc phát cũng không đến kém hơn bao nhiêu kết quả đối mặt có thiên cấp chiến hồn chỉ có hồn hải viên mãn tu vi Tần Viêm vẫn là thảm bại. Tần Lạc trên mặt không có bất kỳ kinh ngạc, nếu như Tần Viêm bại hắn mới cảm thấy kỳ quái, Tần Thiên con đường trưởng thành rốt cục vẫn phải quá xôi gió xôi nước điểm, mà phân ra trong cuộc khởi Tần Viêm chỗ chịu đựng cực khổ hoàn toàn không phải trước người có khả năng tưởng tượng ra. Tần Lạc cảm giác nếu không phải hắn quá mức đặc thù có muôn vàn hồn hải cùng với thần bí cường đại thái cổ thánh long chiến hồn trước muốn thắng được Tần Viêm sợ cũng sẽ không quá có thể. Đương nhiên cho dù hắn chiến hồn vẫn là đã từng xích long, hắn vẫn là đã từng hắn cùng cảnh giới xuống, đối mặt Tần Viêm cũng có nắm chắc chiến thắng. So sánh với thần sắc thản nhiên Tần Lạc, Tần gia đại trưởng lão này cũng là trước đó chưa từng có nổi giận, hắn hy vọng ký thác chỗ dĩ nhiên cũng như vậy bại, hơn nữa còn là bại ở một cái phân gia nhân thủ trong, mà phân gia người trước còn thua ở hắn coi là Tần Thiên bước lên tộc trưởng người thừa kế chi vị trở ngại lớn nhất Tần Lạc trong tay. Tần Thiên là triệt để không có duyên phận tộc trưởng người thừa kế chi vị. Tiểu xuất sinh đồng tộc tỷ thí dám xuống như vậy ngoan thủ trong mắt ngươi còn có tông tộc sao? Gầm lên giận dữ thân hắn ảnh tựa như tia chớp chạy như bay ra mang lên tiếng sấm nổ mạnh. Càn rỡ. Chương 49. Tần Lạc xuất thủ Tần Thiên bại hơn nữa còn là bại ở một cái trước không có bất kỳ danh tiếng truyền ra phân ra nhân thủ trong này, ngoài dự đoán mọi người kết quả để cho toàn trường kinh ngạc cảm giác sâu sắc khó có thể tin. Nhất là những thứ kia phân ra người bọn họ biết một cái phân ra người muốn làm đến bước này là gian nan dường nào. Đồng thời cái này ngoài dự đoán mọi người kết quả cũng làm cho toàn trường sôi trào thật lớn trong diễn võ trường một mảnh huyên náo cảnh tượng. Tương đạo khó có thể tin tiếng âm vang lên tràn ngập kinh hãi, ánh mắt nhìn về phía bụi mù chậm rãi tản mát sau hiện lộ ra trẻ tuổi thân ảnh. Thân thể hắn cao to hơi lộ ra thon gầy, tướng mạo cũng không phải quá xuất chúng, chỉ là cặp mắt kia sáng ngời có thần như trong đêm tối ngôi sao vậy sáng ngời tràn ngập kiên nghị cùng tự tin đánh bại Tần Thiên, hắn cũng không có lộ ra vui sướng sắc thái, có chỉ là bình thản phảng phất cũng không thể để cho hắn tâm cảnh bén nổi sóng, đưa tay nhẹ nhàng xóa sạch khóe môi nết lên một luồng đỏ thẫm. Tại đây toàn trường sôi trào, rất nhiều người đều trở về chỗ ban nãy cuộc chiến đấu kia quá trình thời điểm Tần gia đại trưởng lao thân ảnh tựa như tia chớp bay đi ra tốc độ nhanh có tiếng sấm nổ mạnh đi kèm. Hắn mặt lộ vẻ giận dữ trong mắt ẩn hàm sát cơ gầm lên lên tiếng, đồng thời một đầu toàn thân trắng như tuyết cự lang hư ảnh hiện ra, đôi mắt hiện ra màu băng lam màu hung lệ mà băng lãnh, một cổ cường đại khí tức bạo phát lực lượng kinh người tại hắn bàn tay ở trên quán chú hơi lạnh tỏa ra, trên mặt đất đều lên một tầng bụi băng một dạng. Người chưa đến nhất đạo hàn băng trưởng ấn liền dẫn phá tiếng gió rít gào ra ép phá không khí tiêu diệt, hướng mới vừa hiện lộ thân ảnh Tần Viêm một cổ cực kỳ băng lãnh nguy hiểm ba động lan tràn ra như muốn đem này thiên địa đều đông lạnh. Này biến cố đột nhiên là rất nhiều người không có dự liệu được, nhất là người xuất thủ kia vẫn là Tần gia bộ tộc người này, làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc vạn phần, đón những thứ kia ngoại tộc bao gồm cùng Tần gia quan hệ tốt đẹp thế lực trong mắt đều lộ ra nhìn có chút hả hê thần sắc. Tần gia nội đấu tông tộc đại trưởng lão tại tộc bị lúc xuất thủ muốn mạn sát phân gia thiên tài, đây chính là kính bạo đại sự kiện, cái này có thể để cho này Tần thị tông tộc ly tâm sau cùng khả năng còn có thể hóa thành tông tộc sụp đổ mối dẫn hỏa. Mà Tần thị tộc nhân thì hào hào biến sắc trong mắt tràn ngập tức giận, trận trận tiếng kinh hô truyền ra, nhưng Tần gia đại trưởng lão xuất thủ quá mức đột nhiên, chọn thời cơ quá tốt, thế cho nên coi như là Tần Liệt cùng với các trưởng lão muốn xuất thủ ngăn trở đều đã không kịp, chỉ có thể trách cứ muốn để cho dừng tay. Nhưng ở Tần gia đại trưởng lão xuất thủ lúc cũng không phải tất cả mọi người không có phản ứng kịp, Chu Tức viện trưởng Tế Mi hơi cau lại nhìn bay đi ra ngoài Tần gia đại trưởng lão, trong mắt nàng lộ ra một tia chán ghét, cánh tay nhỏ nhắn khẽ nâng điểm đỏ thâm chói mắt lưu chuyển đang muốn đánh ra lúc, thần sắc khẽ động trên bàn tay quang hoa tán đi. Càn rỡ. Mà cũng nhưng vào lúc này, một tiếng mang theo tức giận nổi giận quát tiếng đột nhiên vang lên, lập tức một đạo thân ảnh như thoáng qua một dạng, hình như ưu linh quỷ mị từng đạo như thật như ảo tàn ảnh hiện lên, sau cùng ở đó Hàn Băng trưởng ảnh rời Tần Viêm bất quá một thước khoảng cách, lúc tại trước người hắn ngưng tụ một cổ bên mông lực lượng gào thét ra như nộ long đang gầm thét, nhất đạo long hình quyền ảnh oanh ra ngoài không khí nổ tung long ngâm rung trời. Ầm. Một tiếng ầm ầm nổ vang, long hình quyền ảnh cùng Hàn Băng trưởng ấn hung hãn đụng vào nhau, một cổ cường bạo vô cùng lực lượng sóng xung kích theo va chạm chỗ bạo phát hướng tứ phương quét ngang tàn sát bừa bãi ra cứng rắn sàn nhà nổ tung tóe thạch tung tóe bụi mù bao phủ. Đại trưởng lão sắc mặt băng hàn, lúc này hắn cũng theo tức giận trong tỉnh táo lại, nhưng khai cùng không quay đầu, mũi tên đã xuất thủ vậy nữa không có quay về chỗ chống dứt khoát hoặc là không làm, nhìn đột ngột ở giữa xuất hiện trẻ tuổi thân ảnh trong lòng giật mình, đồng thời trong mắt băng hàn ý càng sâu, gầm lên một tiếng Hàn Băng trưởng ấn phóng xuất ra một cổ kinh khủng hàn ý lực lượng kinh người bạo phát chấn áp xuống. Phải cút là ngươi. Bụi mù trong tràn ngập trẻ tuổi thanh lãng thanh âm truyền ra đón một tiếng rồng gầm rung trời, một đầu huyết sắc cự long hư ảnh hiện hóa hư không, hắn tay kia cũng là vào giờ khắc này bao trùm lên chi chít kiên cố long lân máu me đầy đầu lòng quấn quanh cánh tay mênh mông lực lượng bạo phát chấn bạo không khí oanh ra ngoài. Một tiếng kịch liệt hơn âm thanh một cổ so với trước kia mạnh mẽ hơn lực lượng kinh khủng sóng xung kích một đường vòng tròn tàn sát bừa bãi ra vậy từ trên khán đài vọt tới Tần gia các trưởng lão mới trên diễn võ đài liền bị đột nhiên này bộc phát ra sóng xung kích hung hăng vén bay ra ngoài đánh rơi xuống trên mặt đất, chán nản dị thường chật vật. Chỉ có Tần Liệt trước người một tầng linh khí quang cháo khởi động đem lực lượng kia sóng xung kích đều chặn hắn đỉnh trệ tại khoảng không, mặt lộ kinh sắc trong mắt có thật sâu kinh hãi. Một tiếng kêu truyền ra đại trưởng lão cơ thể bị chấn động đến mức ngược bắn ra mà sàn diễn võ trên, cũng truyền ra đông 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 âm thanh đó là chân đạp đất bạn ngược lui ra ngoài thanh âm. Toàn bộ ánh mắt đều là phóng hướng sàn diễn võ ở trên bụi mù bao phủ địa phương, là người phương nào lại có thể ngăn được Tần gia đại trưởng lão nén giận một kích còn đem chấn lui ra ngoài. Bọn họ mặt lộ kinh sắc, Tần gia trong lại còn có hạng nhân vật này xuất thủ ngăn cản người rõ ràng không phải Tần Liệt, nghe trẻ tuổi kia thanh âm càng không thể nào là Tần gia cây còn lại quả to thái thượng trưởng lão. Rất nhiều người đều nghe ra thanh âm kia có chút quen thuộc, trong lúc nhất thời xứng đôi không tới chủ nhân là ai. Khán đài hàng bên cạnh trống không, Mạc Linh Thường trắng non nắm đấm nắm chặt trong lòng bàn tay tràn đầy đổ mồ hôi, rõ ràng trong tròng mắt có không che giấu được vẻ lo âu lộ ra, trước nàng chỉ cảm thấy một trận gió theo bên cạnh thổi qua, nghiêng đầu nhìn một cái cùng nàng vừa nói chuyện Tần Lạc liền biến mất tung ảnh. Từng kia ánh mắt nhìn chăm chú tung bay bụi mù chậm rãi rơi xuống khuấy động tàn sát bừa bãi linh khí cũng theo đó tiêu trừ, hai đạo trẻ tuổi thân ảnh hiện lộ tại trong tầm mắt mọi người. Trong một người dĩ nhiên là Tần Viêm, mà khi bọn hắn thấy rõ ràng cản tại cái trước người thân ảnh lúc, con mắt trợn trừng lớn miệng há to đủ để nhét vào một cái trứng gà, một bộ khó có thể tin bộ dáng. Thân ảnh kia bỗng chốc đúng là Tần Lạc. "Tần ý ngươi thật lớn mật." Tần Lạc nộ xích lên tiếng, trực tiếp gọi ra Tần gia đại trưởng Lao Chi danh, trên mặt một mảnh tái nhợt băng hàn chi sắc, trong mắt sát ý cơ hồ muốn không bị khống chế phun ra. Quanh người hắn linh khí phiên trào lên xuống, khí huyết sôi trào, tay đang nhẹ nhàng run rẩy đỏ thấm tiên huyết rơi xuống rơi tại phá toái sàn diễn võ trên, nhìn thấy mà giật mình, khỏe môi nết lên một chói mắt đỏ thấm, vết máu trên thân áo bảo hiện ra vỡ vụn dấu hiệu y tơ tung bay. Cùng Tần gia đại trưởng lão ngạnh hám lượng kích, cho dù hắn có muôn vàng khí hải linh khí hùng hồn mênh mông, nhưng giữa hai người thế nhưng có một vượt lên trên lớn trên lệch cảnh giới, tự nhiên không có khả năng không phát hiện chút tổn hao nào. Đương nhiên này trong cũng có hắn không muốn hiện quá mức nghịch thiên nguyên nhân bên trong, bất quá cho dù như vậy này theo mọi người làm sao dừng nghịch thiên có khả năng hình dung. Chương 50. Tộc bị kết thúc, Tần gia đại trưởng lão Tần ý cơ thể chật vật rơi trên mặt đất, trên thân khí tức rối loạn, vẻ mặt khó có thể tin cùng vẻ giận dữ. Nghe được Tần Lạc nộ xích, thấy bốn phía từng tia ánh mắt mặt biến sắc được băng hàn lạnh lùng nói: "Tần Lạc, ngươi còn biết tôn kính trưởng bối? Ngươi mặc dù là con tộc trưởng nhưng trước mặt mọi người gọi thẳng trưởng bối tục danh Tần Liệt chính là chỗ này vậy dạy ngươi." Hắn trực tiếp lớn tiếng dọa người, đỉnh không tuân theo trưởng giả mũ chụp lên tới. "Tần ý bản tộc trưởng như thế nào dạy hài tử còn chưa tới phiên ngươi mà nói dạy ngươi, nói con ta còn biết tôn kính trưởng bối, vậy ta hỏi ngươi, ngươi trước mặt mọi người gọi thẳng tông tộc tộc trưởng chi danh còn biết tôn thi?" Tần Lạc còn chưa mở miệng, nhất đạo trầm thấp thanh âm hùng hậu trước tiên vang lên, bóng người lóe lên, Tần Liệt xuất hiện tại Tần Lạc phía trước, uy nghiêm ánh mắt lạnh lùng nhìn Tần Ý, thuộc về ngưng thần cảnh cường giả, uy áp như có như không từ trên người hắn tản mát ra, khiến cho Tần Ý cơ thể run lên, há hốc mồm, bác bỏ ngữ điệu lại thì không cách nào nói ra. "Làm vì tông tộc đại trưởng lão, hiệp trợ tộc trưởng quản lý tông tộc, đầu tiên là muốn làm công bình công chính, ngươi lại dùng việc công để báo thù riêng, đối với tộc trong thiên tài đệ tử xuất thủ còn biết tội." Tần Liệt con ngươi mắt nếu lãnh điện, thanh âm tràn ngập uy nghiêm. "Đồng tộc tỷ thí hắn lại ra này, ngoan thủ ta bất quá là muốn hơi thi trừng phạt." Tần Ý mặt lạnh phản bác: "Thời thi trừng phạt, ngươi thật đúng là sau vô liêm sỉ, ta Tần thị tông tộc mặt đều sắp bị ngươi ném sạch." Tần Lạc đều phải tức điên, ban nay nếu không phải hắn luôn luôn chú ý Tần Ý động tác, Tần Viêm sợ là muốn nguy hiểm, hoàn toàn không ngờ tới tộc nhân sẽ ra tay với hắn, không có phản ứng kịp, hắn đối mặt Tần Ý sắc bén âm ngoan một kích, liền tính là không chết cũng phải nửa tàn, có thể nghĩ tới lao bất tử kia rõ ràng cũng không có lưu tay ý tứ, hơi thi trừng phạt cũng thua thiệt, hắn có mặt nói được. Tần Ý mặt trầm xuống, ánh mắt âm lãnh nhìn hắn, Tần Lạc không sợ hai chút nào nhìn thẳng hắn, lấy hắn hôm nay thực lực coi như cùng lão già này đơn độc chống lại coi như không địch lại cũng có thể toàn thân trở ra, nếu là không tiếc bất cứ giá nào đem lịch trảm cũng không phải không có khả năng. Tần Liệt đang muốn nhân cơ hội này chèn ép một chút đại trưởng lão kiêu ngạo, phân tán liên minh bọn họ, ít nhất để cho bọn họ không còn đồng tâm. Tiêu diệt là không có khả năng tiêu diệt, dù sao thân phận của hắn lực ảnh hưởng bày ở nơi đó, tuy là Tần Ý làm được xác định quá phận nhưng có Tần Lạc xuất thủ ngăn cản làm cho kết quả xấu nhất cũng chưa từng xuất hiện, nhưng cần thiết trừng phạt chèn ép là không thể ít, loại này bất chính làn gió nhất định phải áp chế bằng không gia tộc trên dưới ly tâm sớm muộn sẽ sụp đổ. Đủ ngay trước nhiều người như vậy mặt như này, nội hồng còn ngại mặt ném đến không đủ sao, cuộc nháo kịch này tạm đến đây chấm dứt, tộc bị sau đó mới làm xử lý. Mà liên tại Tần Liệt nghĩ như vậy đang chuẩn bị lúc mở miệng, nhất đạo giàn mua khàn giọng thanh âm từ phía sau địa phương truyền đến, đón nhất đạo thân ảnh mơ hồ mấy cái thời gian lập loè xuất hiện tại đại diễn võ trên, người tới chính là Tần gia thái thượng trưởng lão Tần Diêm. Trước hắn mặc dù ly khai nhưng là luôn luôn đang âm thầm quan sát lấy tộc bị, lúc này cũng không ngồi yên được nữa, chuẩn bị đem chuyện này tạm có một kết thúc, ít nhất cũng phải tộc bị sau đó mới xử lý. Tần Liệt nghe vậy thật sâu liếc hắn một cái, Tần Diêm tầm mắt hơi rũ, thần sắc không có một gợn sóng, đứng im lặng thật lâu. Tần Liệt lạnh lùng uy nghiêm khuôn mặt đột nhiên lộ ra một nụ cười, hơi hơi thi lễ một cái nói: "Thái thượng trưởng lão thâm minh đại nghĩa." Tần Diêm thái độ Tần Liệt biến hóa làm cho Tần Ý khí sắc đột nhiên trở nên khó coi, hắn kia nhìn không ra Tần Diêm là bông tha Tần Thiên không còn ủng hộ ở hắn mạch này, có lẽ là mở ra, có lẽ là bị Tần Liệt thực lực Tần Lạc tiềm lực kinh động đến không muốn nữa đối địch với bọn họ. Hắn ánh mắt lóe lên một chút che lấp, cúi đầu đứng ở một bên không được nói cái gì nữa, nhưng trong tay áo thủ trưởng cũng là dùng sức nắm chặt. "Hải tử ngươi rất tốt." Tần Diêm đi tới Tần Viêm trước người nô ra khô héo được nổi gân xanh tay vỗ nhẹ nhẹ vỗ bả vai hắn, bẩn đục trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng, gặp phía sau người thần sắc như thường cũng không có thụ sủng nhược kinh hình dáng, thậm chí mơ hồ để lộ ra lạnh lùng ý, hơi ngẩn ra sau chính là rõ ràng cười nói: "Trong tộc sẽ cho ngươi một cái công đạo." Tần Viêm này mới nhẹ nhàng gật đầu không người thi lễ, lập tức xoay người cũng hướng Tần Lạc hơi hơi thi lễ, khuôn mặt kiên nghị kia ở trên lộ ra một khó được nụ cười trịnh trọng nói: "Đa tạ thiếu chủ ân cứu mạng ta Tần Viêm, xem như là thiếu ngươi một cái ân huệ." Tần Lạc nhẹ nhàng một gật đầu trong lòng hơi hơi thất vọng, lập tức trong lòng tự giễu một tiếng, nếu như Tần Viêm thật bởi vì hắn này viện thủ mà cảm động đến rơi nước mắt trực tiếp tuyên bố thuần phục các loại đó mới thật sẽ để cho hắn cảm thấy thất vọng. Thấy tình hình này Tần Diêm trong lòng lại là nhẹ nhàng thở dài, triệt để diệt tâm tư nhiều năm như vậy, những lao gia hỏa kia đều từ lâu chôn sâu hoàng thổ, còn có cái gì ân oán không nhìn ra, trước kia vốn là hắn sai. Hắn vẫn đục ánh mắt quét mắt mặt âm trầm không nói lời nào, Tần Ý một tình quang chớp tắt trong lòng hắn thầm nói, nếu là ngươi làm ra như năm đó ta một dạng sự tình, ta cũng chỉ phải lấy này mang tội thân vì gia tộc thanh lý môn hộ. Hắn khẽ gật đầu một cái xoay người rời đi không tiếng động thở dài, nếu như như vậy coi như là bù đắp trước kia sai lầm, còn này Tần Ý mấy năm nay cũng phụ chăm sóc ở gia tộc đại nghĩa phía trước cũng không tính là cái gì. Để cho chư vị chế dễ ước. Tần Liệt hướng ba mặt khán đài phương vị chắp tay một cái mở miệng cười lập tức nói, tộc bị tiếp tục, ta hy vọng bàn nay xấu như vậy sự tình không xảy ra nữa. Hắn tuy là đang cười nhưng đứng ở sàn diễn võ ở trên rất nhiều Tần gia trưởng lão lại cảm thấy lạnh cả người, Tần Ý khí sắc càng u ám, nhất là tại cảm thụ đến trước những thứ kia cùng quan hệ khác tốt đẹp cùng liên hợp đối kháng chủ mạch trưởng lão như có như không xa cách sau. Dường như phát giác một ít có ý tứ sự tình. Nhìn chậm rãi đi xuống đài Tần gia một mọi người đem chư người thần sắc thu hết mắt, Triệu Lăng nhẹ nhàng bỏ xuống trong tay trà trà, ngón tay có tiết tấu nhẹ nhàng cái có súng lấy trước người thạch án kỳ lõm xuống trong hốc mắt, ánh mắt lóe ra một dạng đang nhu đồ một vẻ quỷ kế, trên mặt có một u ám cười nhạt hiện ra. Thân hắn bên Vân gia gia chủ thấy hắn như thế thần sắc trong lòng không khỏi phát lạnh, không tự chủ di chuyển phần mông ngồi xa một chút. Sau đó tộc bị đâu vào đấy tiến hành không xuất hiện nữa, tương tự trước đại trưởng lão xuất thủ tình hình nhưng cũng không có tái xuất hiện Tần Thiên cùng Tần Viêm vậy xuất sắc quyết đấu, để cho trên khán đài tất cả mọi người hơi có chút thất vọng. Thất vọng đồng thời cũng ở đây may mắn lấy trong lòng rất là phức tạp, Tần gia lần này tộc bị tuyệt đối là mấy thập niên qua xuất sắc nhất, tiếp nếu như trở lại mấy cái như Tần Viêm vậy xuất chúng người nổi bật, cho dù Tần gia tộc nhân thọ mệnh không dài sớm muộn gì cũng có thể thành vương triều một phương bá chủ. Thiên cấp chiến hồn a dù chỉ là hạ phẩm tại vương triều trong cũng không bao nhiêu, đế đô tứ đại gia tộc có đôi khi mấy thập niên cũng khó có một giác tỉnh thiên cấp chiến hồn tộc nhân sinh ra, mà Tần gia này một đời liền có hai người. Thái Dương ngã về Tây Vương xuống vàng óng Tà Dương. Đến lúc này Tần gia tộc bị đã kết thúc, bởi vì Tần Lạc cũng không có trong dự liệu trọng thương thả thực lực còn có đột phá, lại có Tần Viêm đột nhiên xuất hiện đại trưởng lão nhất mạch muốn đoạt lấy tộc trưởng người thừa kế chi vị, âm mưu chắc chắn thất bại, thả bởi vì hắn xuất thủ ít không chịu Tần Liệt chèn ép trừng phạt kế tiếp sợ là muốn chìm nặng một đoạn thời gian. Lần này tộc bị Tần Lạc sau cùng không có gì bất ngờ xảy ra, lấy toàn thắng không một lần bại thành tích đoạt được số 1, mà Tần Viêm cũng chỉ là bại vào trong tay hắn một trận thắng 10 trận chiến tích lấy được thứ 2. Tần Thiên bởi vì thụ thương nặng vài cuộc tỷ thí đều không còn tham gia, thật vất vả khôi phục một ít nhưng lại bởi vì tộc khác người đều không là trái hồng mềm sau cùng lại 11 người trong xếp hàng thứ 7 đi. Tóm lại lần này tộc bị đại trưởng lão một mạch là bại thật thê thảm, mà chủ mạch lại thành rất người đại thắng, Tần Lạc bảo trụ thân phận người thừa kế cũng không tính, cũng còn làm cho đại trưởng lão nhất mạch thúc đẩy chống lại chủ mạch liên minh sụp đổ. Thả bởi vì Vân Thiên Chi đỉnh này một không mời mà tới người nguyên nhân gia tộc lực ngưng tụ để thăng không ít, những thứ này đối với chủ mạch mà nói đều là một chuyện tốt. Nhất là Tần Lạc theo Tần Ý trong tay cứu Tần Viêm, nhận được Tần Viêm này có thiên cấp chiến hồn tiên tiêu hảo cảm, tạm lại không nói chủ yếu vẫn là nhận được chúng phân gia công nhận để cho người ta đinh tàn lùi chủ mạch vị trí nhận được củng cố. Chương 51. Vào mật địa ngày hôm sau, Thái Dương sơ thăng rơi kim quang ấm áp rực rỡ, Tần Lạc đẩy cửa phòng ra đi tới Thái Dương chiếu lên trên người cả người ấm áp nói không nên lời thư thái, hắn đôi mắt khép hờ chậm rãi giang hai tay ra lớn hít một hơi dài không khí. Có két. Đối diện có tiếng cửa mở truyền đến, Tần Lạc mở mắt ra nhìn đạo kia duyên dáng yêu kiều bóng hình xinh đẹp trên mặt lộ ra một dịu dàng nụ cười. Mạc Linh Thường ôn nhu trên dung nhan mang theo một chút nhợt nhạt nụ cười, nàng đi tới nô ra cánh tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng là Tần Lạc chỉnh quần áo một chút, một dạng không thèm để ý nói, không đi đưa tiễn Vân Nhị tiểu tỷ. Tần Lạc cười nhìn lấy nàng, thẳng thấy nàng ngọc diện ửng đỏ sân hắn một cái, Tần Lạc khẽ xoa vân vê nàng mái tóc đen nhánh, than nhẹ một tiếng nói, không đi nàng tuy là đi Chu Tức Thánh viện mà là Chu Tức viện trưởng quan môn đệ tử, nhưng tứ tượng thánh viện bạn làm một thể, nếu ta đi đưa nàng chuyển tới thánh viện sợ là không thể thiếu chịu Thanh Long thánh viện làm khó. Mạc Linh Thường khẽ khẽ dạ không nói gì thêm. Đi ăn cơm đi, ăn cơm ta có thể phải đến hậu sơn mật địa bế quan 2 ngày. Tần Lạc thấy nàng thần sắc như vậy không khỏi cười khổ một tiếng, đội vàng đem lời để rời đi. Hôm qua tộc bị hắn thắng được danh đầu có thể đi hắn Tần gia mật địa chọn nhất kiện nhân cấp trung phẩm hồn khí cộng thêm một bộ nhân cấp thượng phẩm công pháp võ học, những thứ này đối với hắn lực hấp dẫn thật cũng không có bao nhiêu. Công pháp võ học hắn không hề chi phẩm cấp luân hồi thiên kinh cùng với chiến hồn diễn sinh võ học, mặc dù chẳng biết cụ thể phẩm cấp thế nhưng võ học mạnh hắn đã qua thể nghiệm qua, thả diễn sinh võ học là có thể phát triển tính chất võ học không nói mạnh bao nhiêu nhưng tuyệt đối là thích hợp nhất mỗi cái giai đoạn hắn theo thực lực của hắn để thăng lại lĩnh hội đào móc ra càng uy năng cường đại. Chân chính đối với hắn lực hấp dẫn vẫn là đi vào trong mật địa lĩnh hội chấn linh quyết cũng không phải là công pháp cũng không gọi được võ học, xưng là bí pháp càng là thích hợp chiếm được chấn linh trung. Môn bí pháp này bác đại tinh thâm thâm ảo khó hiểu hơn ngàn năm đến, Tần gia cũng không thiếu nhân vật thiên kiêu nhưng còn không có người đem lãnh ngộ tới tinh thâm, phần lớn cũng liền chạm đến ra lông thôi, thậm chí không ít người ngồi chờ rất lâu cũng không có kết quả. Tần Lạc theo Tần Liệt miệng bên trong biết được chấn linh quyết môn bí pháp này đối với Tần gia cực kỳ trọng yếu, nếu là có tộc nhân có thể đem môn bí pháp này hoàn toàn hiểu được đạt đến xuất thần nhập hóa chi cảnh liền có thể chấn áp khu trừ bên trong chớ chú chi lực, có thể hay không thay tộc nhân chấn áp khu trừ chẳng biết nhưng lại có thể làm cho bản thân huyết mạch hậu đại không hề bị chớ chú giàn vặt nỗi khổ. Tần Liệt không chỉ một lần muốn cho Tần Lạc lại lĩnh hội chấn linh quyết nhưng bởi vì môn bí pháp này đối với Tần gia tầm quan trọng, đừng nói hắn chỉ là con tộc trưởng, coi như là Tần Liệt bản thân cũng không thể tùy ý đi tìm hiểu, muốn đi tìm hiểu nhất định phải để cho trưởng lão hội tất cả nhân viên thông qua. Ngược lại không phải là Tần gia không muốn để cho tộc nhân luôn luôn coi chừng chấn linh trung lĩnh hội, mà là chấn linh trung tọa chấn mật địa, chấn linh quyết ẩn vào trong muốn nhất định một cổ hải lượng thiên địa linh khí mới có thể làm cho hiện hình, mỗi mở ra tiếp mật địa đi vào trong cũng sẽ tiêu hao trong mật địa tụ linh trận thôn nạp 2 năm thiên địa linh khí. Tần gia quá khứ mặc dù tọa ủng thanh thủy thành 7 thành tài nguyên nhưng là không qua nổi bực này tiêu hao, vì thế Tần gia mật địa mỗi 3 năm mới sẽ mở ra tiếp. Nhiều hơn 1 năm dĩ nhiên là cung cấp vào mật địa người tu luyện sử dụng, đối với vào mật địa người mà nói coi như đối với chấn linh quyết lĩnh hội không có tiến triển chút nào cũng không đến phí phạm, tiếp đến từ không dễ cơ hội trong mật địa bao hàm thiên địa linh khí bên trong tu luyện 2 ngày có thể đỉnh bên ngoài 1 tháng. Tại quá khứ 3 năm tiếp vào mật địa cơ hội cũng chính là làm giới tộc bị đệ nhất nhân cùng với Tần gia một các vị cấp cao người khác căn bản không có đi vào trong cơ hội. Lần này đem đi vào mật địa lĩnh hội chấn linh quyết cơ hội nhường cho thế hệ tuổi trẻ có Tần gia hôm nay gặp phải thế cục có liên quan, nếu tại Tần gia một các vị cấp cao bế quan cơ hội kẻ thù bên ngoài xâm phạm vậy đối với Tần gia mà nói không khác nào một tràng tai nạn, tiếp chính là Tần gia đương đại cao tầng đối với người Tần gia có thọ mệnh mà nói tuổi tác cũng không nhỏ, lĩnh hội nhiều lần cũng không có tiến triển lãng phí nữa một cơ hội tối đa cũng chính là thoáng ngăn chặn chớ chú chi lực. Đối với thực lực để thăng cơ bản không nhiều lắm tác dụng, nhiều nhất chính là tích lũy một chút xúc tích muốn đột phá cơ hội vô vọng. Cùng như vậy không bằng đem cơ hội lưu cho thế hệ tuổi trẻ bọn họ chính đang ở tu luyện Hoàng Kim Tuế Nguyệt trạng thái ở vào đỉnh phong, coi như y nguyên không người có khả năng hiểu được Chấn Linh Quyết tại trong mật địa tu luyện 2 ngày cũng có thể để cho bọn họ tu vi tăng lên nữa một nấc thang, tăng cường tần gia lực lượng. 2 ngày a? Mạc Linh Thường khẽ nói lập tức nhẹ nhàng gõ đầu. Tần gia phía sau núi chỗ sâu Tần Lạc đám người ở Tần Liệt cùng 3 vị trưởng lão dẫn tới đi tới một tòa dốc đứng dưới vách núi, nơi đây chính là Tần gia mật địa chỗ. 3 vị trưởng lão trong Tần Ý cũng không tại hàng dựa theo quá khứ loại này trường hợp trọng yếu ít không được hắn, nhưng ngày hôm qua tộc bị ở trên sự tình ảnh hưởng hiện tại đang ở chịu trừng phạt. Tần Thiên sắc mặt tái nhợt mà mờ nhạt lạnh lùng nhìn Tần Lạc, nhưng Tần Lạc lại không để ý đến hắn, chỉ là cùng Tần Viêm khẽ trao đổi đi tới dưới vách núi, sau hắn nhẹ nhàng nâng bắt đầu trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nơi này hắn đã tới rất nhiều lần lại không biết nơi đây đúng là mật địa chỗ, không chỉ là hắn, Tần Thiên trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc dễ nhận thấy trước hắn cũng không biết. Tần Lạc chân mày đột nhiên nhẹ nhàng một đấu, cảm thụ được một cổ huyền diệu ba động, đó là trận pháp cấm chế, nghĩ đến mật địa chính là bị này trận pháp cấm chế bao phủ hóa huyễn tượng che đậy, này thực là chân thật cảnh tượng, lấy đến bọn hắn quá khứ tới chỗ này cũng không biết nơi đây là mật địa chỗ. Ta Tần thị tông tộc mật địa chỗ quá khứ đều là cấm địa vậy tồn tại, trừ tộc trưởng trưởng lão cùng mỗi giới tộc bị thứ nhất ra không còn nữa, chuẩn người khác đi vào lần này đem vào mật địa cơ hội cho các ngươi có thể quý lần này đến từ không dễ cơ duyên. Phía trước nhất Tần Liệt thanh âm uy nghiêm mở miệng, khí sắc cũng biến thành nghiêm túc. Tần Thiên khí sắc băng lãnh, ánh mắt hơi hơi lóe lên âm lãnh nhìn Tần Lạc cùng Tần Viêm một cái, trong mắt tràn ngập âm ngoan cùng thù hận, đúng là hai người này để cho hắn mất vốn thuộc về hắn toàn bộ, trước đây hắn đi tới chỗ nào đều là hoạch tâm, mà bây giờ những thứ kia ngày xưa thân cận người khác cho hắn cũng là xa cách cùng mờ nhạt. Hắn nắm đấm nắm chặt, lần này hắn nhất định phải tiếp được cơ hội này đột phá ôn dưỡng cảnh trước Tần Lạc đám người một bước, bất quá nhớ tới Tần Lạc nghịch thiên chiến lực vừa mới sinh lên hùng tâm tráng chí thiếu chút nữa tan vỡ. Phía trước Tần Liệt cùng 3 cái trưởng lão liếc nhau, theo sau hắn nghiêm túc lấy ra một cái đại ấn linh khí, nâng lên đại ấn trôi nổi tại khoảng không, hắn hai tay nhanh như tia chớp vậy ngưng ấn từng đạo ấn quyết đánh vào trong, sau cùng hắn chập ngón tay lại như dao tại tay kia lòng bàn tay nhẹ nhàng rạch một cái, tiên huyết phun ra chiếu xuống gia chủ trên đại ấn. Gia chủ đại ấn tức khắc lưu chuyển ra hào quang nóng ánh, một cổ bàng bạc uy áp lan tràn ra ở trên ẩn có huyền văn chạy xuôi, phía trước không khí hơi hơi dập dờn bồng bềnh lấy như nước vậy sóng gợn vậy nộn nhạo, lập tức tại Tần Lạc đám người kinh ngạc trong ánh mắt dưới vách núi thạch bích chậm rãi biến phải trong suốt, sau cùng vỡ ra lộ ra một cánh cửa, một cổ hùng hồn tinh thuần linh khí mãnh liệt ra làm cho Tần Lạc đám người lỗ chân lông đều thư giãn mà ra, thật sâu hít một hơi vẻ mặt say sưa. Vào đi thôi, nhớ kỹ bên trong có trận pháp giám thị các ngươi, làm toàn bộ tuyển chọn các ngươi hồn khí khen thưởng sau tiện mang này ngọc giác đi vào chỗ sâu nhất trấn linh trung sở tại. Tần Liệt nói xong phất tay từng đạo linh quang mang theo lấy từng cái ngọc giác ném Tần Lạc mười người. Chương 52. Điện tàng các nhớ kỹ các ngươi chỉ có 2 ngày cơ hội, 2 ngày thời gian vừa qua các ngươi liền sẽ bị mật địa trận pháp bài xích đi ra, quý cơ hội lần này đi. Tần Liệt nhắc nhở lần nữa đem muốn đi vào mật địa tu luyện Tần gia thiếu niên uy nghiêm ánh mắt lộ ra ôn hòa cùng với từng kia chờ mong, những thứ này cũng đều là hắn Tần gia tương lai hy vọng a. Mười thiếu nam thiếu nữ nhất tề gật đầu xác nhận, túi đầu nhìn lấy trong tay lưu chuyển hào quang ngọc giác, lại ngẩng đầu nhìn phía trước trên thạch bích vỡ ra cửa, trong mắt có nồng đậm nồng nhiệt lộ ra ra. Đi thôi. Cười nói với Tần Viêm một câu, Tần Lạc khẽ chấn tay áo bảo đi nhanh hướng vỡ ra cửa đi tới, Tần Viêm hướng Tần Liệt cùng 3 vị trưởng lão cúi người hành lễ lập tức cũng theo sau. Tông tộc mật địa hắn trong lòng cũng là rất chờ mong đợi, nhất vẫn là Chấn Linh Quyết, nếu có thể hiểu được khu trừ bên trong chớ chú chi lực tương lai đại đạo khả kỳ không đến mức thương tiếc mà chết. Tần Thiên hừ lạnh một tiếng cũng cùng hắn 6 người cất bước đi vào trong mật địa. Hy vọng lần này có người có thể hiểu rõ Chấn Linh Quyết đi. Nhìn đi vào cửa sau dần dần biến mất thân ảnh Tần Liệt trên mặt lộ ra vẻ mong đợi, lập tức lại là khẽ than thở một tiếng, Lạc Nhi ngươi có thể nhất định phải tìm hiểu thấu đáo a. Một cái tóc trắng xóa lão giả khẽ bước lay động râu dài cười cung kính nói, thiếu chủ phá sau rồi lập tiền tư càng sâu, trước kia hiểu được Chấn Linh Quyết hẳn rất có hy vọng. Trong giọng nói không thiếu khen tặng ý, mặt khác hai cái trưởng lão cũng là phụ họa gật đầu nói phải. Tần Liệt trong lòng khẽ rên một tiếng, mấy cái này lão hồ ly biến sắc mặt ngược lại nhanh, bất quá những thứ này hắn không có biểu lộ ở trên mặt, trên mặt tươi cười từ chối cho ý kiến nhẹ nhàng gõ đầu. Vung ra một cổ linh khí gào thét dũng mãnh vào gia chủ đại ấn, trong gia chủ đại ấn quang hoa sáng chói nở rộ, huyền văn chạy xuôi trên thạch bích vết nứt núc ních ở giữa từ từ khép lại, trong suốt thạch bích cũng biến thành thâm hậu hóa thành nham thạch hình dạng rất khó nhìn ra dị dạng. Đi thôi, phân phó vì con ta đại hôn bố trí. Tần Liệt lại nhìn sẽ thạch bích khẽ thở ra một hơi, thanh âm uy nghiêm mở miệng. Vâng. Tam đại trưởng lão không dám lịch cung kính xác nhận khẽ thi lễ, sau đó xoay người rời đi chủ mạch, mặc dù nhân khẩu tàn lụi nhưng bây giờ Tần Liệt đột phá ngưng thần cảnh, tuy có chớ chú bạo phát bỏ mạng uy nhưng chỉ cần tại một ngày giống như một tòa núi lớn áp lên đỉnh đầu thập tam bảng chi không dám tiếp tục cùng đối nghịch trưởng lão hội khó hơn nữa kìm hãm Tần Liệt. Mà chủ mạch tên còn lại Tần Lạc lộ ra vô song thiên tư, ngày hôm qua tộc bị nhất là cùng đại trưởng lão Tần Ý giao thủ ngắn ngủi càng làm cho hắn ngồi vững vàng người thừa kế chi vị, coi như Tần Liệt mất đi bọn họ cũng không dám có ý nghĩ gian dối, chỉ biết tận lực phụ tá Tần Lạc, đây chính là thực lực mang đến uy hiếp. Làm Tần Lạc đi vào mật địa lúc liền cảm giác được một cổ tinh thuần linh khí nồng nặc tự chủ dũng mãnh vào trong cơ thể hắn, ở đây thiên địa linh khí mức độ đậm đặc xa không phải bên ngoài có thể so sánh, ít nhất cũng là bên ngoài gấp 2. Với lại theo Tần Lạc biết đây chỉ là mật địa ngoại vi trấn linh trùng chỗ, tại chính thức khu trung tâm linh khí mới là nồng nặc nhất, chỗ ở đây bất quá là khu trung tâm tiêu tán đi ra, như vậy có thể nghĩ tới khu trung tâm linh khí mức độ đậm đặc. Bất quá vừa nghĩ là mật địa tụ linh trận tụ tập chứa được 3 năm nhiều linh khí, cho dù trận pháp cũng không tính quá cao cấp, góp nhặt từng ngày dưới linh khí cũng biết hùng hồn đến một cái trình độ kinh người, liền cũng không cảm giác có được nhiều kỳ quái. Dương mắt nhìn lên vừa mắt là một cái hẹp dài nhưng không lộ vẻ u ám hành lang, từng cấp bậc thang theo chân kéo dài xuống mà xuống, hành lang uốn lượn khúc chết một cái nhìn không thấy phần cuối. Cao mấy trượng hành lang khung đính trên, quả đấm lớn giả minh châu tản mát ra trắng loãng mượt mà hào quang một dạng, có từng tia ấm áp thả ra ngoài. Tiếng bước chân truyền đến, Tần Lạc nghiêng đầu liếc mắt nhìn là Tần Viêm đi tới bên cạnh hắn, hắn đầu tiên là lớn hít một hơi dài nơi đây nồng nặc tinh thuần linh khí, theo sau ánh mắt đảo qua mang theo vẻ kinh ngạc thở dài nói: "Đây chính là tông tộc mật địa trong bảo vật, không cần nói nhiều, coi như thiên địa linh khí này cũng có thể để cho vô số người chạy theo như vịt." Tần Lạc mỉm cười, tại thánh viện kia trong linh khí không so nơi đây mỏng manh, tại một ít mật địa thiên địa linh khí mức độ đậm đặc càng là nơi đây mấy lần trải qua trận pháp rèn luyện sau, nhưng trực tiếp thôn nạp nhập thể đó mới là chúng ta võ giả tu luyện thánh địa. Khó trách những thánh địa này đệ tử tuổi còn trẻ tu vi liền đã không kém. Tần Viêm trong mắt lộ ra một chút ước ao, nhưng khôi phục rất nhanh thái độ bình thường, ánh mắt cũng kiên định xuống, coi như hắn xuất thân từ phân gia, hôm nay thành tựu cũng không so tông tộc đệ tử kém, coi như là cùng những thánh địa này đi ra người so sánh, hắn tự nhận cũng không đến kém bao nhiêu. Tần Lạc hơi kinh ngạc liếc hắn một cái, trong mắt lộ ra một chút thưởng thức, âm thầm gật đầu, này Tần Viêm ngược lại đáng giá lôi kéo bồi dưỡng. Lúc này Tần Thiên mấy người cũng theo sau Tần Liệt xem bọn hắn một cái, đối với trong mấy người nhẹ nhàng gõ đầu xem như là chào hỏi, sau đó liền cất bước dọc theo tầng tầng bậc thang xuống phía dưới đi tới. Hẹp dài trong dũng đạo bản yên lặng không tiếng động, lúc này lại có tiếng bước chân đang vang vọng, không có người nói chuyện, chỉ là trầm mặc đi tới, ánh mắt tò mò đánh giá bốn phía. Hành lang uốn lượn khúc chiết, một nhóm 10 người đi chừng 10 phút đồng hồ, phía trước đột nhiên biến phải rộng rãi, đồng thời có mạnh mẽ hào quang phóng tới để cho Tần Lạc bọn người không tự chủ được hơi híp mắt lại, nhưng đoàn người đều có không kém tu vi bên cạnh, không một lát nữa liền thích ứng qua đến. Đi vào nhìn qua phía trước rõ ràng là một cái rộng rãi đại điện đủ có phương viên 1000 mét, trong đại điện duy có từng căn pha tạp cổ xưa to trụ đá lớn đứng sừng sững lộ ra đặc biệt cổ xưa. Mà ở đại điện cửa vào phía trên dài hơn 2 thước trên tấm biển khắc điện tảng các ba chữ to thiết bút ngân câu mạnh mẽ giơ lên mắt nhìn đi chữ một dạng sống lại một cổ nhàn nhạt uy áp lan tràn ra. Tần Lạc đám người ánh mắt vì ngưng chữ mơ hồ cho bọn hắn một loại hít thở không thông, vậy áp lực đó là thuộc về ngưng thần cảnh cường giả thần ý áp lực, nghĩ đến là ông tổ nhà họ Tần tự thân điêu khắc phía sau người tại Thanh Thủy Thành xây dựng Tần gia lúc đã ngưng thần cảnh cường giả. Đáng tiếc là Tần gia mới tại Thanh Thủy Thành đứng bước gót chân không lâu sau hắn liền theo bạn bè đi đến cổ tích đi ra không mấy năm vốn nhờ chớ chú bạo phát mà chết. Đại điện lối vào có quang mạc bao phủ như một loại thủy bà, nước gợn, hiện lên sóng gợn nhẹ nhàng nộn nhạo mơ hồ có một cổ cường đại lực lượng lan tràn ra. Tần Lạc cảm giác coi như hắn không giữ lại chút nào sự xuất toàn lực cũng khó mà phá vỡ màn sáng này hộ cháo đi vào trong, nghĩ đến Tần gia đối với lần này cũng cực kỳ coi trọng, dù sao trong công pháp võ học chính là một cái gia tộc lập tộc gốc rễ. Có thể để ở chỗ này công pháp võ học ít nhất cũng là nhân cấp trung phẩm, Tần gia duy nhất một trụ địa cấp công pháp võ học chính là để ở chỗ này, bên ngoài điện tàng các cũng không có bản sao muốn tu tập, chỉ có trải qua trưởng lão hội sau khi đồng ý đi vào trong. Tần Lạc đám người đi về phía điện tàng các đang đến gần quang mạc hộ cháo lúc, trong tay ngọc giác lưu chuyển linh quang quang mạc nhộn nhạo ở giữa cầm ngọc giác người liền không bị khống chế nhập trong. Chương 53. Đại Nhật Viêm Vương thể ngọc giác lưu chuyển hào quang bao phủ Tần Lạc 10 người, quang mang chớp nháy ở giữa quang mạc cấm chế tạo nên kịch liệt sóng gợn ba văn rất nhanh, 10 người biến mất tung ảnh bị nhập điện tàng các trong. Tần Lạc đám người chỉ cảm thấy hoa mắt, lấy lại tinh thần lúc, liền đã ra hiện tại quang mạc cấm chế bao phủ điện tàng các trong, rất dễ nhận thấy tại ngọc giác bảo vệ xuống, bọn họ thuận lợi đi vào trong. Điện tàng các bên trong cùng tại quang mạc cấm chế ra chứng kiến không cũng không khác biệt gì, từng căn pha tạp cổ xưa to trụ đá lớn xúc lập, chỉ là đi vào bên trong có khả năng nhìn thấy bên ngoài chỗ nhìn không thấy một ít cảnh tượng. 10 người thiếu niên đều là có chút ngạc nhiên nhìn điện tàng các bên trong, theo sau bên trong chậm rãi đi lại đánh giá, chỉ thấy tại nơi thạch trụ phía sau đều là có một chỗ lõm bị một tầng lưu chuyển chói mắt quang mạc bao phủ. Mà trong lúc này lặng lặng để từng cái cổ xưa không có hoa ngọc khái quát, còn trên trụ đá thì khắc lấy chi chít chữ viết, đó là liên quan tới bên trong ngọc giản công pháp võ học giới thiệu. Công pháp võ học đối với một cái võ đạo gia tộc vô cùng trọng yếu, nhất là nguyên bản vì phòng ngừa công pháp võ học nội dung thiếu khuyết rơi mất, tự nhiên không thể lấy bình thường quyển trục ghi chép, mà là lấy ngọc thạch luyện chế thành đặc thù ngọc giản. Loại này đặc thù ngọc giản có thể dùng đến khắc ấn công pháp võ học tại trong, đem đưa vào nơi mi tâm, chỉ cần ý niệm tập trung lại vào tay trong khắc ấn, nội dung hiệu suất so với lần xem quyển trục tới cũng nhanh. Chỉ là ngọc giản luyện chế không dễ, lấy Tần gia loại gia tộc này cũng chỉ có thể dùng tới khắc ấn công pháp võ học nguyên bản, để xuống bên ngoài hoàn toàn là lấy bút mực thư viết tái lục tại trên quyển trục, bởi vì nét vẽ sẽ phai màu, thường cách một đoạn thời gian cũng sẽ lại lần nữa khắc ấn. Đặt ở lúc thường Tần Lạc mấy người cũng chỉ có thể tại bên ngoài điện tàng các trong chậm rãi lần xem, lần này cũng là bởi vì có thể vào trong vùng đất bí ẩn, cũng vì giảm thiểu thời gian phí phạm liền trực tiếp để cho bọn họ đi vào dưới đất này điện tàng các trong lấy nguyên bản. Đối nhà mình này chân chính điện tàng các, Tần Lạc cũng là tràn ngập hiếu kỳ khắp nơi đi đi lại tại từng căn dưới cột đá dừng lại, nhưng rất nhanh trên mặt liền toát ra vẻ thất vọng, những công pháp này võ học phóng ở bên ngoài có thể dẫn tới không ít người truy phục, nhưng với hắn mà nói lại không có gì sức dụ dỗ. Công pháp hắn không có suy nghĩ, coi như là Tần gia mạnh nhất kia môn địa cấp hạ phẩm công pháp cũng còn lâu mới có thể cùng Luân Hồi Thiên Kinh so sánh. Còn như võ học, nếu như cảm thấy uy lực có thể nói hắn cũng không phải để ý tuyển chọn vì mình tăng một môn công phạt thủ đoạn. Nếu như uy lực không được thì không cần đi lãng phí thời gian tu tập, có chút thời gian không bằng đem thời gian này đi nghiên cứu lĩnh hội chiến hồn diễn sinh võ học. Ông tâm tư như vậy không giống với vẻ mặt hưng phấn kích động người khác, Tần Lạc mặt không hứng lắm đi qua một căn lại một cây thạch trụ trước, quét vài lần sau liền thất vọng đi ra, có rất ít thạch trụ để cho hắn dừng lại thêm. Tần gia có nhân cấp thượng phẩm công pháp võ học cũng không nhiều, cũng liền có 20 môn trên dưới, trong không thiếu một ít kỳ dị cường đại, nhưng đẳng cấp quá thấp, Tần Lạc chướng mắt với lại này, trong võ học hắn vốn là tu luyện qua mấy môn, dù sao lấy trước hắn thế nhưng gia tộc dốc hết tài nguyên bồi dưỡng đối tượng trừ bộ kia địa cấp công pháp võ học ra, hắn mặc hắn lật xem học tập bất quá, ở đây công pháp võ học có bộ phận là bên ngoài không có thác ấn sở dị hắn mới dừng lại. Phía trước chính là địa cấp võ học. Nhìn về phía trước cách đó không xa tản mát ra quang hoa sáng chói quang mạc, Tần Lạc có thể cảm giác được trong bao phủ rất nặng ý, cho dù hắn toàn lực công kích cũng không nhất định có khả năng đem phá vỡ. địa cấp võ học hắn cũng không có quyền lợi đi lật xem, lấy hắn đang muốn cất bước rời khỏi công pháp này võ học chỗ khu vực đi chọn lấy nhất kiện hồn khí sau liền trực tiếp đi chỗ sâu nhất lĩnh hội chấn linh quyết. Mà nhưng vào lúc này hắn khỏe mắt liếc qua đảo qua bên cạnh thân cái kia cổ xưa pha tạp thạch trụ, khẽ di một tiếng để xuống rời đi tâm tư, đi tới ánh mắt quét mắt trên trụ đá pha tạp mơ hồ chữ viết nhẹ giọng đọc ra: Đại Nhật Viêm Vương thể nhân cấp thượng phẩm cao nhất võ học, bởi vì đặc thù có thể so với địa cấp hạ phẩm này võ học có thể thôn nạp thiên địa linh khí hóa thành mặt trời viêm nguyên rèn luyện thể phách đúc. Đại Nhật Viêm Vương thể nếu như tu tới viên mãn chỉ dựa vào thân xác chi lực lại cùng ngưng thần cảnh cường giả nhất chiến, nhưng viêm nguyên cuồng bạo nóng rực không dễ trưởng, không khả năng phản tổn thương bản thân tu tập người ghi nhớ. Tần Lạc mắt lộ ra vẻ kinh dị, lập tức ánh mắt chậm rãi biến phải nóng bỏng, môn võ học này đúng là hiếm thấy luyện thể võ học, với lại này võ học càng hợp cùng địa cấp hạ phẩm võ học sánh vai, nếu tu luyện tới viên mãn cho dù bản thân linh khí tu vi chưa đủ cũng có thể cùng ngưng thần cảnh cường giả nhất chiến. Đây chính là ngưng thần cảnh a, tại to như vậy đại càn vương triều cũng có thể xưng là cường giả tồn tại, một người có thể chấn nhất tộc để cho địch nhân không dám khinh cử dịch động tồn tại. Mà Đại Nhật Viêm Vương thể dĩ nhiên tu tới viên mãn sau một thân chiến lực có thể cùng sánh vai. Tần Lạc ánh mắt nồng nhiệt nhìn thạch trụ quang mạc bao phủ này, mai đỏ thấm ngọc giản hô hấp đều biến phải nhanh, võ học này nhất định chính là hiện tại giai đoạn hắn lượng thân định chế a. Còn như vị kia tổ tiên cảnh cáo ngữ điệu hắn chỉ là cười một tiếng mà qua, cũng không có để ở trong lòng, nếu như liền hắn này thân hồn tương hợp người tu luyện không võ học này thế gian này ngưng thần cảnh xuống, sợ là không ai có khả năng tu luyện. Không chút do dự Tần Lạc cầm trong tay ngọc giác khẽ ngăn chặn đang bao phủ đặt ngọc giản chỗ lõm quang mạc cấm chế trên, ngọc giác hào quang lưu chuyển chỉ thấy cấm chế sóng gợn nhộn nhạo theo sau chậm rãi từ từ tiêu tán lộ ra trong ngọc giản. Tần Lạc lộ ra tay đem ngọc giản lấy ra vào tay, một mảnh nóng bỏng như cầm một đám lửa một dạng, một cổ hơi thở nóng bỏng ba động lan tràn ra, hắn hơi hơi cúi đầu chỉ thấy đỏ thẫm trên thẻ ngọc có từng đạo kỳ dị thần bí văn lộ ẩn có phù văn đang chảy xuôi. Tay cầm ngọc giản đem sờ nhẹ mi tâm xúc cảm ôn nhuận nó, ý niệm tập trung vào mi tâm liền cảm giác được ngọc giản trong tay trong truyền ra một cổ dẫn dắt chi lực, ngọc giản chói mắt lưu chuyển từng tia vô hình khí cơ phóng thích cùng hắn ý niệm quấn quanh, lập tức một cổ bàng bạc tin tức dũng mãnh vào trong đầu hắn hóa thành một phần kinh văn chảy xuôi. Tần Lạc khép hở hai mắt, tâm trạng đắm chìm Đại Nhật Viêm Vương thể phương pháp tu luyện trong tại hắn quan tưởng trong Đại Nhật Viêm Vương thể phương pháp tu luyện hóa thành nhất đạo đỉnh tiên lập địa viêm thần chi ảnh đứng sừng sững trong thiên địa, hắn như một vòng mặt trời chói mắt lộng lây trên thân tiêu đốt lửa nóng hừng hực phóng xuất ra uy áp mạnh mẽ nóng dực khí tức cuồng bạo đang tràn ngập. Dần dần, hắn một tay nhẹ nắm ngọc giản tiếp xúc mi tâm, tay kia thì nặn ra huyền diệu ấn quyết mênh mông long hình linh khí tức khắc tại to lớn dẻo dai trong kinh mạch gào thét hướng bốc lên như nộ long một dạng, phá vỡ từng đạo ẩn nút huyết nhục ở giữa kinh mạch. Mà theo kinh mạch phá vỡ, long hình linh khí đang biến hóa tuy vẫn long hình nhưng lại do huyết sắc hóa thành đỏ thẫm có hỏa diễm tung bay. Bên ngoài thân thể hắn cũng có đỏ thẫm hỏa diễm phá thể ra phóng xuất ra rừng rực khí tức đằng đằng tiêu đốt, một cổ lực lượng cuồng bạo ba động lan tràn ra làm cho hắn bên thân hơi rung linh khí phiên trào. Rất lâu trên người hắn khí tức ba động ổn định lại, bên ngoài thân hỏa diễm chui vào thể nội sau cùng tại nơi vô tận hồn hải trong phân biệt hóa thành từng đạo lớn đại uy nghiêm viêm thần hình bóng. Suy, Tần Lạc khép hở đôi mắt cũng vào thời khắc này đột nhiên mở ra, trong mắt một mảnh đỏ thẫm như một cái biển lửa, hai đạo đỏ nhạt mang nổ bắn ra ở trước người pha tạp trên trụ đá lưu lại hai cái sâu tấp hơn lỗ nhỏ. Sơ bộ tu thành. Hắn phun ra cái mang theo nóng dực cuồng bạo chi lực tức trên mặt lộ ra một thỏa mãn nụ cười, lập tức cầm trong tay ngọc giản thả lại thạch trụ chỗ lõm trong tay thu hồi một tầng quang cháo khởi động đem chỗ lõm bao phủ. Ôm hơi hơi tâm tình kích động Tần Lạc mắt nhìn tại chọn hoặc giả tại lấy công pháp võ học Tần Tiên Tần Viêm đám người cất bước hướng điện tảng các chỗ sâu đi tới, chỗ ấy tên là khí điện, là Tần gia cất giữ hồn khí chỗ. Chương 54. Hộ tí Tần gia mật địa ở vào phía sau núi, phía dưới mặt đất hẹp dài mà không lộ vẻ sâu thẳm, từng cái quả đấm lớn nhỏ dạ minh châu tản mát ra ôn nhuận dịu dàng bạch quang rọi sáng này hẹp dài hành lang. Điện tàng các Tần gia chỗ căn bản ở đây quán chú Tần gia mấy trăm năm qua tìm kiếm các loại mạnh đại công pháp võ học nguyên bản cùng với hồn khí, bởi vậy mà tầm quan trọng cùng mật địa chỗ sâu chấn linh trung nguyên nhân Tần gia rất ít mở ra nơi đây, trừ sự kiện trọng đại gia bình thường là 3 năm mới mở tiếp. Hiện nay đúng là mật địa mở ra 3 năm kỳ hạn, bởi vì ngoại lai áp lực nguyên nhân, lần này Tần gia một các vị cấp cao đạt thành trung nhận thức đem đi vào mật địa cơ duyên tặng cho có lớn hơn phát triển không gian chính trực đào móc tiềm lực thiếu niên thiên tài, các hy vọng bọn họ có khả năng mượn cơ hội này rút ngắn thời gian trưởng thành cùng trưởng giả cùng nhau cộng kháng áp lực tại nơi đang ở đế đô quái vật lớn chen ép xuống cầu được sinh tồn. Chứ ngoài ra trong lòng bọn họ cũng tại âm thầm cầu khẩn hy vọng lần này đi vào trong các thiếu nam thiếu nữ có khả năng có người tham ngộ thấu chấn linh quyết tìm được áp chế huyết mạch chớ chú phương pháp. Tần gia một đám thiếu nam thiếu nữ tự cũng biết các trưởng giả hảo ý đa tâm ôm cảm kích tâm tình kích động đi vào nơi đây. Tần Lạc chọn Đại Nhật Viêm Vương thể sau mắt nhìn vẫn đang xoắn suýt lấy phải chọn công pháp gì võ học các thiếu nam thiếu nữ một cái chốc lát thu hồi ánh mắt đi nhanh hướng điện tàng các chỗ sâu đi tới, chỗ ấy tên là khí điện. Khí điện cùng đi vào điện tàng các lúc đồng dạng, bên ngoài đồng dạng bố trí một tầng nhàn nhạt cấm chế quang mạc, dương mắt nhìn lên cấm chế cũng như mặt hồ có nhẹ sóng gợn lộn nhạo. Tần Lạc tại quang mạc trước dừng lại, ánh mắt xuyên thấu qua sóng gợn lên xuống quang mạc, hắn có thể đủ mơ hồ nhìn thấy khí điện bên trong cũng có từng căn pha tạp cổ xưa thạch trụ hiện đầy tuế nguyệt tang thương dấu vết, trong lúc này dường như có đao thương phụ kích bóng bảo quang lưu chuyển. Tần Lạc ánh mắt lộ vẻ nóng rực, nếu được nhất kiện thích hợp thân mình nhân cấp trung phẩm hồn khí tương trợ, hắn chiến lực sẽ có không nhỏ để thăng, chuyện này với hắn sau này đi ra ngoài lịch luyện sẽ là một đại bảo đảm. Hắn hít sâu một hơi, theo sau chính là bước ra một bước, sóng gợn nhộn nhạo ở giữa thân hình hắn một dạng một trận bận bẹo, thấy hoa mắt liền là xuất hiện ở khí điện trong, vừa mới đi vào trong liền có một cổ sắc nhọn can qua chi khí đánh tới. Cũng may Tần Lạc phản ứng không chậm, bên trong long hình linh khí mênh mông dũng động trong nháy mắt ở trước người khởi động hoàn toàn, đỏ ngầu quang mạc can qua chi khí đánh tới hình như có kim thiết giao kích, tiếng va chạm truyền ra huyết hồng quang mạc vén lên từng cơn sóng gợn nhưng thủy chung duy trì không có vỡ vụn. Tần Lạc trong mắt toát ra vẻ kinh ngạc này can qua chi khí sắc nhọn, nếu không phải hắn phản ứng không chậm đả thương hắn cũng không phải còn như, nhưng không thể thiếu bị lộng được một thân chật vật. Hồn khí chính là do chú tạo sư luyện chế mà thành, bậc thấp hồn khí chỉ cần thiên truy bách luyện lại chém sắt như chém bùn không nói chơi, mà cao đẳng thì cần muốn bên trong khắc trận pháp lấy linh lực ôn dưỡng có thể thông đạo linh khí bộc phát ra thành bội uy lực. Bình thường bậc thấp hồn khí nhìn qua cùng bình thường phàm khí cũng không có khác nhau lớn bao nhiêu, nhưng uy lực lại không phải phía sau người có thể so sánh. Một khi có rất nhiều hồn khí quán trú tại một nơi chỗ phóng thích khí tức liền sẽ giao tụ dung hợp trở thành vô cùng công kích tính can qua chi khí. Tần Lạc từng nghe nói tại Đại Càn Vương triều vị trí mảnh này bên mông khu vực đã từng xuất hiện một tòa hồn khí di tích, đó là một mảnh kiếm trùng trừ vô tận hồn khí bảo kiếm, ở ngoài còn có khắc một ít vũ khí mảnh vụn phong mang lộ rõ bảo quang tận trời, trải qua tuế nguyệt thanh tẩy mà không mục nát chỗ quán trú mà thành can qua chi khí tự thành một đạo phòng ngự đã từng đem cố gắng xông vào trong pháp tướng cường giả đều cho sinh sinh xé rách. Tần gian này khí điện trong trừ chỗ sâu chấn linh trung gia cao cấp nhất hồn khí bất quá nhân cấp thượng phẩm cấp độ, với lại số lượng không tới hai tay số, những thứ này hồn khí tạo thành can qua chi khí đương nhiên sẽ không quá mạnh, cùng truyền thuyết kia trong kiếm trùng so sánh tự là tiểu vu gặp đại vu hoàn toàn không thể so sánh. Sau này nếu là có cơ hội ngược là mau chân đến xem truyền thuyết kia trong kiếm trùng là cái gì một bộ quan cảnh. Ý niệm như vậy tại Tần Lạc trong đầu chỉ là nhất chuyển rồi biến mất, hắn yên lặng cười một tiếng cất bước đi về phía trước, ánh mắt đảo qua từng căn thạch trụ ngắn ngủi bên trong phong tồn hồn khí ở trên hơi dừng lại liền rời đi. Này phía ngoài nhất hồn khí đều chẳng qua là cấp thấp nhất nhân cấp hạ phẩm hồn khí, đối với bình thường hồn hải cảnh võ giả đều có không nhỏ lực hấp dẫn, nhưng đối với chiến lực vượt xa bản thân tu vi cảnh giới hắn mà nói này nhân cấp hạ phẩm hồn khí còn không bằng bản thân một đôi năm đấm. Ôm ý tưởng như vậy Tần Lạc cất bước hướng chỗ sâu đi tới, khí điện trong hồn khí không ít ít nói cũng có trên trăm, nhưng nhân cấp hạ phẩm cũng là chiếm hơn 9 thành, trung phẩm cùng thượng phẩm số lượng chỉ chiếm trong chính là một thành, đây là Tần gia mấy trăm năm qua tích lũy có thể nghĩ tới cao đẳng hồn khí chân quý. Tần Lạc rất nhanh tại khí điện trong đi một vòng, trên mặt khó nén vẻ thất vọng này, khí điện trong hồn khí phần nhiều là so khá thường gặp đao kiếm các loại hắn loại hình rất ít, nhưng suy nghĩ một chút cũng phải đao kiếm các loại hồn khí chú tạo lên so sánh hắn đơn giản hơn dễ dàng hơn nhiều. Đối với đao kiếm hắn không phải rất vừa ý bởi vì hồn thân tương hợp thân sát chi lực vượt xa người thường, nguyên nhân hắn càng thích là trường thương đại kích một loại trọng binh, vậy càng có thể đem hắn bản thân ưu thế triển lộ ra. Khí điện trong cũng không phải không có loại này hồn khí, nhưng đều là hạ phẩm cấp độ, ở hắn đã không có ích lợi gì. Sau cùng quấn quýt rất lâu tuyển chọn một đôi rất hiếm thấy hộ tí hồn khí. Là một đôi toàn thân đỏ sẫm hộ tí, ở trên khắp từng cái một dạng dấu vết loang lộ vậy văn lộ có mỏng manh hồng sắc khí vụ lượn quanh, mơ hồ có một cổ hung sát chi khí lộ ra. Tần Lạc tay phải cũng thành đao huyết sắc long hình linh khí dũng động ngưng tụ bá địa, tại mở ra lòng bàn tay trái rạch một cái tức khắc nhất đạo phiên quyển vỡ ra xuất hiện có đỏ thấm tiên huyết chảy ra, tay nhẹ vẫy tiên huyết từng ly từng tí chiếu xuống đỏ sẫm hộ tí trên. Theo sau hắn một tay niết ấn long hình linh khí tại đầu ngón tay quấn quanh thần tốc tại hộ tí ở trên dẫn dắt tiên huyết hoa động từng đạo kỳ dị chú văn thành hình. Đỏ thấm viên hà lượn quanh chú văn thành hình sau tiên huyết từ từ trở thành nhạt rõ ràng là lặng yên không một tiếng động dung nhập hộ tí trong. Huyết luyện. Tần Lạc một tiếng quát nhẹ ngón tay hoa động sau cùng nhất đạo văn lộ thành hình mà che chở trên cánh tay tiên huyết cũng tận số dung nhập trong. Hô. Tần Lạc nhẹ nhàng thở ra một hơi, cái trán thấy ẩn hiện mồ hôi hột, hồn khí không giống với phàm binh muốn đem uy năng đều thi triển nhất định phải để cho nhận chủ in dấu xuống thân mình ấn ký, đây chỉ là sơ bộ nhất, muốn càng thêm phù hợp còn phải thường lấy linh khí ôn dưỡng luyện hóa. Đỏ sầm hộ tí nằm trên bàn đá ẩn có ánh sáng lưu chuyển hung sát chi khí lượn quanh một dạng một đầu hung lang. Tần Lạc đem hộ tí chụp trên cánh tay, hào quang lưu chuyển ở giữa hộ tí dán chặt cứng như sắt thép cứng rắn ra rẻ tại áo bào che lấp lại khó có thể nhìn ra dấu vết. Hắn thỏa mãn gật đầu, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa chỗ ấy có nhất đạo khép kín cửa đá ở ngoài chói mắt lưu chuyển rõ ràng là nhất đạo cấm chế. Trong lúc mơ hồ như có trầm thấp hùng hậu tiếng chuông từ trong truyền vang ra.